Chương 198, Tiêu Dao Trần Mặc ngưng thần nghĩ lại, chỉ cảm thấy kiếp trước nghe qua ca khúc giống như thủy triều tràn vào trong đầu, hoặc sục sôi, hoặc béo von, hoặc bi thương, hoặc vui sướng, nhất thời lại có hàng trăm bài ở trong lòng lưu chuyển. Hắn âm thầm sàng lọc, chỉ lấy những chữ kia câu lịch sự tao nhã, không thoát cổ phong làn điệu tới nghĩ, lại nghĩ lại. Kiếp trước những cái kia ca khúc, có nhiều sáo trúc quản dây cung tương hòa, mới có thể lộ ra hắn tinh diệu, bây giờ chính mình tay không tấc sát, chỉ dựa vào một bộ cung họng, làm sao có thể hát ra như vậy ý vị. Đang tự do dự ở giữa, chợt trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới lúc trước thanh trước ma đạo dư nghiệt lúc, từng thu được qua không ít tà môn thuật pháp bí tịch, trong đó hình như có một môn sóng âm loại pháp thuật, tên là nhiếp hồn ma âm, này ma âm vô cùng lợi hại, không cần nhạc khí tương trợ, chỉ dựa vào tiếng người liền có thể thôi động, am hiểu nhất dao động người nghe tâm thần, câu hồn và phách, khiến người trước mắt sinh ra đủ loại màu sắc sặc sỡ huyễn tượng, có thể nói là bá đạo vô cùng. Trần Mặc trong lòng hơi động, bây giờ vừa không nhạc khí giúp đỡ, sao không đem pháp thuật này hóa dụng một phen, lấy ma âm phối hợp tiếng ca, dù coi như làn điệu bình thường, nghĩ đến cũng có thể sinh ra chút kỳ diệu hiệu quả. Chỉ là chuyển niệm lại nghĩ, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi đều là chính mình trong đáy lòng người, cái này nhiếp hồn ma âm dù sao cũng là ma đạo tà thuật, uy lực bá đạo, nếu là khống chế không làm, đả thương hai nữ tâm thần, vậy coi như lộng khéo thành ngục. Hắn hơi nhíu mày, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần đem ma âm uy lực kiềm chế cực hạn, chỉ lấy hắn dẫn ra cảm xúc, phụ lên ý cảnh hiệu quả, tuyệt không thể thương tới các nàng một chút tưởng tượng như vậy. Trong lòng liền có tính toán, khi trước vẻ khổ sở dần dần tan đi, khóe miệng ngược lại câu lên vẻ khác thường ý cười, nhìn trong sảnh hai nữ ánh mắt cũng nhiều mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Tất nhiên hai vị cô nương khăng khăng muốn nghe, tại hạ tự nhiên đều xấu. Trần Mặc mỉm cười, giữa bụng âm thầm bật khí, chỉ một thoáng, trong sảnh lại vô căn cứ vang lên một hồi thanh thoát tiếng địch. Sơ như suối chảy thấu thạch, réo rắt lọt vào tai, thoáng qua liền giống như loan điệu tề minh, rung động đến tâm can. Chỉ Hàn Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên lại theo tiếng địch này nhẹ nhàng rung động, cảm thấy hơi nhảy. Nàng tại tu tiên giới, làm sao có thể không biết đây là âm ba thuật pháp? Nhìn cái này dẫn ra nội tức đường lối, hơn phân nửa là ma đạo thủ đoạn. Chỉ là nàng đã sớm đem thể xác tinh thần phó thác Trần Mặc, đánh ấy lòng bên trong tin hắn kính hắn, cho dù là ma đạo thuật pháp, lường trước hắn cũng đánh gãy sẽ không đả thương chính mình một chút. Hiện tại liền thoải mái tinh thần thần, không những không vận công chống cự, ngược lại thản nhiên nhận lấy, tùy ý cái kia kỳ dị sóng âm ở trong kinh mạch lưu chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, như một xuân phong. Nguyễn Ngọc lần đầu nghe thấy tiếng địch cũng là cả kinh, thầm nghĩ như vậy vô căn cứ sinh âm pháp thuật, ngược lại là hiếm thấy. Chào đón Trần Mặc nhìn sang, trong mắt ý cười ôn hòa bằng phẳng, không nửa phần tà ma, trong lòng điểm này lo nghĩ tựa như băng tuyết gặp dương, lặng yên tăng dã. Nàng vốn là tính tình dịu dàng, đối với Trần Mặc xưa nay tin cậy, bây giờ càng liễm tâm thần yên tĩnh lắng nghe, chỉ cảm thấy tiếng địch quanh quẩn bên hai, không nói ra được uỷ thiếp thư sướng. Chợt nghe Trần Mặc mở tiếng nói hát đạo: "Bước đi a đi, hảo hán cùng ta cùng đi, đi khắp thanh sơn nhân chưa giả, thiếu niên chí khí không nói sầu." Thanh tuyến sáng sủa tiêu sái, cùng tiếng địch tương dung vô gian. Nói ra một câu, liền hình như có cỗ phong khoáng chi khí đập vào mặt, phản phất gặp giang hồ nhi nữ sóng vai dục ngựa, đặc biến thiên sơn và thủy, mặc dù con đường phía trước mênh mông, lại hăng hái, không có chút nào vẻ u sầu. Đồng thời hắn mượn nhiếp hồn ma âm tuyệt diệu, không chỉ có mô phỏng ra tiếng địch, càng ẩn mang nhịp chống nhịp, khi thì như tuấn mã chi nguyên, thoải mái tràn trề, khi thì như nhàn vân tản ra, phiêu giật xuất trần, hát chính là cái kêu bài Tiêu Diêu Du. Chỉ Hàn Nhi nghe trong lòng nóng lên, chỉ cảm thấy tiếng hát này bên trong cất giấu một cố vô cầu vô thuốc giá thú, cùng Trần Mặc thường ngày trầm ổn lại có mấy phần khác biệt, lại càng lộ vẻ tươi sống động lòng người, để cho nàng nhịn không được khỏe môi khẽ nhếch. Chớ ai chớ trở về bài, quản nó hoàng hạc đi hà lâu, hoàng lương nhất mộng phong vân lại biến, vài hướng nhân gian lại ôn lu. Tiếng ca chuyển lu, cũng không giảm phần kia tiêu sái, hình như có trí giả nhìn thấu thế sự chỉ nổi, không luyến quá khứ, chỉ đem ôn nhu lưu dư nhân gian. Nguyễn Ngọc nghe gật đầu, trước mắt phảng phất gặp có người bước trên mây mà đi, nhìn hết thế sự biến thiên, lại vẫn luôn lòng mang ấm áp, phần kia thong dong không bị ràng buộc, giống như Trần Mặc bây giờ tầm cảnh trúc cơ có thành, con đường phía trước mở rộng, không khốn tại tục sự, chỉ tùy tâm mà đi. Trần Mặc càng hát càng là đầu nhập, thanh tuyến khi thì kiêu ngạo như ưng kích trường không, khi thì lưỡng lự giống như thanh tuyển dốc rách. Nhiếp hồn ma âm pháp lực bị hắn kiềm chế đến vừa đúng, chỉ dẫn động người nghe trong lòng hào hùng cùng tiêu sái, tuyệt không nửa phần tà dị. Chỉ Hàn Nhi cùng Nguyễn Ngọc tinh yên lặng nghe lấy, chỉ cảm thấy tâm thần bị tiếng ca dẫn dắt, phản phất theo hắn cùng nhau đạp biến sơn hà, nhìn hết phong quang, trong lòng một chút kia nữ ở giữa câu nệ lặng yên tán đi, chỉ còn lại đối với tiếng hát này, hát đối ca người lòng tràn đầy hâm mộ cùng tán đồng. Không biết qua bao lâu, tiếng ca dần dần nghỉ ngơi, trong sảnh dư vị lại giống như còn tại lưu chuyển, thật lâu không tiêu tan. Trần Mặc dừng lại bật ký, nhìn trong sảnh hai nữ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, cười nói: "Nếu xấu, không biết cái này một khúc vào hai vị thái sao?" Chỉ Hàn Nhi trước lấy lại tinh thần, đôi lông mày khẽ nhếch, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần thanh lãnh, ngựa khí lại so ngày thường nhu hòa một chút. "Thử, điệu ngược lại là mới lạ, nghe ngược lại cũng không tính toán thế. Ngoài miệng nói không tính thế, đáy mắt lại cất giấu mấy phần khó che giấu hiện ra ý, hiển nhiên là nghe vào tâm đi, chỉ là xưa nay không chịu dễ dàng khen người, như vậy đã là hiếm thấy." Nguyễn Ngọc nhưng là nhẹ nhàng vô tay, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển tràn đầy ôn nhu ý cười, nói khẽ: "Trần huynh tiếng hát này, quả nhiên là suy nghĩ khác người." Sơ nghe lúc chỉ cảm thấy phong khoáng tiêu sái, tế phẩm phía dưới lại có cố nhìn thấu thế sự thông dòng, phối hợp cái kia vô căn cứ sinh ra tiếng nhạc, lại để cho người ta như đối mặt kỳ cảnh, giống như là thật tùy ngươi dâm thiên sơn và thủy. Nàng lời nói được dịu dàng, lại câu câu rõ ràng, mang theo từ trong thâm tâm tán thưởng, hai gò má bởi vì vừa mới đắm chìm hơi hơi phím hồng, tăng thêm vài phần động lòng người phong nhã. Trần Mặc thấy hai người phản ứng như vậy, biết mình lần này công phu không có uổng phí, trong lòng một sướng, cười nói: "Có thể vào hai vị chi thai, chính là tại hạ chuyện may mắn." Chi Hàn Nhi vốn là cất làm khó dễ chi tâm, muốn giết Trần Mặc cố này dê sồn khí diễm, không ngờ tới hắn lại có bản lãnh bực này, chỉ dựa vào một bộ cứng họng, liền có thể hát ra như vậy rung động đến tâm can ca tới. Nhất là ca bên trong câu kia đi khắp thanh sơn nhân chưa giả, cố này ngang dọc thiên địa hào hùng, lại để cho nàng trong lòng không hiểu khẽ động. Nàng âm thầm suy nghĩ, hắn hát bài hát này, chẳng lẽ là cất tâm tư, muốn mang chúng ta rời đi nơi đây, cùng nhau đi giữa thiên địa tiêu giao khoái hoạt. Bởi vì từ nhỏ liền tại Ngũ Tiên giáo lớn lên, nàng sớm thành thói quen trong giáo quý cũ, chưa bao giờ có phút chốc ý nghĩ rời đi, chỉ coi đời này liền muốn tại trong đó sơn môn tu hành sống quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ nghe xong Trần Mặc ca, nhớ tới hắn mới trong tiếng ca tiêu sái, lại chợt thấy nếu là có thể cùng hắn đồng hành, dù là rời đi Ngũ Tiên giáo mảnh này đất đã qua khai thác, đi xem lượt thế gian sơn hà, có lẽ cũng là cái cọc chuyện tốt. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, lúc trước điểm này muốn cho hắn bêu xấu tâm tư tựa như băng tuyết tan rã, không còn sót lại chút gì. Lại nhìn Trần Mặc lúc, thấy hắn đang mỉm cười nhìn lấy mình cùng Nguyễn Ngọc, hai đầu lông mày mang theo vài phần tự đắc, mấy phần bằng phẳng, lúc trước chỉ cảm thấy hắn miệng lưỡi chân tru, bây giờ nhưng càng nhìn cảm giác thuận mắt, phảng phất liền hắn điểm này danh mánh tính tình, cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Chương 199, khuyên qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, trong sảnh sáo trúc dần dần lên, thanh nhạc cả sảnh đường, mọi người đều là cười nói tiếng hoan hô, thảm nháo đến trăng lên giữa trời, lúc này mới tận hứng mà tán. Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi đứng sau vai, đều là hai gò má đỏ hồng, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần say rượu mông lung. Bình thường linh cựu tại trúc cơ tu sĩ bất quá chén nước, chỉ là nàng hai người đối với Trần Mặc từ trước đến nay tin trọng, đương nhiên sẽ không vận công hóa giải chứng choáng, bây giờ cước bộ đã có chút phù phiếm, chính là hơi say rượu vừa vào lúc. Trần Mặc trước tiên giúp đỡ Nguyễn Ngọc trở về phòng, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy nàng thân thể mềm nhũn, liền nghiêng nghiêng tựa tại giường bên cạnh, bên tóc mai châu châm lay nhẹ, mấy sợi tóc xanh rủ xuống gò má bên cạnh, dính một chút mồ hôi mỏng, càng lộ vẻ da thịt trắng muốt như ngọc. Nàng tinh mâu được khép, lông mi thật dài như cánh bướm run rẩy, trong hơi thở thổ nạp lấy giống như ưu lan khí tức, mang theo ba phần chênh choáng, bảy phần hồn nhiên, tràn đầy túy hậu không biết thiên tại thủy, cả thuyền thanh mộng đệ tinh hà thần thái. Trần Mặc nhìn qua bực này tuyệt sắc, chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, như bị lông vũ nhẹ nhàng gãi qua, nhịn không được cúi người, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái êm ái hôn. Nguyễn Ngọc giống như từ trong sương mù giật mình tỉnh giấc một chút, đầu lông mày cau lại, lập tức lại giãn ra, trong miệng túi đầu ân một tiếng, mang theo vài phần vô ý thức hờn dỗi. Nàng lông mi run rẩy, đột nhiên hơi hơi mở miệng, chiếc lưỡi thơm tho như có như không mà tại trên môi hắn đụng một cái, như chuẩn chuẩn lướt nước, nháy mắt thoáng qua, cũng đã để cho Trần Mặc tức giận trong lòng. Hắn đang chờ tiến thêm một bước, Nguyễn Ngọc chợt quay đầu, tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ tại trước ngực hắn, âm thanh mềm nhu lại mang theo vài phần kiên trì. "Không, không được, chưa thành hôn." "Sao? Sao có thể như thế?" Một tiếng này thành hôn, giống như một chậu thanh thủy tưới vào Trần Mặc trên đầu, để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn qua Nguyễn Ngọc phiếm hồng bên hai, thầm nghĩ trong lòng. Nguyễn Ngọc bội tử tính tình dịu dàng, lại trông coi một phần cứng nhắc chính tĩnh, nếu thật tại lúc này vượt quân, tung trên mặt nàng không nói, sau này trong lòng nhất định sinh thủ ghét. Lại nhớ tới chỉ Hàn Nhi dám yêu dám hận, không câu nệ tục lễ tính tình, càng là biết rõ thế gian này nữ tử tính tình khác nhau, nhất định không thể cơ đũa cả nắm. Nếu là sai phân tức, chỉ sợ chuyện tốt thành khoảng không, lưu lại tiếc nuối. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nhìn Nguyễn Ngọc, chỉ thấy nàng đã một lần nữa đóng lại mắt, hô hấp đều đặn, nghĩ đến là chênh choáng dâng lên, vừa trầm ngủ say đi. Nguyệt quang từ song cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên nàng khẽ run lông mi, chiếu ra một tầng nhàn nhạt ngân huy, đẹp để cho người ta trong lòng căng lên. Trần Mặc khe khẽ thở dài, đưa tay vì nàng dịch hảo góc chăn, đầu ngón tay chạm đến nàng ấm áp gương mặt, chỉ cảm thấy cái kia xúc cảm như trên tốt ngọc, để cho trong lòng hắn lại là khẽ động. Hắn cường tự dằn xuống nỗi lòng, thấp giọng nói: "Hảo, vậy thì lui về phía sau rồi nói sau." Nói đi, hắn quay người rón rén ra khỏi phòng đi, chỉ để lại cả phòng u hương, cùng với trên giường mỹ nhân nhàn nhạt hô hấp, ở trong ánh trăng yên tĩnh chạy xuôi. Trần Mặc quay lại trong sảnh lúc, đến tàn chập chờn, ly bàn bừa bộn, chỉ có Trì Hàn Nhi một người dựa nghiêng ở án bên cạnh, ngủ được đang chìm. Nàng một đầu tóc xanh lòng lượn kéo, mấy sợi toái phát rủ xuống cần cổ, nổi bật lên cái kia đoạn sáng cái cổ như bạch ngọc điêu chát, nguyệt quang từ cửa sổ khe hở lỗ hồng đi vào, vẩy vào nàng đầu vai, tăng thêm vài phần thanh lãnh cô tuyệt chi thái. Khi đó thứ nhất tập, kích, màu trắng váy lụa, váy theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, lộ ở bên ngoài cổ tay trắng khoác lên mép bàn, đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn lấy, giống như nắm cái gì mộng đẹp. Trần Mặc đi ra phía trước, chỉ thấy nàng đỉnh lông mày cao lại, có lẽ là trong mộng có cái gì ưu phiền, nhưng cho dù như vậy, cái kia giữa lông mày khí khái hào hùng cùng xinh xắn cũng không giảm chút nào, ngược lại giống một nhánh mang lộ hàn mai, vừa có băng cơ ngọc cốt thanh lãnh, lại cất dấu ám hương phủ động diễm sắc. Hắn càng xem càng là say mê, nhịn không được đưa tay ra, nhẹ nhàng đem nàng trên trán cái kia sợi loạn phát vuốt đến sau thai. Đầu ngón tay chạm đến nàng hơi lạnh da thịt, như sờ băng tuyết, nhưng lại mang theo một tia say rượu ấm áp, kỳ dị mà giao dung tại một chỗ. Trần Mặc cúi người, ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy. Chỉ Hàn Nhi thân thể nhẹ nhàng, như một mảnh lá liêu rơi vào trong ngực hắn, nàng giống bị kinh động, ư một tiếng, lại chưa tỉnh chuyển, chỉ là hướng về trong ngực hắn hơi co lại, giống con tìm ấm thú nhỏ, cũng ngay thường cố này tiêu căng khó thuần tưởng như hai người. Ôm trở về trong phòng, vừa muốn đem nàng đặt ở trên giường, chợt thấy cổ áo căng thẳng, càng là bị một cái hơi lạnh tay ngọc nhẹ nhàng níu lại. Lực đạo không lớn, lại mang theo không dung tránh thoát bướng mình. Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trì Hàn Nhi đã mở mắt ra, trên mặt rượu hồng chưa mở nhạt, hai gò má như nhiễm son phấn, nhưng một đôi mắt lại sáng kinh người, thanh minh như thu thủy, không thấy nửa phần men say, ngược lại lộ ra mấy phần lạnh quang. Người hôm nay thật to gan. Nàng âm thanh không cao, mang theo say rượu hơi cầm, nhưng từng chữ rõ ràng đối với ta động thủ động cước thì cũng thôi đi, dám đi trêu chọc ta tỉ tỉ. Trần Mặc gặp nàng bộ dáng này, ngược lại cười, thuận thế hướng về bên giường dựa vào một chút, bắt được nàng cái kia lôi chính mình cổ áo tay. Vào tay hơi lạnh, đốt ngón tay tinh tế, lại lộ ra một cô dẻo dai. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của nàng, cười nói: "Ai bảo các ngươi tỉ muội hai người, một cái U Lan nhã hương thơm, một cái Hàn Mai chiếu tuyết, đều là phong nhã hào hoa, ta nếu không xích lại gần thường loạn, ngược lại lộ ra không hiểu phong tình." Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh, như kết tầng miếng băng mỏng. "Có ta, ngươi còn chưa đầy đủ, còn nghĩ trái ôm phải ấp." Trong giọng nói ghen tuông, hòa với nàng trong xương cốt thanh lãnh, giống như là trong ngày mùa đông hàn phong, cao đến trong lòng người run lên. Trần Mặc bật cười nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, ta bây giờ đi nói cho Ngọc Nhi, nói trong lòng ta chỉ có ngươi, nửa phần không thích nàng, như thế nào?" "Không được." Chỉ Hàn Nhi vội vàng tăng thêm lực đạo trên tay, đem hắn lôi kéo càng chặt, đáy mắt thoáng qua một vẻ bối rối. Nàng vốn là kẻ đến sau, trước đây liều lĩnh lưu lại bên cạnh Trần Mặc, đã là chiếm tỷ tỷ trước tiên, nếu thật muốn ép Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc xa lánh, chẳng phải là trở thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi thử nói xem, nên làm thế nào cho phải?" Trong mắt Trần Mặc lộ vẻ cười, giọng nói mang vẻ mấy phần danh mãnh, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vòng quanh ống tay áo của nàng. Chỉ Hàn Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, răng ngà thầm cắm, trong lòng như đổ bình ngũ vị, chua ngọt khổ tâm đồng loạt xuống tới. Nàng nhìn qua Trần Mặc lộ vẻ với mắt, lại nghĩ tới Nguyễn Ngọc Bình ngày ôn luyện bộ dáng, chỉ cảm thấy tình thế khó xử, nửa ngày mới biện xuất một câu: "Cùng lắm thì, ngươi lui về phía sau chớ có lại đến tìm ta chính là." Lại nói mở miệng, âm thanh lại càng ngày càng thấp, âm cuối mấy không thể nghe thấy. Trong mắt nàng nhìn mình đầu ngón tay, nhớ tới lần trước nói lời tương tự lúc, Trần Mặc cảm nhiên thần sắc, tim liền như bị đồ vật gì đâm một cái, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Một bên là tình như tay chân tỉ tỉ, một bên là để tại đáy lòng bên trên người yêu, chọn lựa ở giữa, thẳng dậy nàng ruột gan nứt từng khúc. Trần Mặc gặp nàng vành mắt từng đỏ, thần sắc thống khổ, đã biết nội tâm của nàng dãy rủa, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng tóc mai, cười nói: "Nha đồng đốc, vì cái gì nhất định phải tại giữa hai người chọn một? Nếu đổi lại là ta, dứt khoát hai cái đều muốn, hai cái đều phải." Chỉ Hàn Nhi bỗng nhiên dương mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức điểm này kinh ngạc liền hóa thành bừng tỉnh, đáy mắt dần dần phát sáng lên. Chương 200, nhập thị hai cái đều phải. Chỉ Hàn Nhi bỗng nhiên dương mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức điểm này kinh ngạc liền hóa thành bừng tỉnh, đáy mắt dần dần phát sáng lên. "Đúng vậy à, đây là cổ pháp xâm nghiêm tu chân giới, cường giả vi tôn, chớ nói tam thê tứ thiếp, chính là nạp bên trên 10 vị 8 vị hồng nhan, cũng không có người dám xem bảo. Những cái kia tu vi cao sâu đại năng, cái nào không phải kiểu thê mỹ thiếp vây quanh. Chính mình hết lần này tới lần khác câu lấy phàm tục ở giữa một chồng một vợ ý niệm, ngược lại mua dây của mình. Huống chi, nàng cùng tỷ tỷ tình như cốt đục, nếu có thể cùng nhau bạn tại Trần Mặc bên cạnh thân, há không vẹn toàn đôi bên. Chính là thật nói ra, lấy Nguyễn Ngọc tính tình, chưa chắc sẽ oán trách, ngược lại có thể vì nàng nghĩ. Chỉ là tưởng tượng như vậy, nàng lại nhịn không được trừng Trần Mặc một mắt, đáy mắt điểm này thanh lánh rút đi, nhiễm lên mấy phần hờn dỗi. Khá lắm lòng tham dê sồn. Tỷ muội ta hai người đều là khuynh thành dáng vẻ, dựa vào cái gì phải tiện nghi ngươi? Lời tuy như thế, trong giọng nói buông lỏng lại giấu không được, đầu ngón tay cũng lặng lẽ nuối lòng chút lực đạo, không còn như vậy ngoan cường lôi hắn cổ áo. Trần Mặc nghe nàng trong miệng xưng chính mình dê sồn, lại thấy nàng ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển cất giấu mấy phần danh mãnh, trong lòng đâu còn kiềm chế được, đưa tay liền đem nàng hai cái cổ tay trắng để lại. Cổ tay tinh tế, giữ tại trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy mềm mại như ngọc, lại nàng còn hơi hơi kiếm hai cái, tăng thêm mấy phần động lòng người thần thái. Người ánh mắt này cũng không đúng Trần Mặc túi người nhìn xem nàng, khoe miệng cười mỉm ý, chẳng lẽ là ở trong lòng bố trí ta không phải? Chỉ Hàn Nhi bị hắn theo phải không thể động đậy, gương mặt nổi lên đỏ ửng, lại vẫn không chịu chịu thua, nên tiếp ánh mắt nói của hắn. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ liền nghĩ cũng không cho sao? Sau lưng nói người nói xấu, tự nhiên là chịu lấy chút trừng phạt. Trần Mặc cười, thuận thế liền hướng về trên giường bổ nhào về phía trước, xâm nhập trong chăn. Trong lúc nhất thời, mền gấm nhẹ lật, sổ sách mạn khẽ nhúc đích. Chỉ Hàn Nhi kinh hô một tiếng, muốn trốn tránh, lại bị hắn một mực vòng trong ngực. Trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu cùng trong tóc thanh nhã khí tức đan vào một chỗ, quanh quẩn tại Trần Mặc chóp mũi. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng tinh mâu nửa mở, mang theo vài phần xấu hổ, mấy phần bối rối, ngày thường thanh lãnh bộ dáng sớm đã không thấy, ngược lại như một đóa bị mưa xuân nước nhẹ hoa đào, càng lộ vẻ kiều nghiên. Chỉ Hàn Nhi vùng vây mấy lần, gặp dây rủa mà không thoát, liền đưa tay đẩy hắn, đầu ngón tay chạm đến hắn kiên cố lồng ngực, lại giống bị bỏng đến đồng dạng hơi co lại. Trần Mặc cười nhẹ một tiếng, đem nàng ôm càng chặt chút, tại bên tai nàng nói khẽ: "Lần này, cũng không vương né." Ngoài chướng nguyệt quang vẫn như cũ, tiên tính giải đầy bệ cửa sổ, trong chướng cũng đã một phen khác tiểu diễn quang cảnh. Mấy ngày nay thời gian, Trần Mặc trái ủng Nguyễn Ngọc, phải ôm Hàn Nhi, thưởng hết tề nhân chi phúc, làm cho tu hành sự tình không hề để tâm. Đợi đến trong lòng điểm này khinh niệm hơi dừng, hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình mặc dù đã trúc cơ, vẫn còn cần chuẩn bị chút ứng tay thủ đoạn, mới có thể tại sóng này quyệt mây quỷ quyệt tu chân giới đặt chân. Hiện tại liền xét ra mấy món chiếm được bí cảnh bảo vật. Cái kia liệt phong phiến nan trúc đồ hộ, nhìn như bình thường, bày ra lúc mặt quả tần hiện sơn hà đồ ảnh, nan quạt nhẹ lay động liền có cương phong gào thét, có thể ngự sử phong lôi nhị khí. Ẩn chân chiếc nhẫn màu sắc trầm ngưng như cổ đàm, nội hàm huyền ảo cấm chế, có thể tự động thu nạp bốn phía linh khí, nguy cấp lúc có thể phun ra một đoàn mặt vụ, trong xương mù ẩn có đao quang kiếm ảnh, chuyên nhiễu địch hai mắt, càng có thể ngắn ngủi che đậy tự thân khí tức. Ly hỏa bảy tiếng là một chuỗi thanh đồng chung nhỏ, cùng chia bảy biên, linh thể khắc đầy hỏa văn, vào tay hơi bỏng, lay động lúc không phát bình thường tiếng chung, phản có chút dung thần hỏa chi khí tràn ngập, có thể tụ hỏa, nhóm lửa, khống hỏa. Cho dù là chén nước chi hỏa, trải qua này linh thôi phát, cũng có thể hóa thành liệu nguyên chi thế. Cái này ba kiện đều là nhị giai cực phẩm linh khí, Trần Mặc phí hết mấy ngày, đem hắn khí cấm từng cái tế luyện đến tầng thứ 13, khiến cho linh khí lưu chuyển càng hòa hợp, uy lực so sánh lúc trước lại thắng mấy phần. Có khác một thanh kim quang liệt hỏa kiếm, nguyên là luyện khí kỳ sử dụng, hắn tìm tới mấy khối xích đồng tinh, ly hỏa tinh, mở lại lò luyện, lấy tự thân linh lực làm dẫn, ước chừng luyện 3 ngày 3 đêm, cuối cùng rồi sẽ hắn để thăng đến nhị giai hạ phẩm, thân kiếm kim quang mạnh hơn, ẩn ẩn có liệt diễm nhảy lên chi tượng. Đến nỗi từ Huyền Hương ngạc pháp triệt bên trong chiếm được Huyền Hương trận thiên lộc ngọc cáo quan túi thơm trăm cùng nhau phục ma trận cùng thiên hương đan những vật này. Bởi vì thiếu mấy vị chủ phụ tài liệu, đành phải tạm thời để qua một bên, không thể lấy tay luyện chế. Trần Mặc nghĩ thầm nhàn rỗi cũng là số ngủng thời gian, không bằng đi chợ bên trên tìm chút tài liệu, đem những bảo bối này từng cái bổ đủ. Thu thập hành trang lúc, Nguyễn Ngọc lại đi lên phía trước, ôn nhu dặn dò. Trúc cơ kỳ sử dụng linh vật, cùng luyện khí kỳ khác nhau rất lớn, chính là năm tiên phường như vậy nơi phồn hoa, muốn tìm đến dùng được cũng không phải chuyện dễ. Nàng dừng một chút, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, lại nói: "Nếu là ở năm tiên phường tìm không được, ngươi có thể hướng về Nam Cương ngoại vi, tới gần Trung Nguyên Ô Long thành đi xem một chút. Nơi đó là Nam Cương cùng ngoại giới trúc cơ tu sĩ hô thị chi địa, tam giáo cửu lưu hội tụ, có lẽ có thể có thu hoạch." Trần Mặc chưa từng nghe qua Ô Long thành chi danh, nghe vậy không khỏi gật đầu, hỏi kỹ phương vị. Thì ra Ô Long thành ở xa Hưng Thái Hà bên ngoài hai vạn dặm, đường đi gian nguy, chính là trúc cơ tu sĩ, muốn bình yên bay chống đỡ cũng cần phí chút khổ tâm. Hắn đem địa chỉ nhớ kỹ trong lòng, cùng Nguyễn Ngọc, Chỉ Hàn Nhi hai người tạm biệt sau, điểm mũi chân một cái, một đạo độn quang phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng, trước tiên hướng về Nam Tiên Phượng phương hướng đi. Lúc này hắn đã trúc cơ, độn quang liền cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Lúc trước luyện khí lúc, bất quá là một tia trường hồng một dạng thanh mang, đồng bền lung lay, nhanh thì nhanh rồi, lại mất trầm trọng khí tượng. Bây giờ trúc cơ sơ kỳ, linh lực tràn trề, thúc dục nữa đột quang, quanh thân liền có kim hồng tăng gọn, tựa như đất bằng lên một đạo kinh thiên dài luyện, thẳng lên cửu tiêu. Trần Mặc bay thông khoái, bất giác thả ra kim quang liệt hỏa kiếm, hóa thành một đạo hỏa long kiếm quang, mới nổi lên lúc bất quá hơn một trượng, trong khoảnh khắc liền kéo dài tới đến hơn 10 trượng dài ngắn, mang sắc bén lợi, ẩn có phong lôi chi thanh đi theo. Hành tại trên không, không giống lúc trước như vậy thấp giọng bay lượn, mà là phá vân xuyên sương mù, thẳng vào thanh minh. Tốc độ so sánh phía trước đầu chỉ nhanh 3 lần. Những nơi đi qua, tầng mây như bị lưỡi dao xé ra, nhao nhao hướng hai bên tránh lui, lộ ra một đầu trong suốt thiên lộ tới. Kiếm quang bên trên đằng lúc, ẩn ẩn có long ngâm phượng minh thanh âm làm bạn, kim mang bên trong càng sen lẫn điểm điểm ngọn lửa hồng, nhìn lại thần uy lẫm liệt, khí thế bằng bạc. Chính là phía dưới trận có sơn giã tinh quái ngẩng đầu trông thấy, cũng chỉ dọa đến quỳ xuống đất không dậy nổi, không dám động đậy một chút. Trong lòng của hắn tung tăng, cái kia cố sướng ý lại khó kiềm chế, đan điền linh lực thúc dục, thần vận cửu long kinh thiên kiếm quyết tâm pháp. Trong chốc lát, ngoài thân kim hồng chấn động mạnh một cái, xé vải giống như một tiếng duệ khiếu vang động núi sông, hơn 10 trượng trường kiếm quang đột nhiên phân hóa, hóa thành 9 đầu xích lân hỏa long. Mỗi con rồng lửa đều là vậy và móng rõ ràng, miệng phun liệt diễm, lông bầm như đốt, chiều cao đâu chỉ hơn 10 trượng. Mắt rồng trợn lên, phản chiếu giữa không trung một mảnh xích hà, đuôi rồng bãi xuống, liền có đốt núi nấu biển chi thế. 9 đầu hỏa long đồng thời tiến bộ, đầu đuôi cùng nhau ngậm, khi thì quay quanh như vòng, khi thì thẳng sâu trường không, những nơi đi qua, vân khí đều bị thiêu đến bốc hơi tiêu tan, chỉ còn lại hơi nóng quần quần bao phủ khắp nơi, ẩn ẩn có long uy trấn nhiếp thiên địa. Chín đầu hỏa long quấn lấy vô song uy thế, hướng về Nam Tiên Phượng phương hướng lao nhanh mà đi, giữa thiên địa chỉ còn lại long ngâm nhất hai, liệt diễm bay vút lên. Chương 201, lương vật cách Nam Tiên Phượng còn có gần dặm chi địa, Trần Mặc liền thu liễm quanh thân cái kia cố bức nhân uy thế, đem linh quang đều gom vào thể nội, chỉ làm bình thường luyện khí tu sĩ bộ dáng. Hán độn quang kia cũng dần dần chậm dần, giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng phiêu rơi, rơi vào phường thị bên ngoài trên đất trống. Lẽ ra lấy tu vi của hắn lúc này, chính là nên ngang vào phường, cũng không có người dám dễ dàng trêu chọc, nguyên không cần giấu rốt như thế. Chỉ là thói quen khó sửa. Ngày xưa tại luyện khí kỳ lúc từng bước cẩn thận, dưỡng thành không hiện lộ mũi nhọn tính tình, bây giờ đột nhiên thả ra, ngược lại toàn thân không được tự nhiên, phảng phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó canh chừng đồng dạng, dứt khoát vẫn như cũ thu liễm khí tức, tạm thời cho là bình thường đi một chuyến phường thị. Hắn đi đến phường thị cửa vào, gặp trước cửa sắp xếp không dài đội ngũ, liền cũng quy quy củ củ đứng tại cuối hàng, thuận miệng hướng bên cạnh một vị chọn gửi thuốc lão giả hỏi phường thị tình hình gần đây. Lão giả kia thở dài, nói: "Bây giờ cái gì đều đắt, hôm kia cái ta muốn đổi chút ngưng thần thảo, giá tiền lại so nửa năm trước tăng ba thành. Thời gian này càng ngày càng khó lan lộn." Trần Mặc đang tự gật đầu, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua phường thị đền thờ cái khắc vết đá, chỉ thấy phía trên dán vào một tờ giấy vàng bổ cáo, bút tích mới tinh, rõ ràng dán ra không bao lâu sau. Hắn đến gần nhìn kỹ, trên đó viết: "Phàm tán tu tu vi đạt luyện khí ngũ trọng giả, đăng ký lập hồ sơ sau theo quân tham chiến 3 năm, liền có thể vào ta ngũ tiên giáo ngoại môn, liệt vào đệ tử. Tư chất cao thấp bất luận, quá khứ việc nhỏ mọn không hỏi, duy tội ác tại trời giả ngoại trừ." A. Trần Mặc hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ lại đến nơi này giống như tình cảnh ngay cả thu học trò quy củ đều đổi đến thả lỏng như thế. Hắn suy nghĩ một chút, liền muốn thông các mấu chốt trong đó. Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái liên thủ vây công Ngự Thú Tông, trận chiến sự này đã kéo mấy năm, ở giữa hao tổn tu sĩ tất nhiên không thiếu. Chính là chính hắn, mấy năm này ở trên đường cũng gặp qua vài lần cấp giết, có thể thấy được hậu phương đã là thần hồn nát thần tính, tiền tuyến thảm liệt càng có thể nghĩ mà biết, sợ là sớm đã đến giật gấu vá vai hoàn cảnh, bằng không cũng sẽ không nghĩ ra bực này biện pháp tới chiêu mộ nguồn mộ lính. Chỉ là như vậy công khai để cho người ta đi làm phá hôi, đám tán tu há lại sẽ dễ dàng mắc câu. Trần Mặc nhìn một chút bố cáo phía trước lạnh lạnh thanh thanh cảnh tượng, ngay cả một cái ngừng chân nhìn kỹ người đều lắc đắc không có mấy, trong lòng liền biết, cái này bố cáo hơn phân nửa là thùng rông kêu to. Đám tán tu tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò nhiều năm, khôn khéo nhất bất quá, như thế nào vì một cái hư vô mở mịt ngoại môn đệ tử thân phận, liền đem tính mệnh để qua trên chiến trường. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, theo đội ngũ chậm rãi xây dịch, không bao lâu liền qua kiểm tra thực hư, đi vào nằm tiên trong phường thị. Đi vào khu đông, chỉ thấy hai bên đường phố cửa hàng mặc dù đều mở cửa, lại không còn những ngày qua ồn ào náo động. Ngũ tiên giáo rõ ràng tăng thêm nhân thủ, thỉnh thoảng có độn quang từ trên trời chỉ qua, ngũ tiên giáo đệ tử ánh mắt sắc bén mà quét mắt quá khứ người đi đường, chỉ an ngược lại là so ngày xưa nghiêm cẩn mấy lần, liền ngày bình thường thỉnh thoảng thấy người làm biếng nhóm cũng không thấy bóng dáng. Chỉ là như vậy xâm nghiêm phía dưới, lại lộ ra một cỗ không nói ra được vắng vẻ. Trong ngày thường chen vai thích cánh đường đi, bây giờ thưa thớt đi tới giải rác mấy người, cước bộ đều là vội vàng, hiếm có người ngừng chân trò chuyện. Hai bên trong gian hàng, chủ quán nhóm cũng không tinh đánh thái ấp ngồi, có cúi đầu khuấy động lấy tính toán, có nhìn qua trống rỗng đường đi xuất thần, chính là có người tiến lên hỏi giá, cũng chỉ là hữu khí vô lực ứng bên trên một tiếng, hoàn toàn không có trong ngày thường gào to tiếng giao hàng sức mạnh. Chân Mặc chậm rãi đi tới, chỉ cảm thấy dưới chân bàn đá xanh đường bị quét dọn đến không nhốn bụi trần, lại càng nổi bật lên bốn phía trống trải. Bên đường tiểu lầu ngụy trang lười biếng vung phóng, môn nội không thấy tiểu nhị đón khách, chỉ mơ hồ chuyển đến vài tiếng ly chén nhỏ va chạm nhẹ vang lên, càng lộ vẻ tịch liêu. Hắn nhớ kỹ lúc trước trong phường thị náo nhiệt nhất phù lục phô, bây giờ sau quầy trưởng quỹ đối diện một loạt rơi xuống mỏng trần phù lục người, những cái kia trong ngày thường quý hiếm nhị giai phù lục, lại không người hỏi thăm. Một trận gió qua, cuốn lên góc đường vài miếng lá khô, xoay chuyển thổi qua, rơi vào một cái bán linh quả trước gian hàng. Chủ quán là cái trung niên phụ nhân, gặp quả dính cho, cũng lười đi phật, chỉ là thở thật dài một cái. Thở dài âm thanh tại trống trải trên mặt đường đẩy ra, hoàn toàn không có nửa phần văn vọng. Trần Mặc hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng quang cảnh như vậy, chính là có nhị giai linh vật, sợ là cũng khó tìm được. Hắn dương mắt nhìn lên, nơi xa mấy nhà độc quyền bán hàng tài liệu cao cấp cửa hàng, màn cửa đóng chặt, càng là trực tiếp không tiếp tục kinh doanh, nghĩ đến cũng là sinh ý thảm đạm, không chịu được nổi. Trần Mặc tại trong phường thị chuyển nửa ngày, không thu hoạch được gì, đành phải quay người hướng về cổ tiên lâu mà đi. Cổ tiên lâu từ lần trước gặp biến cố sau một lần nữa tu kiến, bây giờ nhìn lại, cửa son vòng đồng, giường cột chạm trổ, so ngày xưa càng lộ vẻ trắng lệ, chỉ là trước cửa vắng vẻ, trên bậc bị long đong, lớn như vậy cửa lầu phía trước nhưng lại không có một cái đón khách tiểu nhị, lộ ra mấy phần tiêu điều. Hắn đẩy cửa vào, trong lâu trống trải phải có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Bốn phía nhìn lại, cửa hàng chỉ ngồi hai cái nhân viên cửa hàng, một cái cúi đầu ngủ gật, một cái khác hướng về phía ngoài cửa sổ xuất thần, càng là không người để ý tới hắn cái này khách đến thăm. Trong lòng Trần Mặc vi giác kinh ngạc, đi ra phía trước, tại trước bày khẽ chọc hai cái. Xuất thần nhân viên cửa hàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thấy hắn, trong mắt đầu tiên là mở mịt, lập tức mới miễn cưỡng gạt ra mấy phần ý cười, nhưng cũng không tiến lên gọi, chỉ ở tại chỗ hỏi. Khách quan muốn mua thứ gì? Ta tới tìm chút nhị giai linh vật. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề. Nhị giai linh vật. Nhân viên cửa hàng nghe vậy, thần sắc lập tức run lên, ánh mắt ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ phút chốc, ngựa khí cũng cung kính mấy phần ngài là. Trúc cơ tiền bối. Trần Mặc từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói các ngươi ở đây nhưng có. Có, có. Nhân viên cửa hàng liền vội vàng gật đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước chỉ là không biết tiền bối muốn tìm cái nào mấy thứ. Trần Mặc từ trong ngực tay lấy ra làm tiền, phía trên lít nha lít nhít viết đầy linh vật tên, vừa có hắn luyện chế cần chủ tài, cũng xen lẫn không thiếu không quan trọng đồ vật, nguyên là vì che giấu hai mắt người. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận làm tiền, ngưng thần nhìn kỹ, càng xem mày nhíu lại phải càng chặt, cuối cùng đem làm tiền đưa trả, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Tiền bối thứ tội, ngài muốn những vật này, hơn phân nửa cũng là cầm bán chi vật. Cầm bán? Trần Mặc liền giật mình vì cái gì cầm bán? Điếm viên kia là cái luyện khí kỳ thiếu nữ, thấy hắn truy vấn, không khỏi gãi đầu một cái, âm thanh thả thấp hơn chút. Nghe nói là tiên tuyến phải dùng, trong giáo phát lệnh, phàm nhị giai trở lên linh tài, pháp khí, nhiều liệt vào vật tư chiến lược, lúc bình thường không cho phép tùy ý bán. Tiểu nữ tử chỉ là một cái mở tiệm, cụ thể nguyên do cũng nói không rõ lắm. Nàng lúc nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, đối mặt trúc cơ tu sĩ, cuối cùng mang theo vài phần khiếp ý trong lòng Trần Mặc hiểu rõ, nghĩ đến là chiến sự căng thẳng, ngũ tiên giáo đã ở thu hẹp tài nguyên, chuẩn bị chiến đấu chi dụng. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: cái kia nơi nào mới có thể mua được? Thiếu nữ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Tiểu nữ từ này cũng không biết. Tiền bối nếu thật nhu cầu cấp bách, không ngại đi nơi khác phường thị xem, có lẽ có phương pháp cũng chưa biết chừng. Trần Mặc tiếp nhận làm tiền, thở dài, biết hỏi lại cũng là vô ích, liền quay người rời đi cổ tiên lâu. Lâu bên ngoài dương quang vừa vặn, lại chiếu không tiến cái này phường thị chỗ sâu tiêu điều. Hắn nhìn qua đường phố đối diện đóng chặt cửa hàng, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra năm tiên phường là trông cậy vào không lên, đành phải đi Ô Long thành thử vận khí một chút. Trần Mặc bây giờ trúc cơ công thành, trong lòng ngực hào khí tự sinh, chính là mấy bạn dặm xa xôi đường dài cũng dám độc thân xông xáo. Hiện tại ra năm tiên phường, đưa tay tại túi chứa vật khẽ vỗ, kim quang liệt hỏa kiếm liền từ trong túi thoát ra, hóa thành một đạo hơn một trượng kim hồng bọc lấy thân hình hắn, trực tiếp hướng về nam cương ngoại vi mà đi. Một đường bay đến, chỉ thấy phía dưới có lẽ con núi non trùng điệp, quái thạch đá lởm chởm, nhìn lại như ác quỷ mài răng, lộ ra sợi âm trầm lệ khí. Có lẽ có trường giang cuộn cuộn, chọc lãng mua bờ, tiếng nước như sấm, hiện lộ ra mấy phần man hoang dã thú. Trên đường đã từng lướt qua mấy cái tu tiên gia tộc địa giới, những gia tộc kia hộ sơn đại trận ẩn có linh quang lưu chuyển, thấy hắn kiếm quang bay qua, liền có tử đệ ngự khí bay lên không, xa xa quát hỏi lối vào. Trần Mặc lười nhác cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ đem trúc cơ tu sĩ trầm ngưng khí tức dậy nặng hơi hơi vừa để xuống, như liên đình ngạc chỉ, tự có một cỗ không dung khinh thường như thế. Những gia tộc kia tử đệ cảm ứng được cỗ khí tức này, sắc mặt đều là biến đổi, nơi nào còn dám nhiều lời, vội vội vã vã liêm pháp khí, không người nhường đường, trơ mắt nhìn xem hắn kim hồng phá không mà đi. Ngày đi đêm nghỉ như vậy, không phải chỉ một ngày, đợi cho trông thấy phía trước một tòa đông nghịt thành trì hình dáng lúc, đã là trăng lên giữa trời, bóng đêm đang động. Đó chính là Ô Long Thành. Cái này Ô Long Thành tọa lạc tại Nam Cương cùng Trung Nguyên tiếp giáp cổ học yếu đạo, xa xa nhìn lại, thành trì hình dáng ở trong màn đêm như một đầu ẩn nút cự thú, trên đầu thành không thấy đèn đuốc, lại có một tầng nhàn nhạt tím mênh mông vầng sáng bao phủ, chính là hộ thành đại trận khí tượng. Trần Mặc lúc đầu chỉ coi là bình thường trận pháp, chờ kiếm quang lại gần vài dặm, chợt thấy sau lưng phát lạnh, phản phất có trăm ngàn trôi lưỡi dao cùng nhau chỉ mình, cái kia cỗ xâm nhiên kiếm khí trực tấu cốt tủy, lại để cho hắn cái này trúc cơ tu sĩ cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Thật là lợi hại trận pháp. Trong lòng của hắn thầm khen, không còn dám tồn nửa phần kinh mạng, đội vàng ngưng thần nhìn kỹ, mới gặp tường thành góc đông nam có một chỗ lỗ hổng, ẩn ẩn có lưu quang lên xuống, lộ vẻ vào thành môn hộ. Hiện tại thu liễm kiếm quang, giống như một mảnh rơi diệp bàn nhẹ nhàng rơi xuống, tức đạp thực địa lúc, cái kia như có gai ở sau lưng cảm giác mới đột nhiên tiêu tan. Vừa mới vào thành, liền cảm giác cùng năm tiên phường là hai cái thiên địa. Chỉ thấy trên đường dài, đèn đuốc như ban ngày, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cờ phướn pháp phối, có trung nguyên tu sĩ mặc cẩm bào đai lưng ngọc, cũng có nam cương tộc nhân khoác da thú ngân sức, qua lại dòng người chen vai thích cánh, tiếng huyên náo lãng sông thẳng lên trời. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, pháp khí va chạm réo rắt âm thanh, linh thú gầm nhẹ tiếng gầm gừ trộn chung, tuy có mấy phần ồn ào, lại lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, so năm tiên phường tiêu điều náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Đường phố bên cạnh tiểu quán bên trong, thường có tu sĩ nâng chén uống quá. Trong bữa tiệc nói không phải tu hành bí văn, chính là nam cương kỳ văn, trung nguyên bí mật, chợt có tranh chấp lên lúc, vô án âm thanh có thể chấn động đến mức song cửa sổ bằng rội, nhưng cũng không người coi là thật tức giận, đảo mắt lại kề vai sát cánh, sư huynh đạo đệ. Càng có bày sạp tiểu thương, trong gian hàng bày nam cương đặc sản độc thảo, trung nguyên vận tới tinh thiết, thậm chí còn có chưa ở ngọc trong lòng dị trùng linh trùng, người người đều thần hoàn khí túc, cùng năm tiên phường chủ sạp hệ bại hoàn toàn khác biệt. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đêm bị trong thành tiệm thuốc, đan phòng lộ ra các loại linh quang ánh chiếu lên ngũ thải bàn lan, thường có tu sĩ bay ra pháp khí tầng trời thấp lướt qua. Pháp bảo linh quang cùng đèn đường hòa lẫn, tựa như ban ngày. Chợt có nam cương phủ thủy người khoác pháp y liễu, cầm trong tay cốt trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, trượng bưng linh hỏa như hoa sen nở rộ, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy có giọng trọ trẻ lọt vào tai, sơ nghe lúc để cho người ta đầu góc quay cuồng, nhưng tu sĩ tự có thần thông, lẫn nhau lấy thần thức truyền âm, cho dù là ngôn ngữ không thông, tâm ý lại có thể trong nháy mắt lĩnh hội, ngược lại tăng thêm vài phần dị vực hòa vào nhau thú gây nên. Trần Mặc hành đi ở giữa, chỉ cảm thấy cái này Ô Long Thành tuy không năm tiên phường hợp quy tắc, lại nhiều hơn một phần rồng rắn lẫn lộn tươi sống, càng có mấy phần tiên gia chợ vốn có phồn hoa khí tượng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ngọc Nhi quả nhiên nói không giả, nơi đây có lẽ thật có thể tìm được vật của ta muốn. Trần Mặc vừa đang tẩu biên nhìn, chợt nghe góc đường truyền đến vài tiếng ô ô tiếng vang kỳ quái, giống như khóc, tại trong huyên náo tiếng người lộ ra phá lệ the thé. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy góc đường trong bóng tối quỳ mấy cái ăn mày, quần áo tả tơi, hình dung tiểu thụy. Cái này nguyên cũng là chuyện thường, dù sao lại phồn hoa địa giới, luôn có bực này trôi dạt khắp nơi người. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn đảo qua một người trong đó lúc, cước bộ đống dưng một trận, như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người giống như đều ngưng lại. Người kia ước chừng 15-16 tuổi, thân hình nhỏ gầy giống căn cây tuổi, hai tay cùng khuỷu tay mà đoạn, miệng vết thương kết màu tím đen sẹo, hiển nhiên là bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Trong miệng không ngừng phát ra ồ ồ oa oa âm thanh, cũng không một câu rõ ràng lời nói, nhìn cầu hình, càng là đầu lưỡi cũng bị sinh sinh quét đi. Trước người hắn bày một cái tàn phá bát ngọc, hai cái còn sót lại tay cụt khó khăn chống đất, từng cái hướng về phía quá khứ người đi đường dập đầu, cái trán sớm đã đập đến máu thịt bé bé, mỗi một lần thấp đều mang theo một mảnh vết máu. Trung quanh qua lại tu sĩ lại giống như nhìn lắm thành quen, có nhìn không chớp mắt, đi thẳng qua. Có lông mày nhíu một cái, vung tay háo thả ra một đạo khí kình, đem cái kia ăn mày ép càng xa một chút hơn. Thậm chí, khoe miệng mang theo vài phần căm ghét, phảng phất nhìn nhiều đều dơ bẩn mắt. Bực này thảm trạng, tại cái này rồng rắn lẫn lộn Ô Long Thành, dường như bình thường vô cùng. Trần Mặc lại như bị sét đánh, định tại chỗ không thể động đậy. Chỉ vì trương này đầy vết máu cùng cắt đuổi khuôn mặt, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần năm đó hình dáng đây không phải người bên ngoài, chính là Hứa Nghĩa nhi tử. Năm đó ở trại chăn nuôi mất tích Hứa Lương Bẩn. Hắn đông nhiên nhớ lại, mấy năm trước Hứa Nghĩa gặp nạn tu truy sát, một đường trốn đến trại chăn nuôi, chính là một lần kia, Hứa Lương Bẩn từ đây mất tung ảnh, khắp nơi tìm không thể. Khi đó chỉ coi là bị cướp tu làm hại, hoặc là lưu lạc bên ngoài, lại vạn vạn nghĩ không ra, gặp lại lúc càng là bộ dáng như vậy. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng không thể nói đau, nhưng bao nhiêu cũng có chút không thoải mái. Nhìn qua thiếu niên còn tại cơ giới dập đầu ô ô trong tiếng tràn đầy tuyệt vọng, lại nhớ tới Hứa Nghĩa năm đó bộ dáng, cùng với đối với nhi tử yêu thương, Trần Mặc chỉ cảm thấy cái này Ô Long Thành phồn hoa đèn đuốc, chỉ một thoáng đều nhiễm lên một tầng mùi máu tanh. Trần Mặc cũng không kiềm chế được nữa, xài bước đi ra phía trước. Trên người thiếu niên ô thối khó ngửi, hòa với vết máu cùng bụi đất khí tức, bốn phía người đi đường tất cả che đi vòng, hắn lại không thèm để ý chút nào, túi người ngồi xuống, âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Là Lương Bật sao? ngươi là Hứa Lương Bật, đúng hay không? Hứa Lương Bật nghe thanh âm này, nguyên bản máy móc dập đầu động tác đống nhiên một trận, toàn bộ thân thể giống như bị làm định thân pháp cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, máu thịt be bét trên mặt, chỉ có một đôi mắt còn có thể quan sát. Khi thấy rõ người trước mắt khuôn mặt lúc, cặp mắt hắn đầu tiên là mở mịt, lập tức phun lên một tầng hơi nước, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ lăn xuống, hòa với máu đen trên mặt, vạch ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích. Nhưng cái này lệ quang bất quá một cái trước mắt, liền bị sâu hơn sợ hãi thay thế. Hắn đột nhiên giãy rủa thân thể gầy ốm, dùng còn sót lại đầu vai liều mạng đẩy ra Trần Mặc, trong miệng phát ra ô ô gấp rút âm thanh, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi, phảng phất tại nói đi mau, lại giống như sợ cái gì thứ đáng sợ sẽ bởi vì Trần Mặc xuất hiện mà bị dẫn tới. Hắn xô đẩy lực đạo cực nhẹ, tại Trần Mặc mà nói bất quá lông hồng chi nhẹ, lại trọng trọng đâm vào hắn trong lòng. Nhìn xem thiếu niên trong mắt cái kia sâu tận xương tủy sợ hãi, lại nhớ tới trước kia cái kia mặc dù lộ ra ngốc ngoan, vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ hài đồng, hắn chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, một câu cũng nói không nên lời. Chương 202, Ô Long Trần Mặc nhìn lên trước mắt cái này bất diệu, hình như quỷ mị thiếu niên, chỉ cảm thấy tim giống như là bị đồ vật gì hung hăng nắm lấy. Trước kia Hứa Lương Bật hư không tiêu thất, khắp nơi tìm không thấy, trong lòng Trần Mặc sớm đã nhận định hắn giữ nhiều lành ít, phần mộ dù chưa lập, lại tại đáy lòng tế bái vô số lần. Không ngờ rằng xa cách gặp lại, càng là tại trong như vậy bẩn thỉu dơ bẩn ngõ hẻm lộng, thiếu niên ánh mắt tan dã như mất hồn dã quỷ, trên thân tản ra làm cho người nôn mửa thanh hôi, cùng trong trí nhớ cái kia mặt mũi thanh lượng hài đồng tưởng như hai người. Lương Bật, Trần Mặc khẽ quát một tiếng, trong thanh âm mang theo ngay cả mình cũng không phát giác run rẩy. Hắn cơ hồ không có nửa phần do dự, lấy tay liền đem thiếu niên từ trong nước bùn xách lên. Cái kia cố gây mùi hế thối xông thẳng xoắn mũi, dù hắn tu vi tinh xảo, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, lại cuối cùng không có nửa phần ý buông tay, hai tay căng thẳng, cưỡng ép kéo lấy thiếu niên hướng ngoài thành đi. Hắn có quá nói nhiều muốn hỏi, những năm này đứa nhỏ này đến tột cùng gặp tội gì? Nhìn hắn bộ dạng này, chim sợ cành cong một dạng bộ dáng, đáy mắt ẩn sâu sợ hãi cơ hồ yếu giật xuất lai, sau lưng tất nhiên cất giấu ẩn tình không muốn người biết. Hứa Lương Bật bị hắn xách giữa không trung, trong cổ họng phát ra ô ô chú chéo, tứ chi tùy tiện giãy giụa, lại giống như là muốn tránh thoát Trần Mặc tay, một lần nữa bỏ lại đầu kia âm ú ở mức nó nhỏ. Chỉ là hắn thân thể không đầy đủ, khí lực còn chưa kịp bình thường hài đồng, mặc cho như thế nào bặm mẹo, cũng không tránh thoát Trần Mặc cái kia kìm sắt một dạng cánh tay. Trần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân bước nhanh hơn, không bao lâu liền ra Ô Long thành cửa thành. Nhưng vào lúc này, hắn trong đan điền linh lực hơi động một chút, thần thức như mạng nhện tản ra, trong nháy mắt liền phát giác được đi theo phía sau mấy đạo khí tức càng là vài tên tu sĩ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ mấy người kia tu vi bình thường, cao nhất cũng bất quá luyện khí lục thất trọng cảnh giới, đạo hạnh như vậy, tại trong Ô Long thành còn không đáng chú ý, sao dám có là gan theo đuôi tại ta. Ý niệm lóe lên, hắn đã đoán được 7-8 phần mấy người kia nhất định là cùng Hứa Lương Bật tao ngộ thoát không khỏi liên quan. Hiện tại bất động thanh sắc, giả vờ không hề hay biết, phi thân lên, một đạo màu vàng nhạt đội quang mang theo hai người hướng ngoài thành hoang vắng chỗ bay đi. Sau lưng những người kia thấy thế, mới đầu còn nghĩ tảng tàng dịch, mượn cây cối núi đá che lấp hành tung, đuổi đến có chút chật vật. Chờ bay ra vài dặm địa, gặp cách Ô Long thành càng ngày càng xa, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, bọn hắn dứt khoát cũng sẽ không che giấu, riêng phần mình tế ra pháp khí, hoặc giá phi kiếm, hoặc thừa yêu phiên, nên ngang bung ra tốc độ, giống như sói đói chụp mồi đuổi theo. Tiếng gió rít gào bên trong, chỉ nghe một người trong đó lớn tiếng quát lên. Phía trước cái kia đạo hữu, lưu lại trong tay ngươi người, chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Trần Mặc nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Dưới chân hắn độn quang ngừng, trong lòng cũng đã tính toán sẵn sàng hôm nay lại xem là ai muốn ai tính mệnh. Trần Mặc độn quang vừa thu lại, vững vàng đứng ở một mảnh cỏ hoang trên sườn núi. Sau lưng những người kia thấy hắn dừng bước, trên mặt lập tức nổi lên mấy phần đắc ý, trong mắt nhưng lại mang theo không còn che giấu khinh miệt, phảng phất đã thấy lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn pháp quyết thôi động, tốc độ càng tận, không bao lâu liền cái sau vượt cái trước, hiện lên hình quạt tản ra, đem Trần Mặc vây quanh ở trung ương. Cái này rừng núi hoang vắng, trước không thôn sau không điệm, vốn là săn bắn tán tu tuyệt hảo chỗ. Trong tu chân giới, tán tu một khi bị vây quanh như vậy, hơn phân nửa là mọc cánh khó thoát, nhẹ thì bị đoạt pháp khí linh thạch, nặng thì mất mạng, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Nhưng Trần Mặc lại hoàn toàn không sợ, hắn đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua chúng quanh mấy người, thần sắc bình tĩnh như không hề bận tâm, phảng phất bị vây không phải mình, ngược lại giống như tại nhìn một hồi không quan trọng náo kịch. Chờ những người kia đứng vững, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ xuyên thấu phong thanh lanh ý trong tay của ta bị này, chính là con của cố nhân. Chưa bị cản đường như vậy, chẳng lẽ cùng hắn có cái gì ngọn nguồn? Xông tới trong mấy người, cầm đầu là cái hán tử mặt ngựa, xương gò má cao ngất, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là một cái luyện khí thất trọng tu sĩ. Hắn gặp Trần Mặc chấn định tự nhiên, trong lòng vi giác kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ nết môi cười lạnh một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng. Đó thật đúng là đúng dịp. Tiểu tử này thiếu chúng ta tam nguyên sẽ ước chừng mấy trăm linh thạch, bất lực hoàn lại, chỉ có thể tại đầu đường ăn xin gắn nợ. Đạo hưu tất nhiên cùng hắn quen biết, không bằng làm thuận nước dong thuyền, trước tiên thay hắn đem món nợ này trả. Trần Mặc hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ tam nguyên sẽ, danh hào này chưa từng nghe qua, không biết là phương nào con đường. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, chính xác chưa từng nghe thấy Tam Nguyên biết tên tuổi. Dám tỉnh giáo một ít." Tiếng nói vừa ra, bên cạnh một cái nhỏ gầy tu sĩ liền cười nhạo một tiếng, hướng phía trước tiếp cận hai bước, khe khẽ giọng nói: "Liền Tam Nguyên sẽ cũng không biết, cũng dám ở chúng ta Ô Long thành địa giới thượng đầu động. Nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta hội trưởng thế nhưng là trúc cơ sơ kỳ cao nhân, toàn bộ Ô Long thành mặt đường, từ nam đến bắc, tất cả lớn nhỏ sòng bạc, an quán, khói lều, cái nào một chỗ không phải về Tam Nguyên sẽ quản. Thứ thời, liền ngoan ngoãn đem linh thạch lấy ra, thay tiểu tử này điền lỗ thủng, nếu không hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, trong mắt hung quang lóe lên. Liền ngươi người không biết trời cao đất rộng này, cũng cùng nhau lưu lại, cho chúng ta hội trưởng làm sai sự tập dịch, chống đỡ bút chứng này. Cái này nhỏ gầy tu sĩ hiển nhiên là đã quen phép lối, hay là ỷ vào Tam Nguyên biết tên tuổi hoành hành không sợ, lúc nói chuyện lại không hề cố kỵ, đem bang hội nội tình chấn động rất xuống đến sạch sẽ, giống như là chắc chắn Trần Mặc không dám phản kháng. Hán tử mặt ngựa nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quát lớn cái kia nhỏ gầy tu sĩ hắn thấy, đối phó trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ tán tu, căn bản không cần che giấu, Tam Nguyên biết tên tuổi, chính là tốt nhất uy hiếp. Trần Mặc nghe xong, trong lòng đã có tính toán. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực còn tại run lẩy bẩy Hứa Lương Bật, thiếu niên nghe được Tam Nguyên sẽ ba chữ, thân thể run càng lợi hại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên là bị cái này bang hội dạy vò đến không nhẹ. Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hán tử mặt ngựa trên mặt, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, trong nụ cười kia cũng không nửa phần ấm áp. Mấy trăm linh thạch, ngược lại cũng không tính toán nhiều. Chỉ là, ta nếu không còn đâu. Hán tử mặt ngựa nghe vậy sững sờ, tựa hồ không ngờ tới Trần Mặc dám đáp lời như thế, lập tức sầm mặt lại, trong mắt sát cơ lộ ra. Đạo hữu đây là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Chung quanh mấy người cũng nhao nhao tế ra pháp khí, có đòn đao, có xích sắt, còn có một mặt nho nhỏ thanh đồng tiên, trên pháp khí linh quang lấp lóe, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Cỏ hoang trên sườn núi, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Gặp bọn họ đao kiếm đối mặt, Trần Mặc vẫn là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi bộ dáng, thậm chí chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình đạm được giống như là tại nói hôm nay thời tiết. Đã như vậy, cái kia những người còn lại liền lưu lại, ngươi lại đi mời quý hội vị kia trúc cơ kỳ hội trưởng đến đây, cho tại hạ một cái công đạo a. Lời này lọt vào tai, vây chung quanh mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Hán tử mặt ngựa cười nhất là lớn tiếng, răng vàng lộ ra, phản phất nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Giao phó, ta Tam Nguyên sẽ ở Ô Long Thành trên mặt đất ngang ngược nhiều năm, chưa từng cho người ta đã thông báo. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là bị sợ choáng váng, hầu ngôn loạn ngữ? Cái kia nhỏ gầy tu sĩ càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa, giọng khe thế nói, ta xem tiểu tử này là chán sống, dám cầm hội trưởng tới dọa chúng ta. Hắn nhóm chữ chưa mở miệng, trước mắt đột nhiên bóng đen lóe lên, nhanh đến mức dường như một đạo quỷ mị, căn bản thấy không rõ động tác. Ngay sau đó phanh 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 vài tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, giống như dưa hấu rơi xuống đất, nặng nề mà đáng sợ. Nhỏ gầy tu sĩ tiếng cười im bặt mà dừng, khóe mắt liếc qua liếc xem bên cạnh thân cảnh tượng, lập tức như bị sét đánh, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đóng băng. Chỉ thấy mới vừa rồi còn cùng hắn cùng nhau nhe răng cười đồng bạn, bao quát cái kia luyện khí thất trọng hán tử mặt ngựa ở bên trong, lại trong một chớp mắt này, cùng nhau hóa thành từng đoàn máu đỏ tươi sương mù. Nóng bỏng huyết châu giống như mưa to rơi xuống nước, khẽ hắn khắp cả mặt mũi, ấm áp xúc cảm mang theo nồng đậm mùi tanh, xông thẳng xoang mũi. Hắn cứng tại chỗ, con người đột nhiên co lại, miệng há có thể tắc hạ một cái nắm đấm, lại nửa chữ cũng nhả không ra, chỉ có răng run lên khanh khách âm thanh tại trong cổ nhấp nô. Lúc này lại nhìn Trần Mặc, vẫn như cũng một tay nhấc lấy run lẩy bẩy Hứa Lương Bật, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, tùy ý lắc lắc giữa ngón tay vết máu, phảng phất vừa rồi chỉ là phủi đi một chút cho bụi. Trên mặt hắn biểu tình như cũ lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh giống một cái đầm sâu không thấy đáy hàn thủy, rơi vào cái kia nhỏ gầy tu sĩ trên thân lúc, mới nổi lên một tia khó mà nhận ra gợn sóng, đó là hơi lạnh thấu xương. Ta tại bậc này một nén nhang. Trần Mặc âm thanh không cao, lại giống một khối băng truy đâm vào cái kia nhỏ gầy tu sĩ mảng nhị, các ngươi hội trưởng nếu là không tới, lui về phía sau cái này Tam Nguyên sẽ, liền đừng nghĩ tại Ô Long Thành lại được một ngày sống yên ổn. Đi thôi. Cuối cùng tiếng kia đi thôi, hơi hận, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Nhỏ gầy tu sĩ như được đại xá, hai chân mềm nhũn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liền lăn một vòng xoay người chạy, nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại. Hoảng hốt chạy vừa ở giữa, ngay cả mình pháp khí rơi trên mặt đất đều hồn nhiên bất giác, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Cỏ hoang trên sườn núi, chỉ còn lại Trần Mặc cùng trong ngực Hứa Lương Bật, còn có đầy đất chưa tản đi mùi máu tanh, tại trong tiếng gió phần phật tràn ngập ra. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc, ánh mắt thâm thúy, giống như đang chờ đợi một hồi lại sắp tới phong bạo. Hứa Lương Bật lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào đổi giọng tử, không còn khi trước sợ hãi co rúm lại, ngược lại mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa vội vàng, giống như là người chết chìm bắt được gỗ nổi, tại Trần Mặc trong ngực liều mạng dãy rủa, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, sáng kinh người. Trần Mặc thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng như bị độn khí va vào một phát, chua xót khó nhịn. Đứa nhỏ này trước kia cỡ nào sinh động linh động, bây giờ lại rơi phải thảm trạng như vậy, thật là khiến người không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng đem Hứa Lương Bật thả xuống, ôn nhu nói: "Đừng nội, từ từ nói." Hai chân vừa mới chạm đất, Hứa Lương Bật liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, còn lại hai cái tàn phế cánh tay chống đỡ thân thể, liên tục hướng Trần Mặc dập đầu, cái chán đâm vào trên bùn đất cùng đá vụn, phát ra thùng thùng trầm đục, không bao lâu liền chảy ra vết máu. "Mau dậy đi." Trần Mặc đội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, thấy hắn thái dương rớm máu, càng là đau lòng Lương Bật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? "Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này?" "Cha ngươi hắn." Nâng lên cha chữ, Hứa Lương Bật bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt giống đứt dây hạt châu giống như lăn xuống. Hắn há to miệng, trong cổ họng chỉ phát ra ôi ôi mơ hồ âm thanh. Đầu lưỡi của hắn đã bị người cắt đi, liền một câu đầy đủ cũng nói không ra. Hứa Lương Bật gấp đến độ toàn thân phát run, chợt thấy trên đất bùn đất, vội vàng dùng cái kia còn sót lại tay cụt, khó khăn trên đất bùn vùi đi. Cục đá mài hỏng ra, chảy ra tơ máu, hắn lại không thèm để ý chút nào, nhất bút nhất họa, viết cực kỳ dùng sức. "Trần Thúc, van cầu ngươi, vì cha ta báo thủ." Cái kia chữ viết siêu siêu mèo mèo, lại mang theo thấu xương hận ý cùng cực kỳ bi ai, đâm vào Trần Mặc con mắt đau nhức. Hắn bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có thần thông, bình thường đạo trích nơi nào để vào mắt. Chớ nói vì cố nhân báo thủ, chính là lật tung cái kia tam nguyên sẽ, cũng bất quá tiện tay mà thôi. Trần Mặc hít sâu một hơi, đè lại Hứa Lương bật run rẩy bả vai, âm thanh trầm ổn hữu lực, mang theo chân thật đáng tin hứa hẹn. Ngươi yên tâm, có Trần thúc tại, tất nhiên vì ngươi cùng cha ngươi làm chủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi chậm rãi biết, ta nghe. Hứa Lương bật nhìn qua Trần Mặc ánh mắt kiên định, giống như là rốt cuộc tìm được người lãnh đạo, dương dương gật đầu một cái. Hán phục trên đất, dùng mang huyết ngón tay, từng chút trên đất bùn biết tiếp năm đó đi qua. Phong quá cổ động, ô yết như khóc. Trần Mặc yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt theo chữ bằng máu di động, sắc mặt dần dần trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu đã có hàn mang chớp động. Trước kia cái kia đoạn bị phủ đầy bụi chuyện cũ, liền tại cái này sườn núi hoang phía trên, cùng với thiếu niên huyết lệ, chậm rãi mở ra tàn khốc trận tướng. Thì ra, trước kia Hứa Lương bật phụ thân hướng nghĩa cùng một đám đạo hữu tìm tòi một tòa trúc cơ tu sĩ còn để lại động phủ. Cái kia động phủ mặc dù đã tan phá, lại cất giấu mấy món có chút không tầm thường bí bảo. Hứa Nghĩa khi đó đang góp một món linh thạch vì Hứa Lương bật bái nhập ngũ tiên giáo trải đường, liền cất bí bảo đi phường thị khu giao dịch, muốn đổi chút có sẵn linh thạch. Không muốn hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, lại bị mấy cái vân du bốn phương tiếp tu để mắt tới. Những người kia tu vi mặc dù không tính đỉnh tiêm, lại người người tâm ngoan thủ lạn, bám theo một đoạn, đuổi sắt đến Hứa Nghĩa trong nhà. Hứa Nghĩa trốn về lúc sớm đã là nỏ mạnh hết đà, vết thương trên người sâu đủ thấy xương, máu tươi thấm ướt quần áo. Gặp kiếp tu truy đến trước cửa, hắn biết không tránh thoát, vội vàng đem trong ngực bí bảo đều móc ra. Ai ngờ cái này một số người căn bản không phải vì bí bảo, mà là vì một kiện ô long ấn. Hứa Nghĩa căn bản không biết cái này ô long ấn, lại càng không biết rõ bọn hắn như thế nào đem một kiện không có chứng cứ đồ vật cùng mình liên hệ với nhau, vội vàng không ngừng giảng giải. Có thể kiếp tu nhóm ai cũng không để ý tới, chỉ coi hắn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền cùng một chỗ tiến hành vây công. Hứa Nghĩa mặc dù hợp lực chống cự, tiếc rằng thương thế quá nặng, lại quả bất địch chúng, không bao lâu liền bị đánh gãy tứ chi. Những cái kia kiếp tu vẫn không bỏ qua, lại thi triển ra âm độc siêu hồn luyện phách chi thuật, muốn từ trong Hứa Nghĩa tàn hồn tìm được ô long ấn tung tích. Thế nào biết Hứa Nghĩa chính xác đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, mặc cho bọn hắn như thế nào hành động, vẫn là không thu hoạch được gì. Kiếp tu nhóm giận dữ, nhưng cũng sợ dây dưa quá lâu dẫn tới đồng đạo, đành phải hùng hùng hổ hổ coi như không có gì. Lúc gần đi, một cái mắt tam giác kiếp tu liếc xem nút ở xó xỉnh Hứa Lương bật, nhãn châu xoay động, liền đem cái này sợ vỡ mật hải tử bắt đi, gián tiếp bán được ô long thành nhân thị, cuối cùng mới rơi xuống cái kia tam nguyên sẽ trong tay, nhận hết làm đủ. Trần Mặc nghe Hứa Lương bật trên mặt đất đứt quãng viết ra chuyện cũ, ánh mắt nghiêm trọng. Ô long ấn, cái này nghe ngược lại là cùng ô long thành có chút nặng hợp, chẳng lẽ Hứa Nghĩa trước kia chỗ dò xét trúc cơ tu sĩ di phủ cùng ô long thành còn có cái gì dây dưa? Chương 203, tuyệt chết. Cái này ô long ấn đến tột cùng là cỡ nào bảo vật, có thể dẫn tới đám kia kiếp tu phát rồi như thế, không tiếc xa xôi ngàn dặm đuổi theo, đem Hứa ra cả nhà tàn sát. Trần Mặc cau mày, nhất thời không nói gì. Trong lòng của hắn tin tưởng, chuyện này muốn tra một cái tra ra manh mối, sợ là muôn vàn khó khăn. Dù sao vật đuổi sao rời, đã qua nhiều năm như vậy, trước kia đám kia kiếp tu sống hay chết, người ở phương nào, cũng không có từ biết được. Như vậy không có manh mối mà tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển, khó có kết quả. Đến nỗi cái kia tam nguyên sẽ, hắn tự nhiên có thể ép hỏi một phen. Chỉ là bực này bang hội, hơn phân nửa cũng chỉ biết chút ra lông, có thể hay không hỏi ra đầu mối lưu dụng, thực sự khó liệu. Hắn cúi đầu nhìn một chút còn tại không ngừng run rẩy Hứa Lương bật, ôn thanh nói: Lương bật, cha ngươi hoan quất, Hứa ra nợ máu, thúc thúc đều nhớ kỹ. Chỉ cần có một cơ hội, tất nhiên vì ngươi đòi lại công đạo. Ngươi lại ở chỗ này chờ một chút, ta đi trước chiếu cố cái kia tam nguyên biết hội trưởng, thay ngươi xả cơn giận này. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, ống tay áo phất một cái, tay áo trong gió bay phất phới. Ánh mắt như điện, nhìn về phía phương xa phía chân trời nơi đó đang có một mảnh mây đen quần quần mà đến, mang theo một cỗ khí thế bức người, hiển nhiên là có người ngự khí cấp bách bay. Trần Mặc cao giọng nở nụ cười, âm thanh xuyên thấu phong thanh, xa xa truyền ra ngoài. Đạo hữu tất nhiên đại giá quang lâm, cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Chẳng lẽ là sợ tại hạ cái này rừng núi hoang vắng, xếp đặt cái gì mai phục hay sao? Cái kia phiến mây đen nghe tiếng một trận, lập tức tốc độ càng tật, không bao lâu liền đã đến phụ cận. Vân khí tán đi, lộ ra một cái thân mặc hắc bào lão giả, sắc mặt hung ác nham hiểm, hai mắt như ưng chim cắt giống như nhìn chằm chằm Trần Mặc, chính là Tam Nguyên hội hội trưởng. Phía sau hắn còn đi theo hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên là mang theo giúp đỡ tới. Các hạ là ai? Dám tại trên ta Tam Nguyên biết địa giới, làm tổn thương ta thủ hạ. Áo bào đen lão giả âm thanh khàn khàn, mang theo một cỗ trúc cơ tu sĩ uy áp, thẳng bức Trần Mặc mà đến. Trần Mặc nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, trong mắt đã không nửa phần nhiệt độ, lười nhác cùng lão nhân này tốn nhiều lời nói. Nguyên do trong đó, trong lòng ngươi sáng như gương, hà tất nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta chỉ hỏi ngươi, ta cái này chất nhi là ai đưa đến ngươi Tam Nguyên sẽ đến? Áo bào đen lão giả liếc mắt nhìn nút ở trên đất Hứa Lương bật, ánh mắt giống như nhìn một cái ven đường sâu kiến, lập tức hướng về trên mặt đất nổ miệng cục đàm, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi sẽ nhớ kỹ chính mình mỗi ngày hái được vài miếng lá cây sao? Trong mắt hắn, Hứa Lương bật bực này nhân vật, Tam Nguyên sẽ mỗi ngày tới tới đi đi không biết có bao nhiêu, như cùng đường bên cạnh cỏ dại, trên cây lá heo bữa, cái nào đáng giá hao tâm tổn trí đi nhớ? Một cái mạng, tại trong miệng hắn coi khinh đến nước này. Trần Mặc chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ đan điền xông thẳng đỉnh đầu, quanh thân không khí phảng phất đều chợt ngưng kết. Hắn một đời đối địch tàn nhẫn, chưa từng nương tay, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, chưa bao giờ dễ dàng tổn thương người vô tội. Nhưng trước mắt này áo bào đen lão giả, tu chính là tiên gia đạo pháp, tâm lại so ma đạo yêu nhân còn ác độc hơn, càng đem người sống sờ sờ mệnh coi là ven đường tiện tay có thể vứt bỏ lá heo bữa, như vậy coi thường sinh linh, sớm đã táng tận thiên lương. Hào một cái hái được vài miếng lá cây. Trần Mặc âm thanh trầm thấp như sấm rền, mỗi một cái lời giống như mang theo vụ băng đã ngươi đã không nửa phần nhân tính, tại hạ liền thay trời hành đạo, chỉ một chút ngươi tật xấu này. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn linh lực đã giống như tiền đường nộ trào trào lên phái động, kim quang liệt hỏa kiếm bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo kim hồng hỏa đỏ lưu quang, ở giữa không trung đột nhiên giáng ra, như rồng vẫy đuôi, ào ào từng tiếng âm, lại phân hóa ra chín đầu hỏa long. Cái kia chín đầu hỏa long người người vậy và móng rõ ràng, đầu đuôi cùng nhau ngậm, cả người vòng quanh sáng rực lục dương thần hỏa, diễm quang sông thẳng đấu bò, đem bốn phía mấy trăm trượng chi địa ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Trong miệng rồng phun ra liệt diễm, mang theo đốt núi nấu biển chi thế, cùng nhau hướng về áo bào đen lão giả đánh tới. Kim quang này liệt hỏa kiếm chính là Trần Mặc luyện linh khí, chuyên có thể khắc chế thiên hạ ngũ kim chi khí, cho dù ngươi là ngàn năm huyền điết, bách luyện tinh cương, chỉ cần bị kiếm quang đảo qua, trong khoảnh khắc liền sẽ dung làm nước thép, hóa thành hư không. Áo bào đen lão giả không rõ liền lý, thấy hắn xuất thủ trước, vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra một mặt thanh đồng tiểu thuẫn. Cái kia trên lá chắn khắc đầy giữ tận thú văn, tế trên không trung liền hóa thành gần trượng lớn nhỏ, thanh quang lập lòe, ẩn có tiếng long ngâm, lộ vẻ kiện lực phòng ngự cực mạnh linh khí. Hắn lại từ bên hông cởi xuống một chuỗi thiết cốt chẳng hạn, tổng cộng 18 quả, khỏa khỏa đen như mực, ẩn mang mùi máu canh, dùng tay một cái liền hóa thành 18 đạo bóng đen, hoặc như sói đói, hoặc giống như rắn độc, hướng về hỏa long nên đón. Ai ngờ cái kia chín đầu hỏa long gặp thanh đồng lá chắn, càng là không sợ hãi chút nào, há miệng liền phun ra lục dương thần hỏa. Chỉ nghe suy suy âm thanh, cứng rắn vô cùng thanh đồng lá chắn mặt ngoài lại như băng tuyết gặp hỏa giống như tăng dã, không bao lâu liền bị rung ra mấy cái lỗ lớn, linh quang ảm đạm, cũng lại bảo hộ không được thân hình. Lại nhìn 18 khỏa thiết cốt chẳng hạn, mới vừa cùng hỏa long chạm vào nhau, liền bị thần hỏa bao lấy. Chàng hạt bên trên hắc khí trong nháy mắt bị tiêu tẫn, từng khỏa sắt châu tại trong liệt diễm vặn mèo biến hình, một lát sau liền hóa thành từng bãi nước thép, nhỏ xuống trên mặt đất, bước lên từng trận khói trắng, liền một tia linh khí linh vận cũng không cất. Áo bào đen lão giả gặp hai cái pháp khí trong chớp mắt hóa thành hư không, chỉ dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, trong lòng thình thịch nảy loạn. Hắn âm thầm hãi dị người này rõ ràng cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, tâm lực khí thế cùng ta không kém bao nhiêu, sao người mới vào nghề bên trong linh khí bá đạo như vậy? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết bình thường linh khí đánh gãy khó khăn ngăn cản, vội vàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, đông nhiên tới eo lưng ở giữa vỗ. Chỉ nghe ông một tiếng, một mặt gợn nước lưu chuyển màu đen lưới đánh cá bay đem đi ra, trên không trung trướng đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, mắt lưới ở giữa tràn đầy giọt nước trong suốt, ẩn ẩn có chiều tịch thanh âm, đúng là hắn áp đáy hòm nhị giai trung phẩm linh khí huyền thủy lang người cạm bẫy này thu từ cực bắc băng hải huyền thủy tinh phách luyện hóa mà thành, chuyên có thể khắc hỏa, nhất là liệt diễm khắc tinh. Đi. Áo bào đen lão giả quát khẽ một tiếng, huyền thủy la trên không trung xoay chuyển một cái, mang theo đầy trời hơi nước, giống như mây đen ngập đầu chụp vào chín đầu hỏa long. Mới vừa rơi xuống, liền có vô tận hàn khí tràn ra, mắt lưới ở giữa giọt nước trong nháy mắt hóa thành băng lăng, đem chín đầu hỏa long cùng nhau gắn vào trong lưới. Lục Dương thần hỏa gặp cái này chí âm chí hàn huyền thủy tinh khí, lập tức tư tư văng rội, hỏa thế lại bị áp chế mấy phần, hỏa long tại trong lưới sôi trào dãy rủa, nhất thời lại không bọt ra được. Áo bào đen lão giả gặp tạm thời vây khốn hỏa long, trong lòng hơi định, xoay chuyển ánh mắt, liếc xem nơi xa nuốt ở trên đất Hứa Lương Vận, trong mắt hung quang lóe lên, hướng về phía sau lưng hai tên luyện khí tu sĩ nghiêm nghị nói: "Đi, đem cái kia bắt con chuột tới." Nhìn hắn sợ ném chuột vỡ bình không. Hai tên luyện khí tu sĩ vốn đã bị Trần Mặc thủ đoạn dọa đến run chân, nghe vậy như được đại xá, biết là muốn cầm con tin áp chế, đội đội vã vã lên tiếng, tất cả tế pháp khí, một trái một phải hướng về Hứa Lương Bật đánh tới, nghĩ thừa dịp Trần Mặc bị Huyền Thủy La kiềm chế khẽ hở, đem người bắt đi xem như thẻ đánh bạc. Trần Mặc một mắt liền nhìn thấu đối phương gian kế, tức giận trong lòng, thầm nghĩ lao tặc còn muốn cầm Lương Bật làm ai, tự tìm cái chết. Tay trái hắn bấm quyết, thôi động Cửu Long Du Thiên kiếm quyết phát ấn, cái kia chín đầu hỏa long vốn đang trong Huyền Thủy La lâm uy, bây giờ được linh lực gia trì, bỗng nhiên ngẩng đầu thét dài, trong miệng rồng phun ra lục dương thần hỏa chợt hừng hực mấy lần, càng đem mắt lưới bên trên băng lăng thiêu đến đôm nốt băng rội, Huyền Thủy La thủy quang lập tức cảm đạm mấy phần. Chỉ là như vậy phân tâm ngự sử kiếm quang, cuối cùng lực có không đủ, hỏa long xung kích chi thế liền chậm lại, trong lúc nhất thời lại khó phá lưới mà ra. Tay phải đồng thời thăm dò vào túi càn khôn bá một tiếng bày ra liệt phong phiến. Cái kia phiến nan trúc đồ hộ, nhìn như bình thường, bày ra lúc lại ẩn hiện sơn hà đồ ảnh, nan quạt nhẹ lay động liền có cương phong gào thét, có thể ngự sử phong lôi nhị khí. Chân Mặc cổ tay nhanh quay ngược trở lại, mặt quạt hướng về cái kia hai tên nhào về phía Hứa Lương Bật luyện khí tu sĩ xa xa một phiến. Theo hắn ngày xưa tính tình, đối phó bực này đạo trích, chỉ cần một đạo kiếm quang liền có thể chấm dứt. Nhưng bây giờ Hứa Lương Bật ngay tại bên cạnh, hắn chỉ sợ pháp thuật dư ba thương tới cái này số khổ hải tử, ra tay lúc liền không tự chủ được lưu lại ba phần lực. Cái kia quạt gió mặc dù cấp bách, lại chỉ mang theo trận bàng bạc phong tưởng, ý tại ngăn cản mà không phải là thương mệnh. Lo trước lo sau như vậy, ngược lại cho cái kia hai tên tu sĩ thời cơ lợi dụng. Hai người gặp quạt gió đánh tới, vội vàng tế ra pháp khí ngăn cản. Tuy bị quạt gió nháy mắt phá hủy, nhà mình càng là khí huyết cuồn cuộn, lại cuối cùng không bị trọng thương, dưới chân càng là không ngừng, thoáng qua liền đã vọt tới Hứa Lương Bật phụ cận, đưa tay liền muốn đi bắt. Trần Mặc thấy tình cảnh này, trong lòng lại là lo lắng vừa tức giận, chỉ hận không thể phân thân hai nơi, nhất thời lại có chút bó tay bó chân, thao túng hỏa long pháp quyết cũng rối loạn nửa phần. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Lương Bật dường như thấy rõ cục thế trước mắt. Hắn nhìn qua Trần Mặc bị Huyền Thủy La cùng hai tên tu sĩ trước sau kiềm chế, thân hình đã lộ ra chật vật, trong cổ họng đột nhiên phát ra một hồi dồn dập ồ ồ âm thanh, giống như là tại hướng Trần Mặc đau khổ khẩn cầu, lại giống như đang làm sau cùng xa nhau. Không đợi Trần Mặc phản ứng lại, đứa nhỏ này lại bỗng nhiên xoay người, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về bên cạnh một khối trượng cao đá xanh đục tới. Phanh một tiếng vang trầm, mảnh đá bắn tung tóe. Hứa Lương bật mềm mềm ngã trên mặt đất, thái dương phá tan một cái giữ tợn miệng máu, máu tươi chảy như suối giống như chảy xuống, rất nhanh nhuộm đỏ dưới thân bùn đất. Hắn gục ở chỗ này, không nhúc nhích, chỉ có cuối cùng một tia khí tức tại trong cổ yếu ớt rung động, trong nháy mắt không một tiếng động. Trần Mặc con người đột nhiên co lại, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thất thanh kêu lên Lương Bật. Thì ra, Hứa Lương bật trong lòng tin tưởng, chính mình hai tay tàn tật, đầu lưỡi bị cắt, sớm đã là một phế nhân, lưu lại trên đời bất quá là liên lụy. Lúc trước toàn dựa vào vì cha báo thù ý niệm trèo trống, mới cắn răng sống đến hôm nay. Bây giờ gặp Trần Mặc đáp ứng vì hắn phụ tử tuyết hận, điểm này trèo trống hắn sống tiếp ngọn lửa chợt dập tắt, lại càng không nguyện chính mình trở thành Trần Mặc gánh vác, lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn như vậy thảm thiết kết thúc. Cỏ hoang trên sườn núi, gió thổi đột nhiên trở nên thế lương, cuốn lên máu trên đất châu cùng bụi đất, đánh vào Trần Mặc trên mặt, mang theo lạnh leo thấu xương. Hắn nhìn lấy trên đất cố kia nho nhỏ, dần dần băng lãnh cơ thể, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương cực kỳ bi ai cùng lửa giận ở trong lồng ngực xen lẫn cuộn cuộn, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Cái kia hai tên nhào lên luyện khí tu sĩ cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh sững sờ, đưa tay động tác không khỏi ngừng giữa không trung, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Áo bào đen lão giả thấy thế, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong mắt lóe lên một tia âm tàn ý cười. Khá lắm hiểu chuyện tiểu tạp chủng. Lời này giống như một cái dao nhọn, hung hăng đâm vào Trần Mặc đáy lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm như máu, quanh thân khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, cổ áp lực kia đến mức tận cùng bi vẫn cùng sát ý, lại để cho trong thiên địa gió đều giống như đọc lại đồng dạng. Trần Mặc cùng Hứa Lương bật ở giữa, nguyên cũng không có quá sâu giao tình, bất quá là xem ở cha hắn Hứa Nghĩa mặt mũi, nhận phía dưới môn này con cháu tình cảm. Nhưng hôm nay bên trong, đứa nhỏ này lấy cái chết cần nhớ quyết tuyệt, lại giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở hắn trong lòng, để cho hắn trong lồng ngực quẩn quẩn không nói ra được tư vị có đau, có tiếc, càng có một cỗ bị nhen lửa phẫn nộ mãnh liệt. Hắn đột nhiên thay đổi liệt phong phiến, không đi quản nữa cái kia hai tên dục dịch luyện khí tu sĩ, chỉ đem mặt quạt hướng về bị Huyền Thủy La vây khốn chín đầu hỏa long, vận khởi mười thành linh lực, hung hăng một phiến. Chỉ một thoáng, liền có cương phong gào thét mà ra, như tiền đường nộ đảo vô bờ, cuốn thẳng đám cháy. Gió này chuyên trợ hỏa thế, chín đầu hỏa long được gió thổi giúp đỡ, lập tức tinh thần đột ngột giải, thân rồng đột nhiên bành trướng vài thước, trong miệng phun ra lục dương thần hỏa chợt hừng hực gấp 10, diễm băng sông thẳng đấu bò, càng đem Huyền Thủy La tản ra khí âm hàn tiêu đến tư tư văng rọi, từng sợi khói xanh đằng không mà lên. Huyền Thủy La bên trên băng lăng trong nháy mắt tan rã. Lưới mặt thủy quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, những cái kia cứng cỏi huyền thủy tơ tinh chất tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần cháy đen và mèo. Áo bào đen lão giả thấy thế kinh hãi, vội vàng bấm quyết thôi cốc linh lực, muốn ổn định pháp bảo, tiếc rằng gió trợ thế lửa, hỏa mượn phong uy, chín đầu hỏa long tại trong lưới sôi trào gào thét, long trảo vô mạnh, đôi rồng cuốn quét, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, huyền thủy la cuối cùng không chống chịu được, bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một cái lớn gần trượng lô rách. Chín đầu hỏa long thoát khốn, như da áp bánh hổ, mang theo đốt núi nấu biển uy thế, cùng nhau hướng về áo bào đen lão giả đánh tới, diễm quang lướt qua. Ngay cả không khí đều giống bị nhóm lửa, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Áo bào đen lão giả gặp cửu long thoát khốn, diễm quang như sóng chiều tới, dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám đón đỡ. Vội vàng đem thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc khí liền muốn bỏ chạy. Tiếp rằng lục dương thần hỏa hung manh bá liệt, hắc khí vừa lên liền bị liệt diễm cháy đến xùy một tiếng đốt lên, đau đến hắn hú lên cái gì, thân hình không tự chủ được hiện nguyên hình. Hắn vội vã phía dưới, lại từ trong ngực lấy ra mấy viên huyền bạc phủ, dùng tay ném về phía trên không. Lá bùa gặp hỏa liền bạo, hóa thành vây quanh hàn khí, cũng là tạm ngăn cản hỏa thế một cái chớp mắt. Nhưng đây bất quá là hạt cắt trong sa mạc, chín đầu hỏa long theo sát phía sau, diễm quang mạnh hơn, trong nháy mắt liền đem hàn khí thiêu đến không còn một mảnh. Nghiệt chướng ngươi dám! Áo bào đen lão giả vừa sợ vừa giận, đột nhiên vô đỉnh đầu, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, muốn mượn huyết quang chi lực sông mở một con đường sống. Ai ngờ tinh huyết vừa rời miệng, liền bị đâm đầu vào hỏa long một ngụm nuốt vào, ngược lại trợ đến hỏa long khí diễm sửa đổi, trong miệng rồng phun ra hỏa diễm lại mang theo mấy phần huyết sắc, rất là đáng sợ. Hắn thấy thế sợ đến vỡ mật, biết hôm nay gặp được khắc tinh, lại không nửa phần ham chiến chi tâm, một mực vùi đầu lao nhanh. Dưới chân thi triển ra áp đáy hòm xúc địa pháp, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô tại cỏ hoang trên sườn núi cực nhanh, chuyên lấy chỗ trúng chỗ trốn tránh. Nhưng chín đầu hỏa long như bóng với hình, diễm quang đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, luôn có liệt hỏa truy cháy mà tới, áo bào và táo đã sớm bị thiêu đến cháy đen, da thịt cũng bị đốt phải nóng bỏng đau. Hoàng hốt chạy bừa ở giữa, hắn lại một đầu vọt tới phía trước một đạo vách núi. Dưới tình thế cấp bách đống nhiên quay người lại, tế ra một lần cuối thanh đồng tiểu kính, nghĩ đỡ một chút hỏa thế. Nhưng kính quang vừa lên, liền bị hỏa long một ngụm liệt diễm phun trúng len ken một tiếng vỡ ra. Mảnh bụng đều bị thiêu đến dung trở thành nước thép. Trời vong ta a! Áo bào đen lão giả tuyệt vọng gào thét, nhìn qua tứ phía hợp vây liệt diễm, chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng chi khí đập vào mặt, râu tóc tất cả quấn, liền hô hấp đều như muốn bị đốt gãy. Hắn biết mình cũng lại không trốn thoát được, hai chân mềm nhũn, lại phù phù quỳ giảm xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Đạo hữu, khoan động thủ đã, ta có chuyện muốn nói. Chương 204, thi đấu. Áo bào đen lão giả phục trên đất, khớp xương nô ra ngón tay nắm thật chặt bùn đất, liền âm thanh đều mang nước nở, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ. Thái dương đâm vào cứng rắn trên đất đá, đã là chảy ra vết máu. Trần Mặc đứng ở một bên, dưới hắc bào ánh mắt như trời đông giá rét băng cứng, không thấy nửa phần ấm áp. Trong bàn tay hắn nội lực cảm xúc, vốn muốn một trưởng liền kết quả lão già này tính mệnh, vừa ý niệm thay đổi thật nhanh ô long ấn ba chữ giống như là cấn nổi lên trong lòng, chung quy là nhẫn nhịn lại sát nghiệm. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, tiếng cười tại trong gió núi quanh quẩn, mang theo không nói ra được hàn ý, ta lại hỏi ngươi, ngươi chỉ cần đúng sự thật đáp lại. Nếu là có nửa câu nói ngoa, hoặc là đáp không được, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Áo bào đen lão giả đang khóc đến nước mắt chảy ngang, nghe vậy tiếng khóc đống nhiên cứng lại, giống như là bị người giữ lại cổ họng. Hắn nhìn trộm nhìn lại, gặp Trần Mặc trong đôi mắt sát khí lâm nhiên, giống như thực chất, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ, không ngừng bận rộn liên tục gật đầu, trong miệng hàm hồ nói: "Không dám, không dám, tiểu lão nhân nhất định đúng sự thật hồi bẩm, mong rằng đạo hữu tha mạng." Trần Mặc thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng càng là khinh thường, trầm giọng nói: "Ngươi cũng đã biết Ô Long ấn." Áo bào đen lão giả nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, trong đôi mắt thoáng qua vẻ khác lạ, giống như là chợt nhớ ra cái gì đó chuyện thân yếu, vô ý thức liền muốn gật đầu. Nhưng động tác này vừa làm một nửa, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, giống như là bị rắn độc cắn một cái tựa như, vội vàng đem đầu lắc giống như trống lúc lắc, luôn miệng nói: "Không biết, không biết." Tiểu lão nhân sống cái này niên kỷ, chưa từng nghe qua cái gì Ô Long ấn, đạo hữu chẳng lẽ là nghe lầm? Trần Mặc từ đầu đến cuối ánh mắt khóa chặt hắn, lão giả trong nháy mắt đó ngạc nhiên cùng sau đó bối rối, chỗ chỗ nào được ánh mắt của hắn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lùng đường cong, thầm nghĩ trong lòng, lão thất phu này đều đã là giai hạ chi tù, sắp chết đến nơi, dám còn tại trước mặt ta lộng những thứ này mưu mẹo nham hiểm. Xem ra bất động chút thật, hắn thì sẽ không ngoan ngoãn nhà thực. Trong mắt của hắn hàn quang mạnh hơn, không cần lão giả nói thêm gì đi nữa, tay phải bỗng nhiên vung lên. Chỉ nghe hô một thanh âm vang lên, chín đạo đỏ thấm hỏa long từ hắn trong tay áo thoát ra, long thân xoay quanh lượn lờ, thẳng lên giữa không trung, trong miệng phun ra quần quần hơi thở nhiệt như lò luyện liệt diễm, bốn phía không khí lập tức trở nên nóng bỏng không chịu nổi. Hơi thở nhiệt vừa mới cận thân, áo bào đen lão giả liền cảm giác da thịt như bị lửa cháy, gây ra một tiếng hét thảm mở miệng, quần áo trên người trong nháy mắt tiêu quấn, trần trụi trô đã nổi lên xuyên xuyên bong bóng, đau đến hắn trên mặt đất không được lăn lộn, kêu không nói: "Đạo hữu tha mạng, tha mạng a." Tiểu lão nhân nói, tiểu lão nhân cái này liền nói. Trần Mặc thấy hắn bị đau cầu xin tha thứ, nhếch miệng lên một vòng lạnh bước, tay trái bấm kiếm quyết, chín đầu hỏa long liền giống như hiệu lệnh, lượn vòng lấy hướng phía sau thối lui vài thước. Hơi thở nhiệt giảm xuống, lại vẫn đem lão giả bao bọc vây quanh, dưới ánh lửa chiếu, càng lộ vẻ hắn dữ tợn đáng sợ. Lão giả thở dốc nửa ngày, đau đến trên trán đổ mồ hôi lạnh chảy ròng, run giọng nói: "Ô Long ấn, chính là Ô Long thành thành chủ Phùng Nghi bảo vật." Phùng Nghi tu vi đã tới tử phủ hậu kỳ, là một tên tam giai trận pháp sư, hắn trước kia từng sư tổng trung nguyên nguyên anh cấp môn phái liệt hỏa môn, về sau chẳng biết tại sao bị khai trừ mà ra, đi tới Nam Cương, tại biên giới khu vực rất có uy danh. Trần Mặc hơi nhíu mày, tử phủ hậu kỳ tu sĩ vật tùy thân, như thế nào di thất bên ngoài? Trong này khẳng định có vấn đề. Ánh mắt của hắn như điện nhìn chằm chằm đối phương. "Ngươi thành thật nói, cái này Ô Long ấn đến tột cùng có tác dụng gì?" Lão giả lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là sợ hãi này. Cái này tiểu lão nhân coi là thật không biết. Chỉ nghe nói trước kia cái này bảo ấn mất trộm sau đó, Phùng Nghi giận không tìm được, từng phái ra trong thành tinh nhuệ bốn phía tìm kiếm, huyên náo Nam Cương khu vực gà chó không yên. Về sau chuyện này kinh động đến Nam Cương mấy vị tử phụ trưởng lão, không biết làm tại sao, Phùng Nghi lại thì thôi tay, lại cũng chưa từng nhắc đến tầm ấn sự tình. Hắn nói đến chỗ này, nhìn trộm nhìn Trần Mặc thần sắc, thấy đối phương ánh mắt lạnh lùng như cũ, vội vàng lại bổ sung: "Tiểu lão nhân biết, liền chỉ có những thứ này, nếu có nửa câu nói ngoa, cam chịu đạo hữu liệt hỏa đốt người chi hình." Trần Mặc nghe xong, không nói một lời, chỉ hơi nhíu mày, nhìn lấy trên đất lăn lộn tàn phế diễm xuất thần. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện này bất quá là chút sơn giã tiếp tu hoạt động, chưa từng nghĩ lại liên lụy đến Ô Long thành thành chủ Phùng Nghi bực này nhân vật. Cái kia Phùng Nghi chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tại Nam Cương trên mặt đất dậm chân một cái liền có thể để cho một phương chấn động, lấy chính mình trước mắt tu vi, nếu tùy tiện tìm tới cửa đề ra nghi vấn, đừng nói hỏi không ra cái căn nguyên, chỉ sợ còn có thể tự chui đầu vào lưới, đưa tới họa sát thân. Xem ra chuyện này chỉ cần âm thầm điều tra nghe ngóng, không được lỗ mãng. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không phải là bởi vì Phùng Nghi uy danh liền có vòi, nhớ tới Hứa Lương Bật trước khi lâm chung lần kia cận kề cái chết không liên lụy chính mình quyết tuyệt, trong lòng ngực liền hình như có đoàn liệt hỏa tại thiêu cấp độ kia cởi mở tình nghĩa, há lại cho gian nhân giết hại. Vô luận hung thủ là ai, sau lưng liên lụy đến thế lực bực nào, cái này huyết hải thâm cửu, dù sao cũng phải có kết thúc. Chỉ là dưới mắt thời cơ chưa tới, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là trước tiên xử lý trước mắt cái này áo bào đen láo giả. Ý niệm tới đây, trong mắt Trần Mặc sát cơ lại lộ, tay phải khẽ nâng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Chín đầu hỏa long vốn đang giữa không trung xoay quanh, như xích luyện giống như vòng quanh vòng tròn, nghe được Trần Mực hiệu lệnh, lập tức như mũi tên rời cung bổ nhào xuống. Trong miệng rồng liệt diễm cuồn cuộn, mang theo đốt núi nấu biển chi thế, trong nháy mắt liền đem áo bào đen lão giả quanh thân thôn vệ. Lão giả chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức âm thanh im bặt mà dừng, phản phất bị liệt hỏa sinh sinh chặt đứt cổ họng. Trong ánh lửa hừng hực, thân ảnh của hắn cấp tốc cuộn lại, cháy đen, bất quá thời gian qua một lát, liền đã hóa thành mở ra đất khô cằn, liền một tia cho tàn, nửa mảnh quần áo mảnh vụn cũng chưa từng lưu lại, giống như là chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua. Trần Mặc nhìn qua cái kia phiến đất khô cằn, thần sắc lạnh lùng như trước, không thấy nửa phần bận sóng. Hắn ống tay áo hơi hơi phất một cái, như muốn phủi đi quanh mình khói lửa, lập tức quay người, bước nhanh chân, đuổi theo hắc bảo lão giả kia mang tới hai tên luyện khí kỳ đệ tử. Bây giờ Trần Mặc đã là trúc cơ tu vi, đối phó hai cái này luyện khí kỳ tu sĩ, tựa như tráng hán hí kịch ngon đồng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nghiền ép chi thế. Nói câu không quan trọng mà nói, đúng như trưởng thành hán tử giáo huấn hoàng khẩu tiểu nhi đồng dạng, liền nửa phần phí sức cũng không. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, Trần Mặc liền xách theo hai cô còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể trở về mà đến. Hai người hai mắt trợn lên, trên mặt còn đọng lại trước khi chết hoảng sợ, hiển nhiên là ngay cả ý niệm phản kháng cũng không hoàn toàn dâng lên, liền đã gặp phải độc thủ. Lúc này Trần Mặc lại niệm động chân ôn, mười ngón tung bay ở giữa, bốn phía đất đá phiên động, không bao lâu liền hiện ra một cái hơn một trượng hố sâu, đem Hứa Lương bật qua loa chôn. Hoàng Sơn Giá Lĩnh vốn là ít ai lui tới, lại cùng Tam Nguyên sẽ kết xuống tử thủ, lập bia ngược lại đáng chú ý, không duyên cớ cho Cửu gia lưu lại dấu vết, hắn làm việc như vậy chính là giang hồ lao thủ cẩn thận. Mọi việc lo liệu xong tất, Trần Mặc từ trong ngực lấy ra cái nho nhỏ bình sứ, đổ ra chút màu xám đen thuốc bột, hướng về trên mặt, cẩn cổ tinh tế một vòng. Chỉ nghe suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, hắn nguyên bản anh tuấn khuôn mặt lại như mị vắt giống như dần dần thay đổi, khóe mắt bò đầy nếp nhăn, râu tóc chuyển thành sám trắng, ngay cả lưng cũng hơi hơi còn xuống tiếp, trong nháy mắt liền hóa thành một cái bình thường lao tẩu. Lão giả này ước chừng tất tuần niên kỷ, đỉnh đầu nửa trọng, chỉ còn dư mấy sợi thưa thất tóc trắng dán tại bên tóc mai, bị gió núi thổi đến hơi hơi rung động. Khuôn mặt khe danh ngang dọc, giống như là bị tuế nguyệt lưỡi cày nhiều lần cày tới qua, nhất là cái chán cái kia ba đạo sâu văn, tựa như lao khắc, lộ ra mấy phần dãi gió dầm xương tăng thương. Mỹ trên hơi hơi sương mù, ánh mắt cũng không vận động, ngẫu nhiên dương mắt lúc, tinh quang lóe lên mà qua, chợt lại biến mất tại trong ảm đạm, giống như là bình thường lão nhân bị ánh sáng mặt trời đâm đến, híp mắt quan sát bộ dáng. Tiếp lấy lại thay quần áo khác, chính là một kiện tắm đến trắng bệch vải thô áo ngắn, ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, bên hông buộc lấy căn vải cũ mang, phía trên chớ cái khe chén sảnh, dưới chân là song thảo biên dày sảng đạn, dính đầy bùn đất. Đi trên đường, lưng hơi gù, cước bộ hơi có vẻ tập tễnh, ngẫu nhiên còn có thể ho khan hai tiếng, âm thanh khàn khàn, giống như là gió thổi qua liền muốn tan ra thành từng mảnh. Cho dù ai thấy, chỉ có thể coi hắn là cái phiêu bạt giang hồ kiếm sống lao già làng, hoặc là lạc đường trong núi tiểu phu, tuyệt khó nghĩ tới đây phó túi ra phía dưới, cất giấu một khỏa vừa nhuộm qua huyết thiết huyết tâm. Làm xong hết thảy, Trần Mặc túi đầu nhìn một chút hai tay mình, nguyên bản thon dài hữu lực, bây giờ lại đầy vết chai, đốt ngón tay thô to, kẽ móng tay bên trong còn khảm chút bùn đen, cùng bình thường lao nông không khác. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, sửa sang lại vạt áo, lái đột quang, hướng về Ô Long thành phương hướng chậm rãi bay đi. Đến thành trì, hắn chống căn nhặt được cảnh cây khô, một bước nhoáng một cái mà chuyển tiến vào Ô Long thành cửa thành. Hắn khỏe mắt nếp nhăn bên trong cất giấu mấy phần cảnh giác, nhìn như mở mắt lão lại như ưng chim cắt giống như đảo qua đầu tường. Thủ thành tu sĩ liếc xéo lấy hắn, thấy là cái quần áo lam lũ lao tẩu, lười nhắc để ra nghi vấn, phất phất tay liền thả hắn đi vào. Trần Mặc còn lưng cõng, theo dòng người chạy về đi vào trong, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao, nghe quanh mình động tĩnh. Trên phố xá vẫn như cũ náo nhiệt, bán hàng người bán hàng dong bên đường gào to. Trong tiểu quán truyền đến luẩn tù tì hành lệnh huyên áo, các tu sĩ nước miếng văng tung tóe kể tu tiên giới giật văn, liền bên đường hài đồng truy đuổi đùa giỡn tiếng cười đều biết giòn như thường. Hắn bước đi thong thả qua mấy nhà cửa hàng, gặp trưởng quỹ tính toán đánh đôm nốt văng rồi, tiếng trả giá liên tiếp, nơi nào có nửa phần bộ dáng khẩn trương. Lúc trước áo bào đen tu sĩ tuy nói là trúc cơ tu sĩ, tại Lý Ô Long thành này lại phảng phất không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Trần Mặc tìm một cái góc tường quán trà ngồi xuống, ngay bàn bên hai cái tu tiên giả nói chuyện tiếng, nói đều là đông gia trưởng tây gia đoạn, hoặc là chỗ nào tài nguyên khoáng sản ra kỳ trân, càng là nửa chữ cũng không sách Tam Nguyên sẽ hoặc là áo bào đen tu sĩ. Hắn bưng lên thô sứ bát trà, uống một ngụm khổ tâm trà thang, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Ô Long thành rất lớn, tam giáo cửu lưu hội tụ, giống Tam Nguyên sẽ như vậy tổ chức, sợ là cùng ven đường cỏ dại cũng kém không nhiều lắm, chết cái đem người ai sẽ để ở trong lòng. Chớ nói áo bào đen tu sĩ chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, chính là toàn bộ Tam Nguyên sẽ đều cắm, hơn phân nửa cũng chỉ là ở thành phố trong giếng thêm một đoạn nháy mắt thoáng qua để tải câu chuyện, mấy ngày nữa liền bị mới náo nhiệt đóng đi. Quan trà lão bản là cái hán tử gầy gò, thấy hắn tuổi già sức yếu, cũng là ôn hòa, cho thêm chút nước nóng. Trần Mặc cảm ơn, nhìn qua trên đường rộn ràng đám người, cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, khoe miệng mấy không thể xem kỹ mắt mắt. Hắn sờ lên dưới cằm lưa thưa râu bạc trắng, âm thầm nhịn không được cười lên. Chính mình bộ dạng này lao cốt đầu trang phục, càng là trắng ràng co. Cái này Ô Long thành bao la như vậy, ta nguyên sẽ điểm này sóng gió, ngay cả trên mặt nước gợn sóng cũng không tính, ai sẽ tới truy cứu một cái vô danh tu sĩ chết sống? Nghĩ đến là chính mình những năm này ở trên mũi đao lăn lộn đã quen, mọi thứ đều hướng tối hiểm chỗ nghĩ, cũng có vẻ hơi quá lo lắng. Đã ra vẻ lão tẩu, dứt khoát liền tiếp tục đi. Hắn xách theo cái cũ nát bố nang, từng nhà tại trên phố xá chuyển. Thấy tiệm thuốc liền hỏi mấy vị linh thảo, gặp khí cửa hàng liền tìm mấy khối khoáng thạch, khi thì ho khan hai tiếng, khi thì không lưng lục tìm trên đất tảng đá. Đó là hắn cố ý rơi xuống lại ngẫu nhiên phát hiện, tăng thêm vài phần lao hổ đổ bộ dáng. Từ nắng sớm mờ mờ đến ngày ngã về tây, túi chứa vật dần dần phồng lên. Cái này Ô Long thành không hổ là tu tiên giới thành phố lớn, bình thường trong cửa hàng lại cũng cất giấu không thiếu bà bối, hắn cần tài liệu, càng là gọp đủ 7-8 phần. Chỉ là sờ đến túi chứa vật dưới đáy, chỗ kia trống giống chỗ, lại làm cho hắn hơi nhíu mày. Trong tương phục ma trận lập trận chi cơ, khối kia thanh nguyên thạch, chung quy là không có rơi. Cái này thanh nguyên thạch chính là nhị giai pháp vật, trong đá cất giấu một tia tiên tiên thanh linh chi khí, chôn ở dưới mặt đất, có thể cùng bốn phía sông núi địa thế tương sinh cùng nhau hơi thở, coi đây là trận bản, dẫn động thiên địa chi lực lúc tựa như cánh tay điều khiển ngón tay, làm ít công to. Trần Mặc nguyên lai tưởng rằng tại bực này đại thành không khó tìm gặp, ai ngờ hỏi lần nửa cái thành trì, càng là khắp nơi bấp phải chắc trở. Hắn tại một nhà cửa hiệu lâu đời pháp khí phô phía trước đường chân, trưởng quỹ là cái giữ lại tròm dâu dê hán tử trung niên, nghe hắn hỏi thanh nguyên thạch, đầu tiên là mở mịt lắc đầu, lập tức vê dâu cười nói, lao trưởng sợ là nghe lầm, chớ nói tiểu điếm cũng có, chính là cái này Ô Long thành trên thị trường cũng chưa từng nghe qua danh hào này. lại chuyển hai nhà, tình hình cơ bản giống nhau, có tiểu nhị gọn gàng dứt khoát phất tay đuổi người, nói: "Ở đâu ra Phong lão đầu, địa chuyện chút tên ly kỳ cổ quái." Trần Mặc trong lòng dần dần nặng. Xem ra cái này Thanh Nguyên Thạch quả nhiên hi hữu, lại chỉ tại cao giai trận pháp sư vòng tròn bên trong lưu truyền, bình thường cửa hàng liền tên cũng chưa từng nghe qua. Hắn tìm chỗ yên lặng góc tường ngồi xuống, nhìn qua đường phố đối diện trên tiểu lâu phất phới nguy trang, chân mày nhíu chặt hơn. Cái này Thanh Nguyên Thạch là trăm tương phục ma trận người lãnh đạo, thiếu nó, trận pháp uy lực ít nhất phải gây đi ba thành, đối phó nhân vật tầm thường còn có thể, nếu gặp nhân vật lợi hại, chính là sơ hở chí mạng. Chẳng lẽ muốn đi tìm những cái kia cao giai trận pháp sư giao dịch? Ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị hắn ép xuống. Hắn mới đến, tại Lý Ô Long thành này nhân địa lương sinh, cao giai trận pháp sư người người mắt cao hơn đầu, không thân chẳng quen, dựa vào cái gì cùng mình giao dịch? Trần Mặc đối diện góc tường bóng tối xuất thần, chợt nghe trên mặt đường truyền đến một hồi ồn ào, mấy cái thân mang pháp y tu sĩ sải bước đi qua, trong đó một cái mặt tròn tu sĩ cất giọng gọi đồng bạn: "Đi mau đi mau, phủ thành chủ vừa dán báo cáo, chúng ta Ô Long thành thi đấu khảo hạch đại tái, cái này liền muốn bắt đầu." Thi đấu khảo hạch đại tái? Trần Mặc trong lòng khẽ động, danh hào này ngược lại là mới mẻ. Hắn không người, bất động thanh sắt trà trộn vào nghe tiếng phun trào sóng người bên trong, đi theo dịch chuyển về phía trước đi. Bên hai đều là tiếng nghị luận, có tu sĩ xoa xoa tay nói: "Có thể tính chờ được. 10 năm một lần, bỏ lỡ cái này, lại phải chịu trên 10 năm." Một cái khác tiếp lời nói: "Nghe nói năm nay tặng thưởng so trước đó càng dày, nếu là có thể rút đến thứ nhất, chính là một bước lên trời." Dòng người giống như thủy triều tuôn hướng trong thành, nơi đó đứng thẳng một khối cao khoảng một trượng đá xanh bức tường, bây giờ đã vây chật như nêm cối. Chân Mặc nhón chân lên, xuyên thấu qua nhốn nháo đầu người nhìn lại, chỉ thấy bức tường bên trên mới dán một chương lụa vàng bố cáo, chữ viết là dùng chu sa viết liền, bút lực mạnh mẽ, cách thật xa cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Bên cạnh có biết chữ tu sĩ cao giọng nói ra, Chân Mặc giờ mới hiểu được, thì ra cái này Ô Long thành mỗi 10 năm liền muốn tổ chức một lần nghề nghiệp giải thi đấu, các tu sĩ theo đàn, phụ, trận, khí chờ nghề phân đến loại, cùng thi triển thần thông đọ sức cao thấp. Phàm có thể tại trong đồng hành nghiệp đoạt được khôi thủ giả, liền có thể bị phụ thành chủ mời làm nghề nghiệp cung phụng, không chỉ có thể lĩnh phong phú tiền tiêu hàng tháng, càng có thể xuất nhập phụ thành chủ bí khố, mượn đọc cổ tịch, chọn mua tài liệu chân quý, đủ loại phúc lợi, làm cho bốn phía tu sĩ nghe hô hấp đều thô trọng mấy phần. Trần Mặc nheo lại mắt, nhìn qua cái kia lụa vàng bố cáo bên trên luyện đan sư ba chữ, khỏe mắt nếp nhăn bên trong lặng yên thoáng qua một tia tinh quang. Hắn sờ lên dưới cằm râu bạc trắng, trong lòng thầm nghĩ Ô Long thành thành chủ là tam giai trận pháp sư, nếu là ta có thể tại chức nghiệp đại tái bên trong cầm tới thứ tự, có lẽ có thể tới Ô Long thành bí khố tìm được Thanh Nguyên Thạch. Ý niệm chưa xong, bốn phía đã là một mảnh ma quyền sát trưởng thanh âm, có tuổi trẻ tu sĩ đã không kịp chờ đợi hướng về chỗ ghi danh chân tới, giống như là đội tụ tập giống như náo nhiệt. Chương 205, ra giá Trần Mặc đứng ở chỗ ghi danh bên ngoài, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo. Sở học của hắn hô tạm, đan, trận, khí đều có đọc lướt qua, nếu bàn về tối tinh thủ, khi đếm luyện đan nhất đạo. Chỉ là Ô Long thành tàng long hoa hổ, các nơi đan đạo cao thủ tụ tập, chính mình điểm ấy không quan trọng mánh khóe, chưa hẳn liền có thể bộc lộ tài năng. Đang suy nghĩ ở giữa, hắn chợt nhớ tới Hồn Thiên Bảo giám trước kia phải này gì bảo, bên trong khen thưởng đàn phương đều là thượng cổ lưu truyền chi vật, rất nhiều sớm đã trên thế gian thất truyền. Đơn thuần tin tức này bên trên ưu thế, nếu thật muốn so liều mạng, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Tâm niệm cố định, Trần Mặc đi đến góc đường chỗ hẻo lánh, con ngón tay ở trên mặt mấy chỗ huyệt vị nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc trước cái kia lão tẩu nếp nhăn giống như thủy triều thối lui, râu tóc xám trắng rửa sạch, đổi lại màu mực, còn xuống lưng thẳng tắp, trong khoảnh khắc liền khôi phục diện mạo vốn có. Chỉ thấy hắn mặt như ngọc, mục như lam tinh, mặc dù thân mang màu trắng trường sam, lại tự có một cỗ trầm ổn khí độ, cùng vừa mới cái kia tập tến lao tẩu tưởng như hai người. Trở lại chỗ ghi danh, phụ trách ghi danh tu nữ trẻ thấy là cái thanh niên đẹp trai, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ bén áo thi lễ. Đạo hữu thỉnh đăng ký. Tại hạ Trần Mặc. Thanh âm hắn sáng sủa, không kiêu ngạo không tự ti. Bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ, sớm đã không phải năm đó ở đầu đường gián tiếp cầu sinh hạ người vô danh, từ không cần lại giấu đầu lộ đôi. Nữ tu đầu ngón tay tại trên thẻ ngọc nhanh chóng xé qua, ghi nhớ tính danh tu vi, lập tức dẫn hắn hướng về nội đường đi đến. Trần tiên bối xin mời đi theo ta, khảo hạch đã ở trong khách sạn chuẩn bị sẵn. Xuyên qua hai đạo hành lang, trước mắt hiện ra một tòa rộng rãi khách sạn, bên trong bảy mười mấy đan lô, lô hỏa đang lên rừng rực, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đã có 7, 8 tên tu sĩ vây lô mà ngồi, có nhắm mắt điều tức, có đang vân vê dược liệu ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, gặp Trần Mặc đi vào, chỉ liếc sơ một cái liền thu hồi ánh mắt, riêng phần mình chuyên chú vào trong tay công việc. Một cái thân mang áo bào tím trung niên trúc cơ tu sĩ đi lên phía trước, trong tay nâng một chồng dược liệu, trầm giọng nói: "Vừa tới khảo hạch, liền theo quy củ làm việc. Luyện ra ngươi sở trường nhất đan dược, chúng ta tự sẽ tiến hành ước định." Trần Mặc điểm gật đầu, hắn muốn luyện chế là Thiên Hương đan, ánh mắt đảo qua đống kia linh thảo, gặp đều là tốt nhất phẩm tướng, khẽ gật đầu. "Vậy tại hạ sẽ không khách khí." Hắn chọn một gần cửa sổ đan lô, khoanh chân ngồi xuống, trước tiên ở giá thuốc thượng tướng dược liệu phân loại tìm được đồng thời bày ra. Tiếp lấy tay trái bấm quyết, dẫn lô hỏa vào lô, tay phải vê lên một gốc ngưng hương hoa, vận lực nghiền nát, ném lô lúc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lô bên trong hỏa diễm chợt chuyển xanh. Tay này khống hỏa công phu nhìn như bình thường, kỳ thực ngầm về cơ, hỏa hầu nắm đạt được không kém chút nào. Bốn phía vài tên đan sư ngẫu nhiên lướt tới, thấy hắn thủ pháp đúng quy đúng cụ, đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Có người đã bắt đầu rung dược, trong lò luyện đan truyền ra hương ngực nhẹ vang lên, mùi thuốc càng nồng đậm. Trần Mặc cũng không hoảng không đội vàng, làm từng bước mà tăng thêm dược liệu. Hắn nguyên bản tỷ lệ thành đan là 100%, lần này vì cầu điệu thấp, cố ý tại dung dược lúc chậm nửa hơi, lại tại ngưng đan lúc giảm xuống 3 phần linh lực. Dù là như thế, lô thuốc đông y lực vẫn như cũ ngưng kết đến vững vững vàng vàng. Một canh giờ sắp tới, Trần Mặc bấm niệm pháp quyết thu hỏa, tiết lộ nắp lò, một cỗ thanh nhã hương khí đập vào mặt. Đáy lò yên tĩnh nằm 7 viên đan dược, người người mượt mà sung mãn, đan văn rõ ràng, mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng là trung thượng phẩm cùng nhau. Hắn đem còn lại 6 cái thu hồi, lưu lại một viên thuốc xối vào bình ngọc, đưa cho cái kia áo bảo tím tu sĩ. Đối phương nghiệm qua đan dược, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hỏi rõ đan dược hiệu quả sau, nói: "Lại đi tiền phòng chờ, khảo hạch kết quả sau đó liền ra." Trần Mặc khẽ gật đầu, quay người hướng đi tiền phòng. Hắn biết, Thiên Hương đan mặc dù không tính kinh diễm, nhưng bởi vì quá khứ cũng không xuất hiện qua, loại này bí mật đan dược thường thường có thể lấy được kỳ hiệu. Tại tiền phòng ngồi bất động nửa ngày, ngoài cửa sổ bóng mặt trời dần dần ngã về tây, trong sảnh chờ tu sĩ lần lượt bị gọi nghe phán, vừa mừng vừa lo, duy hắn từ đầu đến cuối không người để ý tới. Trần Mặc càng chờ càng sốt ruột, không biết là chỗ đó có vấn đề, ngay tại hắn muốn đi ra xem một chút thời điểm, chợt nghe một hồi hoàn bội đinh đương, làm gió thơm ập vào mũi. Tiến vào nữ tử ước chừng hơn 20 niên kỷ, mặc một thân đỏ tươi lăng la váy, váy thêu lên cuốn nhánh liên văn, lúc đi lại như liễu rủ trong gió. Nàng da thịt trắng như tuyết, đuôi lông mày khỏe mắt mang theo 3 phần ý cười, 7 phần lười biếng, một đôi mắt hạnh trong lúc lưu chuyển, hình như có thủy quang dạng động. Bên tóc mai liếc cắm một chi đỏ điểm màu vàng thủy châm cái tóc, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, phản chiếu cái kia gương mặt xinh đẹp càng quyến rũ động lòng người. Thấy Trần Mặc, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh như banh gầy đến chuyển. Vị này chính là Trần Mặc đạo hữu. Trần Mặc đứng dậy gật đầu chính là tại hạ. Không biết đạo hữu là? Tiểu nữ tử Không Khói, phụ phụ thành chủ chi mệnh mà đến. Không Khói bước liên tục nhẹ nhàng, tại đối diện hắn trên ghế ngồi xuống, đầu ngón tay vướt vướt bên hông ngọc bội, ánh mắt đung đưa hình như có ý giống như không có ý định mà đảo qua hắn. Vừa mới thấy đạo hữu luyện chế Thiên Hương đan, tuy chỉ trung thượng phẩm chất, lại có khác một phen môn đạo, nhất là cái kia đan hương bên trong cất giấu thanh tĩnh chi khí, tầm thường thủ pháp tuyệt khó luyện ra. Trần Mặc trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc đạo hữu quá khen, bất quá là chút thô thiển mạnh khỏe. Không Khói che miệng cười khẽ, đầu vai khẽ run, càng lộ vẻ phong tình. Đạo hữu quá khiêm nhường. Phủ thành chủ có ý định mua xuống đan phương này, không biết đạo hữu nguyện mở giá bao nhiêu? Mua xuống đan phương. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, hắn muốn là chỉ là muốn cầm một cái thứ tự, thu được thanh nguyên thạch, ngược lại là không nghĩ tới đối phương mong muốn là chính mình đan phương. Hơn nữa Thiên Hương đan công hiệu tương đối thiên môn, hắn muốn cũng không chuẩn bị bán. Đan phương là tại hạ sống yên phận gốc dễ, tha thứ khó khăn tổng mệnh. Hắn ngữ khí bình thản, nhàn nhạt cự tuyệt đối phương. Không Khói trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bộ kia vũ mị bộ dáng. Đạo hữu hà tất tránh xa người ngàn dặm? Phủ thành chủ ra giá từ trước đến nay hào phóng. Nhị giai hạ phẩm đan phương, tuy là hi hữu đan phương, bình thường giá thị trường cũng bất quá 100 khối trung phẩm linh thạch, ta phủ nguyện ra 300, như thế nào? Trần Mặc bưng lên trên bàn trà lạnh, hớp một ngụm. Đạo hữu sợ là không biết, luyện đan sư bình thường cũng không thiếu linh thạch. Không Khói đuôi lông mày trao lên, ý cười sâu hơn cái kia đạo hữu có ý tứ là, nếu là lấy vật đổi vật, tại hạ cũng có thể cân nhắc. Trần Mặc nhàn nhạt lên tiếng. Vậy không biết đạo hữu muốn đổi cái gì? Liêu Yên ra vẻ giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển nhưng không thấy tức giận, ngược lại có chút tự ngạo không phải ta nói ngoa. Chúng ta Ô Long thành bí khố đồ vật đông đảo, đạo hữu muốn đổi, không có chúng ta trong kho không sẵn sàng. Trần Mặc đem bát trà hướng về trên bàn vừa để xuống, bát sứ cùng bàn gỗ chạm nhau, phát ra làm một tiếng vang nhỏ, lúc trước phần kia đạm nhiên dứt hết, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao. Vừa nói giao dịch, không biết phụ thành chủ nhưng có thanh nguyên thạch. Thanh nguyên thạch. Không Khói trên mặt vũ mị ý cười lập tức đọc lại, mắt hạnh hơi hơi trợ to, mang theo vài phần thật sự rõ ràng kinh ngạc. Đạo hữu lại vẫn là nhị giai trận pháp sư. Cái này thanh nguyên thạch chính là nhị giai pháp vật, duy trận pháp sư bảy trận lúc cần dùng đến. Nàng nguyên chỉ coi Trần Mặc là cái tinh thông đan đạo tu sĩ, lại không nghĩ hắn lại vẫn kiêm thông trận pháp, nhất thời cũng có chút nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Gặp nàng bộ dạng này thân sắc, Trần Mặc trong lòng ngược lại vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ chậm rãi vỗ tay cười nói: "Lược thông ra lông thôi." Không dối gạt đạo hữu nói, tại hạ đang cần vật này. 300 cân thanh nguyên thạch, đổi cái này thiên hương đan đan vương, đạo hữu nghĩ như thế nào? Không Khói nghe vậy phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay điểm một chút hắn, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần hờn dỗi, mấy phần bất đắc dĩ. Trần đạo hữu lời này cũng không giống như là tới giao dịch, giống như là tới tống tiền. Nàng đầu ngón tay bám lấy cằm, chân mày cau lại. Thanh nguyên thạch cỡ nào hi hữu, chính là phụ thành chủ tồn kho cũng không nhiều. Nhiều lắm là 20 cân, nhiều hơn nữa một điểm khó khăn. Trần Mặc đầu lông mày nhướng một chút, ngữ khí lại ổn. 20 cân. Cô đương có phần quá keo kiệt. Trong tương phục ma trận lập cơ, ít nhất cũng cần 100 cân đá xanh, 20 cân chỉ đủ nhét cái răng. Hắn cố ý biểu đạt bất mãn, nhưng cũng hiển lộ ra đối với trận pháp rất quen. Không Khói trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm ngâm chốc lát, đầu ngón tay tại mép bàn nhẹ nhàng gõ 50 cân. Cái này đã là xem ở đạo hưu đan đạo, trận đạo đều có độc lướt qua phân thượng, đổi lại người bên ngoài, 20 cân cũng đừng hỏng. 200 cân. Trần Mặc một bước cũng không nhường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào nàng cô nương nên biết, ta cái này thiên hương đan thế nhưng là độc môn đan vương, chính là tìm khắp Ô Long thành, cũng tìm không ra phần thứ hai. 300 cân thanh nguyên thạch, kỳ thực đồng giá. Không Khói bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, hơi hơi quay đầu, bên tóc mai châm cải tóc nhẹ nhàng lắc lư. Đạo hưu cái này là lấy phụ thành chủ làm đoan đại đầu. 60 cân, nhiều hơn nữa liền muốn kinh động thành chủ. Khi đó có thể thành hay không, nhưng là khó nói. Trong giọng nói của nàng thêm mấy phần tạo áp lực ý vị, nhưng như cũ mang theo vài phần mềm mại đáng yêu. Trần Mặc cười cười, ngữ khí chậm lại chút, đạo hữu là cái người biết chuyện. 150 cân, chuyện này là xong. Bằng không, tại hạ tình nguyện tìm phương pháp khác, cũng không dám quấy rầy thành chủ đại giá. Hắn biết thấy tốt thì ngưng đạo lý, cái này thanh nguyên thạch vốn là khó tìm, nhưng mình đan phương cũng không phải tặng không. 150 cân không thể thấp nữa. Không khói cắn cắn môi dưới, giống như đang cân nhắc lợi và hại, nửa ngày mới dương mắt chừng hắn. Xem như ngươi lợi hại. 150 cân vẫn là nhiều lắm, ta nhiều lắm là ra 100 cân. Phủ thành chủ tiện nghi, sao có thể nhường ngươi chiếm hết? Trần Mặc lắc đầu, 100 cân chỉ là vừa mới đủ trăm tương phục ma trận ứng dụng, một điểm còn lại cũng không có. Dùng độc môn đan phương trao đổi, thực sự quá thiệt thòi. Không khói thấy hắn trầm mặc như trước, trên mặt cái kia xóa vũ mị dần dần nhạt đi, thêm mấy phần thật sự rõ ràng bất đắc dĩ, nhịn không được nhíu lại lông mày nói: "Trần đạo hữu, 100 cân coi là thật đã là cực hạn. Người có chỗ không biết, gần đây Nam Cương Không Yên, Tam Hà phái, Ngũ Tiên giáo, Ngự Thú tông cái kia Tam đại tử phụ tông môn giết đến khó hòa giải, thanh nguyên thạch vốn là hiếm có, lần này trở thành bảy trận ngăn địch vật tư chiến lược." Nàng dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống chút, mang theo vài phần bí mật ý vị: "Ô Long thành Lý Hàng Tồn sớm bị các lộ nhân mã vơ vét không còn gì, chính là phủ thành chủ điểm này gia sản, cũng sớm bị ba tông dự định đi. Ta có thể từ trong hàm răng gạt ra cái này 100 cân, đã là dấu giếm thành chủ vụng trộm rời ra tới, nhiều hơn nữa một phần, chính là đem ta đi bán cũng thu thập không đủ." Trần Mặc bưng bắt trà, chậm rãi hớp lấy, ánh mắt rơi vào trên lượn lờ dâng lên nhiệt khí, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không, cũng không nói tiếp. Hắn biết, đối phương lời này nửa thật nửa giả, thanh nguyên thạch khan hiếm là thực, nhưng phủ thành chủ nếu thật muốn góp, chưa hẳn liền chỉ có cái này 100 cân, chỉ là không muốn dễ dàng nhả ra thôi. Không khói bị hắn bộ dạng này khó chơi bộ dáng làm cho không có cách nào, nhãn châu xoay động, đống nhiên đổi phó thần sắc, giữa lông mày lại tràn lên cái kia cô vũ mị ý cười, ngựa khí cũng mềm luôn ra. Đạo hữu chấp nhất như vậy, chắc là vội vã dùng thạch. Theo ta thấy, chẳng bằng thay cái tính toán đạo hữu nếu là chịu thiệt, làm ta Ô Long thành cũng bụng, trong phủ tài nguyên có thể tự nhiều chút ưu tiên, thanh nguyên thạch các loại vật cũng có thể ưu tiên điều phối. Trần Mặc dương mắt nhìn về phía nàng, khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười. A, tại hạ không phải mới vừa ở trong khảo hạch rơi xuống tiền sao? Người tầm thường như vậy cũng xứng làm phủ thành chủ cung phụ. Không khói khanh khách một tiếng, đầu vai khẽ run, chân cài tóc bên trên châu ngọc đinh đường vang dội. Khảo hạch cấp độ kia quy củ, nguyên là cho bên ngoài những cái kia tầm thường thiết lập. Đạo hưu đã đan đạo hảo thủ, lại thông trận pháp, càng là trúc cơ tu sĩ, nhân vật như vậy, sao có thể theo bình thường quy củ đánh giá? Nàng gặp Trần Mặc thần sắc hơi động, vội vàng sấn nhiệt đá thiết nói: làm cung phụ, chỗ tốt cũng không ít. Trong phủ bí khố đối đạo hưu rộng mở, bên trong tài liệu, đạo hưu vừa ý cái gì, đều có thể lấy giảm còn 80 mua xuống. Có chút vật hi hán chuyện, chính là bên ngoài đạp phá giày sắt cũng tìm không được. Còn nữa, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, co lại một cây hàng năm có 3 cái thượng phẩm linh thạch đồng lộc, tu sĩ tầm thường khổ cực 1 năm cũng chưa chắc có thể tích góp lại một cái. Trần Mặc thả xuống bát trà, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái, có chỗ tốt như vậy, chắc hẳn cũng có tương ứng trách nhiệm à? Đó là tự nhiên. Không khói cười, càng vũ mị cũng không tính là gì việc khó, chỉ cần đúng hạn cho trong phủ giao phó chút đan dược liền có thể, số lượng cùng phẩm giai đều dễ thương lượng. Nàng nói, ánh mắt đung đưa yêu kiều nhìn qua Trần Mặc, giống như đang chờ mong câu trả lời của hắn. Trần Mặc do dự không nói, đầu ngón tay vẫn như cũ điểm nhẹ lấy mặt bàn, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Cái này cung phụng chi vị, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực sợ là cùng phụ thành chủ cột vào một chỗ, chỉ là cái kia bí khố cùng thanh nguyên thạch, hiện tại quả là mê người. Phải biết, hắn lui về phía sau trưởng thành tu luyện, tất phải cần càng nhiều nhị giai tài liệu, liền trước mắt luyện chế linh khí cũng cần mấy món tài liệu đặc biệt khó mà tìm đủ. Nếu như có thể từ Ô Long thành bí khố trực tiếp giao dịch, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn khai thác ra một đầu mới mua sắm con đường, giảm bớt rất nhiều buôn ba lao lực. Trần Mặc đầu ngón tay tại mép bàn một trận, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: làm cái này cũng phụng, ngược lại cũng không phải không được, chỉ là chỉ cần có cái kỳ hạn. Ánh mắt của hắn thản nhiên, rõ ràng không muốn đem mình cùng phụ thành chủ trói chặt, mọi thứ đều phải để lại 3 phần chỗ trống. Không khói nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một vòng màu sáng, khi trước bất đắc dĩ vẻ u sầu quét sạch sành xanh, đội nói: nếu như thế, cái kia lợi dụng 50 năm làm hạn định như thế nào? Bực này thời gian, người ta song phương đều thỏa đáng. Nàng nói, đuôi lông mày khỏe mắt lại tràn lên cái kia xóa vũ mị ý cười, phản phất chắc chắn Trần Mặc sẽ không cự tuyệt. Trần Mặc dương mắt nhìn nàng một mắt, khoe miệng hơi câu, ngựa khí lại chém đinh chặt sát. Quá dài. 3 năm. Không khói giống như là bị kim châm, lông mày lập tức dựng lên, khi trước mềm mại đáng yêu cũng phai nhạt mấy phần. Trần đạo hữu đây là có chủ tâm đùa ta chơi sao? 3 năm thời gian, vừa đem ngươi nhân tài bực này thăm dò nội tình, liền muốn tản, phủ thành chủ chẳng phải là lãng phí thời giờ. Ít nhất 40 năm, thiếu 1 năm cũng không thể được. Trần Mặc nâng chung trà lên bát, chậm rãi thổi vẫn nổi. 40 năm quá lâu, nhân sinh có thể có mấy cái 40 năm. Tại hạ nhàn tản đã quen, cái nào chịu được gò bó như vậy? 5 năm. Không khói khẽ cắn răng, hình như có chút không kiên nhẫn, nhưng lại tính khí nhẫn mại nói: 20 năm. Cái này đã là ta có thể làm chủ danh giới cuối cùng, ít hơn nữa, liền muốn đi xin phép thành chủ. 8 năm. Trần Mặc một bước cũng không nhường, ngựa khí bình thản lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Hắn biết, một khi bị 50 năm này kỳ hạn bao lấy, lui về phía sau làm việc liền khắp nơi cả tay, nhất định không thể dễ dàng nhả ra. Không khói thấy hắn bướng bỉnh như vậy, cũng mất khi trước hờn dỗi bộ dáng, nghiêm nét mà nói: đạo hữu quả nhiên là ý chí sắt đá. 15 năm, đây là cuối cùng nội bộ, lại muốn thiếu, vậy cũng chỉ có thể coi như không có gì, thanh nguyên thạch chuyện, ngươi cũng tìm cách khác à. Nàng nói, cố ý đem thanh nguyên thạch ba chữ nhấn mạnh, mang theo vài phần tạo áp lực ý vị. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết không khói lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu thật chơi cứng, thanh nguyên thạch chuyện sợ là thật muốn ngâm nước nóng. Hắn trầm mặc phút chốc, nâng chung trà lên bắt uống một hơi cạn sạch, đem cái chén không hướng về trên bàn vừa để xuống. 10 năm, nhiều một ngày không thể, thiếu một ngày không được. 10 năm sau đó, hai chúng ta rõ ràng, ta tự đi tìm ta Tiêu Giao, phủ thành chủ cũng không cần đọc tiếp lấy ta cái này cung phụ. Không khói nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thấy hắn thần sắc kiên quyết, biết tranh cãi nữa xuống cũng vô ích, cuối cùng yếu ớt thở dài, lắc đầu. Thôi thôi, ai bảo đạo hữu là cái xương cứng đâu? 10 năm liền 10 năm, chỉ là trong 10 năm, đạo hữu nhưng phải tận tâm vì phủ thành chủ hiệu lực mới là. Nói đi, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái khắc lấy ô long hai chữ ngọc bài, đẩy lên Trần Mặc trước mặt. Đây là cung phụng lệnh bài, bằng này có thể nhập bí khố, lĩnh bổng lộc, đạo hữu hảo hảo thu về. Trần Mặc cầm lấy ngọc bài, vào tay ô nhuận, tính chất là thường, biết là đồ thật, liền thu vào trong tay áo, gật đầu nói một lời đã định. Không khói gặp chuyện đã định, trên mặt lại khôi phục bộ kia nụ cười quyến rũ, đứng lên nói: "Nếu như thế, ta cái này liền đi an bài thanh nguyên thạch chuyện, đạo hữu lại tại tiền phòng chờ một chút." Nói đi, nàng đong đưa châm cài tóc, mang theo cả phòng làn gió thơm đi. Trần Mặc nhìn qua bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút ngọc trong tay bài, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. 10 năm này ước hẹn, nhìn như thỏa hiệp, kỳ thực theo như nhu cầu, đến nỗi lui về phía sau như thế nào, lại đi một bước nhìn một bước. Á chương 206, đấu kỹ chế tác nhị giai trận bản tài liệu, chủ loại nhiều, trong đó thượng thừa nhất, không gì bằng thanh nguyên thạch. Tảng đá kia trời sinh liền có linh tính, có thể cùng sông núi địa mạch tương dùng, dấu tại ở giữa lúc không lộ nửa phần vết tích, càng có thể lặng yên mượn địa mạch linh khí, quả thật bảy trận cực phẩm. Không khói lần này đến đây, không chỉ có mang đến bực này thanh nguyên thạch, còn mang theo một phần viết tại đặc chế trên lá bùa khế ước, nhìn kỹ phía dưới, chính là 10 năm kỳ hạn. Trên khế ước chữ là dùng chu sa bút viết liền, bút họa ở giữa lộ ra một cỗ trịnh trọng. Nội dung cũng là đơn giản. Trần Mặc cần mỗi 2 năm vì Ô Long Thành dâng lên một nhóm đan dược, nhất giai nhị giai đều có định số, đến nỗi cụ thể luyện cái nào mấy loại, nhưng tại Ô Long Thành cho cái kia tờ đan phương trong danh sách tự chọn. Dưới mắt cách lần đầu giao nhận đan dược thời gian rất xa, Trần Mặc liền trước tiên đem Thiên Hương đan đan phương lấy ra ngoài, tự tay giao cho Không Khói. Cái kia đan phương là dùng ngọc giản khắc thành, phía trên đường vân chi tiết tinh xảo, xem xét liền biết là chân phẩm. Giao nhận hoàn tất, Trần Mặc đông nhiên nhìn về phía Không Khói, chắp tay nói: "Tại hạ bất tài, tại luyện khí nhất đạo cũng có biết một hai, chỉ là dưới mắt còn kém mấy thứ tài liệu, không biết đạo hữu có thể hay không thay tìm kiếm." Không Khói nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dương mắt đánh giá đến Trần Mặc tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng lúc trước chỉ biết người này luyện đan, bày trận đều là hảo thủ, lại không ngờ tới hắn lại vẫn hiểu luyện khí, đa tài đa nghệ như vậy, quả nhiên là cái toàn tài. Như thế nói đến, ngược lại là ta Ô Long Thành chiếm tiện nghi. Không Khói trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi đội không biết Trần huynh cần thứ gì tài liệu. Chỉ quản nói đến, chỉ cần phủ khố bên trong có, ta tận lực vì ngươi tìm tới. Trần Mặc liền đem luyện chế tiên lộc ngọc áo cùng quan túi thơm cần mấy thứ chủ tài báo ra. Tiếng nói vừa ra, Không Khói trên mặt kinh ngạc càng lớn, cơ hồ muốn đứng dậy. Thì ra Trần Mặc nói mấy dạng này tài liệu, lại tất cả đều là nhị giai chi vật. Phải biết, tu tiên một đạo, kỹ nghệ nhiều, thường nhân có thể đem một môn kỹ nghệ luyện đến nhất giai tinh thông, đã là hao phí vô số tâm huyết, nếu muốn đạt đến nhị giai, càng là khó như lên trời, cần có thiên phú, có cơ duyên, càng phải có viễn siêu thường nhân nghị lực mới được. Mà trước mắt cái này Trần Mặc, nhìn tuổi còn trẻ, bất quá hơn 20 người, lại có thể đem luyện đan, bảy trận, luyện khí ba môn kỹ nghệ tất cả đều luyện đến nhị giai. Thiên phú như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Không Khói thầm nghĩ trong lòng, Ô Long Thành có thể cùng nhân vật như vậy kết giao, thật là chuyện tốt. Có lẽ sự kiện kia cũng có thể mời hắn tham dự một hai. Nàng đấy mắt lướt qua vẻ mong đợi, cũng không dám tùy tiện mở miệng, mà là thầm nghĩ, việc này lớn, hay là trước xem hắn luyện khí năng lực, bằng không tùy tiện mời, tất phải hỏng thành chủ đại sự. Hiện tại trên mặt tràn ra ý cười, chắp tay nói: "Trần huynh vừa mở miệng muốn nhờ, tại hạ tự nhiên hết sức giúp đỡ, tuyệt không chối từ lý lẽ." Nàng hơi dừng một chút, lại nói: "Trần huynh bây giờ đã là ta Ô Long Thành cung phụng, theo trong thành quy củ, sau này chọn mua tài liệu đều có thể hưởng giảm còn 80 chi đãi. Chỉ là có một chuyện, mong rằng Trần huynh đáp ứng tương lai ngươi luyện ra linh khí, nếu có bán ra chi ý, còn xin ưu tiên lo lắng ta Ô Long Thành, tăng giá tiền tuyệt không nhường ngươi ăn thiệt thòi." Lời này phải bằng thẳng, cũng là trong tu tiên giới thông hành đạo lý. Cung phụng cùng thành trì vốn là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi dư ta tiện lợi, ta quý ngươi ưu tiên, mới có thể lâu dài. Trần Mặc nghe xong, thầm nghĩ trong lòng điều kiện này cũng là công bằng. Chính là không này đức định, để con đường thông thuận, ta cũng hơn nửa sẽ ưu tiên bọn hắn. Hiện tại khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: "Đạo hữu yên tâm, sau này nếu thật luyện ra linh khí, có bán ra ý niệm lúc, tự nhiên ưu tiên lo lắng Ô Long Thành, đánh gãy sẽ không kêu lên hữu thất vọng." Hắn lời này đáp đến thân thiết, Không Khói nghe xong, trên mặt ý cười càng đậm, biết cái này việc ước định đã là quyết định, song phương theo như nhu cầu, chính là tất cả đều vui vẻ cục diện. Nàng liên lại phân phó hạ nhân, đi tới vì Trần Mặc lấy dùng một đám tài liệu. Nhị giai nhiều tài liệu tương đối quý giá, tổng cộng hao tốn hắn 2 cái nửa thượng phẩm linh thạch. Trần Mặc tài chính lập tức lại trở nên giật gấu và bay, bất quá hắn bây giờ là nhiều loại kỹ nghệ tại người, tự có thủ đoạn kiếm tiền, cho nên trong lòng không chút nào hoảng. Giao dịch vừa, hai người lại rảnh rỗi lời nói vài câu. Không Khói bỗng nhiên cười nói: "Trần huynh đường xa mà đến, Ô Long Thành mặc dù không giống như đại thành phồn hoa, nhưng cũng có chút chỗ đáng giá xem xét." Không dối gạt Trần huynh nói: "Gần đây Nam Cương thế cục càng quỷ quyệt, yêu thú tà ma thường có dị động, thành chủ vì khích lệ tu sĩ trong thành tinh tiến, đặc biệt tại thành Đông mở ra một tòa giác đấu trường. Bây giờ nơi đó thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ, không thiếu tu sĩ đều nghĩ trên tràng rẽ cái tên tuổi đâu. Tên tuổi? Trần Mặc đỉnh lông mày chau lên, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay cho là tu tiên vấn đạo, sở cầu giả đơn giản trường sinh cửu thị, cùng thiên địa cùng tồn, cái này một số người lại nóng lòng trước mặt người khác hiếu thắng đấu thắng, giống như là chợ búa vũ phu, thực sự nan giải trong đó thú vị. Không khói nhìn thần sắc hắn, liền biết trong lòng của hắn nghi hoặc, hiện tại nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần danh mãnh. Trần huynh có chỗ không biết, cái này giác đấu trường tên tuổi cũng không phải bình thường hư danh. Phàm là có thể trên tràng vững vàng trước 10 liệt kê, liền có thể được một cái cơ duyên phụ thành chủ người ở rể tuyển bạn, liền từ trong trước 10 này chọn lấy. Chúng ta thành chủ dưới gối có 3 vị thiên kim, người người cũng là khuynh thành dáng vẻ, nhất là tiểu nữ nhi Phùng Lâm, mỹ mạo thông minh, tu vi cũng là không tầm thường, bây giờ đang lúc kết hôn chi niên, bao nhiêu tu sĩ vì có thể cùng nàng thân cận, tại trong giác đấu trường liệu đến ngươi chết ta sống đâu. Trần Mặc nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn hành tẩu tu tiên giới nhiều năm, gặp qua lấy đan dược tương dụ, lấy pháp bảo uy hiếp, lại không ngờ tới lại có lấy nhi nữ hôn sự làm tiền chúng giải, như vậy tỷ võ cầu hôn đường lối, giống như là phạm tục giang hồ địa bộ, quả thực hiếm lạ. Chỉ là trong lòng của hắn sớm đã vướng vít Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi hai người, cái kia Phùng Lâm dù có khuynh quốc chi tư, với hắn mà nói cũng bất quá là người dưng, nửa phần gợn sóng cũng không nổi lên được. Bất quá nghĩ lại, tu sĩ đấu pháp thường thường đều có kỳ chiêu, có thể tại trong giác đấu trường nhìn qua tất cả nhà thủ đoạn, ngược lại cũng không mất vì một cọc chuyện vui. Hiện tại liền gật đầu nói, lại có bực này chuyện lý thú. Như thế nói đến, tại hạ ngược lại thật sự là muốn đi mở mang kiến thức. Trần Mặc tạm biệt không khói, dựa vào chỉ dẫn hướng về thành Đông mà đi. Càng đến gần cái kia giác đấu trường, người quanh mình âm thanh liền càng là ồn ào, lúc đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ cười nói, càng về sau lại như thủy triều giống như vào tới, xen lẫn hô quát, gọi tốt cùng giận mắng, thẳng dậy người trong lòng phát run. Chuyển qua một đạo góc đường, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cái kia giác đấu trường càng là lấy cự nham xây thành, cao chừng 40 trượng, vách tường phía trên bò đầy già dặn dây leo, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu nút cự thú, mở ra đen như mực lối vào, phun ra nuốt vào lấy qua lại không dứt tu sĩ. Bên ngoài sân vây quanh 6 tầng khán đài, tầng tầng lớp lớp, bây giờ đã là không còn chỗ ngồi, người người nhốn nháo ở giữa, không ít người trần trụi cánh tay, hoặc là vô bàn trà, hoặc là cơ nằm đấm, trên mặt đều là vẻ phấn khởi. Trần Mặc từng bước mà lên, tìm một cái góc hẻo lánh ngồi xuống. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy giữa sân là phiến hơn 1 trượng vuông đất đá, mặt đất đã bị đánh mất mồ, mơ hồ có thể thấy được đỏ nhạt vết tích, lộ vẻ dính qua không thiếu tu sĩ tinh huyết. Lúc này đang có 2 người trên tràng đánh nhau chết sống, một người sử chính là trôi thanh quang lóe lên trường kiếm, kiếm chiêu linh động, như xuyên hoa hồ điệp, một người khác thì khua lên đối với đồng truy, truy phong cương mãnh, mỗi một kích đều mang theo trầm muộn oanh minh. Cái kia sử kiếm tu sĩ, pháp hiệu Thanh Hư, trường kiếm trong tay tên gọi Hàn Nguyệt, chính là hái cực Bắc Vạn Niên Huyền Băng chi tinh, dựa vào Cửu Thiên Cương Phong luyện hóa mà thành. Thân kiếm tại dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng yếu ớt thanh quang, nhìn lại dường như có hàn khí lờ, vừa mới vũ động, bốn phía không khí liền ngưng tụ lại tí tí sương trắng. Chỉ thấy hắn kiếm quyết đưa ra, miệng tụng chân ngôn, cái kia Hàn Nguyệt kiếm xoay mình hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, vô căn cứ tăng vọt vài thước, trên thân kiếm ẩn có phù văn lưu chuyển, phát ra vụ vụ réo rắt thanh âm. Thanh Hư chân đạp tất tinh bộ, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lay động, kiếm chiêu bày ra, chính là nhất giai thượng phẩm lưu hà kiếm pháp bên trong tinh diệu chiêu thức. Nhưng thấy thanh quang lóe sáng, như bay thác nước suối chảy, giống như kinh hồng chiếu ảnh, mũi kiếm rung động ở giữa, huyễn ra trăm ngàn điểm hà tinh, mỗi một điểm đều mang thấu xương kiếm khí, thẳng đến đối thủ quanh thân 36 chỗ đại huyệt. Kiếm khí lướt qua, thạch chất lại bị bạch ra từng đạo ngân sâu, bốn phía khí lưu cũng vì đó ngưng trệ. Đối diện cái kia làm cho truy đại hán, đạo hiệu Huyền Sát, có được mặt như tím táo, chiều cao 8 thước có thừa, một đôi chấn nhạc tử kim truy, chính là hái Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu xích đồng, phối hợp đáy biển vạn năm huyền kim, lại trải qua địa hỏa linh diễm 9981 ngày rèn luyện mà thành. Chú ý thân đầy cấm chế phù văn, vũ động lúc cần có phong lôi chi thanh. Gặp Thanh Hư kiếm chiêu tàn nhẫn, Huyền Sát không chút hoang mang, đem song truy hướng về trên mặt đất một trận đông một tiếng vang trầm, như điệu nhu xoay người, toàn bộ giác đấu trường đều giống như lung lay nhoáng một cái. Trong miệng hắn gầm thét một tiếng, tiếng như hùng trùng, trên song truy đột ngột hiện một tầng tím kim quang hoa, phù văn đều sáng lên, lại hóa thành 2 đoàn gần trượng lớn nhỏ từ kim sắc vòng ánh sáng. Trái truy quét ngang, mang theo một cỗ cương mãnh cực kỳ kinh phong, trong gió ẩn có long hống thanh âm, thẳng đến Thanh Hư phổ thông. Phải truy thì dọc tại trước ngực, vòng ánh sáng chuyển động, đem quanh thân hộ đến kín không kẽ hở, mặc cho kiếm khí như thế nào lăng lệ, càng là nửa điểm cũng xâm không vào trong. Thanh Hư thấy thế, kiếm thế đột nhiên thay đổi, tay trái bóp cái liệt không ấn quyết, trong miệng cấp bách niệm pháp chú. Lãnh Nguyệt kiếm thanh quang mạnh hơn, đột nhiên phân hóa ra 7-8 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều cùng bản thể không khác nhau chút nào, mang theo hàn khí âm u, từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía Huyền Sát. Đây chính là nhất giai thượng phẩm kiếm quyết bí pháp phân ảnh, cần lấy tự thân linh lực thôi động, biến ảo khó lường. Huyền Sát thấy đối phương kiếm ảnh trọng trọng, nhưng cũng không sợ, đột nhiên đem song truy giao nhau một đập làm một tiếng vang thật lớn, như lôi đỉnh rơi xuống đất, chấn động đến mức trên khán đài chúng tu sĩ trong thai ông tác hưởng. Cái kia 2 đoàn tử kim quang luận đột nhiên tăng gọn, lại hóa thành 2 đầu tử kim mãnh hổ hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, đón kiếm ảnh liền nào tới. Chỉ nghe suy suy âm thanh không ngừng, Thanh Hư kiếm ảnh đụng vào hổ ảnh, lại như băng tuyết gặp hỏa giống như tăng dã, mà cái kia hổ ảnh mặc dù cũng phai nhạt mấy phần, nhưng như cũ uy thế không giảm, lao thẳng tới Thanh Hư mà đến. Thanh Hư đầu lông mày nhướng một chút, dưới chân bộ pháp lại biến, thân hình như con quay nhanh quay ngược trở lại, đồng thời kiếm chỉ một điểm Lãnh Nguyệt kiếm hóa thành một đạo thanh tuyến, vòng quanh hổ ảnh du tẩu. Kiếm quang lướt qua, hàn khí lại thịnh, càng đem cái kia nóng rực hổ ảnh quăng đến hơi chậm lại. Hắn thừa này thời cơ, kiếm thế đột nhiên dâng lên, sử dụng một chiêu xuyên vân phá vụ, mũi kiếm trực chỉ Huyền Sát mi tâm, nhanh như điện tiệm, cấp bách giống như lưu tinh. Huyền Sát gặp đối thủ kiếm chiêu mau lẹ như thế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đột nhiên đem phải truy hướng phía trước đưa tới, tử kim truy bên trên quang hoa đại phóng, lại ngạnh sinh sinh đem đạo kia thành tuyến cản lại. Ken một tiếng vang dọn, vang lửa khắp nơi, Thanh Hư chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, chấn động đến mức cánh tay hắn run lên, thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Như vậy tiên pháp đối bính, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Một bên là kiếm quang ngang dọc, hàn khí bức người, linh động như cựu thiên lưu hạ. Một bên là truy ảnh tung bay, phong lôi gào thét, cương mãnh tự như núi nhạc sụp đổ sụt. Trên khán đài chúng tu sĩ thấy hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy hai cỗ bàng bạc linh lực ở trong sân va chạm, khuấy động, dẫn tới thiên địa linh khí cũng vì đó sôi trào. Đập hắn vào chỗ chết đập. Có người gào thét, âm thanh khàn giọng như phá la. Màu tránh a, ngu xuẩn, bên trái có rảnh rỗi. Lại có người gấp đến độ dậm chân, hận không thể tự mình hạ tràng. Âm thanh ủng hộ, tiếng chửi rủa xen lẫn trong một chỗ, lại so giữa sân binh khí giao kích thanh âm còn muốn vang dội. Dương quang xuyên thấu qua khe đá chiếu vào trong tràng, phản chiếu những cái kia lung đưa bóng người lúc sáng lúc tối, người người trong mắt đều đốt một cỗ không hiểu cùng nhiệt, giống như là trong phố xá nhìn đá gà đấu chó, chỉ là tiết mục tới càng dữ dội hơn, càng hiểm, cũng càng gọi người huyết mạch phấn trương. Trần Mặc hơi nhíu mày, thầm nghĩ người tu tiên càng đem sinh tử tương bắc làm tiêu khiển, cảnh tượng như vậy, ngược lại thật sự là có mấy phần giống trong truyền thuyết kia Zôn cổ quốc đấu thú trưởng. Đang suy nghĩ ở giữa, giữa sân đồng truy bỗng nhiên nện ở đối thủ đầu vai, một tiếng nước xương giòn vang đi qua, cái kia cầm kiếm tu sĩ kêu thảm ngã ra bên ngoài sân, trên khán đài lập tức bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung đá này xây nóc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này giác đấu trường nhiệt liệt, nguyên là trộn lẫn lấy huyết cùng mồ hôi, khó trách có thể kéo theo cái này rất nhiều tu sĩ tâm. Huyền Sát chiến thắng. Trong đài cái kia hồng trung một dạng tiếng nói ở trong sân quanh quẩn, mang theo vài phần khàn giọng, lại như một đạo kinh lôi đánh tan quanh mình ồn ào náo động. Tiếng nói rơi lúc, trên khán đài bộc phát ra như nước thủy triều reo hò, vô số người vây tay, đem trận này hàm đấu dư vị đẩy tới đỉnh điểm. Gọi là Huyền Sát đại hán thu song truy, ngẩng đầu mà đứng, từ đồng một dạng trên mặt lộ ra mấy phần ngạo sắc, hướng về bốn phía vây quanh bái chào, tự có một cỗ bệ nghệ chi khí. Trần Mặc nguyên bản đã đứng lên, trận chiến đấu này tuy là đặc sắc, nhưng dù sao chỉ là nhất giai tu sĩ. Nếu là đổi hắn, cùng cảnh giới hắn có vô số loại phương pháp chiến thắng Huyền Sát, tự nhiên nhìn không lắm hiếm lạ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên sân thông đạo, cước bộ lại bỗng dưng một trận, giống như bị vô hình sợi tơ rát, lại chậm rãi ngồi về trên băng ghế đá. Chỉ thấy cửa thông đạo chỗ, chậm rãi đi ra một bóng người. Người kia một bộ trắng thuần trường sam, bên hông treo lấy cái cổ xưa cẩm nang, thân hình gầy gò, khuôn mặt mặc dù nhìn không chân thiết, lại tự có một cỗ không nói ra được khí độ, cùng vừa mới giữa sân cấp độ kia cương mãnh sát phạt khí tượng hoàn toàn khác biệt. Kỳ nhất chính là hắn trong tay cũng không binh khí, chỉ chậm rãi đi đến giữa sân, yên tĩnh vừa đứng, bốn phía cái kia cố bởi vì kịch đấu mà khí huyết sôi trào dường như bị lực vô hình đuốt lên đồng dạng, liền nhìn trên đài ồn ào cũng không hiểu thấp mấy phần. Trần Mặc đỉnh lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tu hành nhiều năm, thấy qua tu sĩ không có 1000 cũng có 800, nhưng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy rõ ràng chưa ra tay, không ngờ ẩn ẩn lộ ra một loại cùng thiên địa hòa hợp vật luật. Trúc cơ tu sĩ, này ngược lại là thú vị. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt ở giữa, cuối cùng nhiều hơn mấy phần lưu ý. Chương 207, nhị giai cái kia trắng thuần trưởng sam nam tử vừa mới đứng vững, bên sân trọng tài liền xé ra cú họng, tiếng như hồng trung giống như ở trong sân quanh quẩn. Các vị mời nhìn. Kế tiếp trận này, thế nhưng là trúc cơ tu sĩ đối cứng từ giác đấu trường xếp hạng thứ 7 cùng đại thông, giao đấu xếp hạng thứ 6 Triệu Hoài Viễn. Triệu Hoài Viễn ba chữ lọt vào tai, trên khán đài lập tức lên rối loạn tưng bừng, không ít người nhao nhao đưa cổ dài, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên sân một chỗ khác thông đạo. Đúng lúc này, nơi cửa thông đạo kia, chậm rãi đi ra một cái nam tử trung niên. Người này ước chừng 40 trên dưới niên kỷ, người mặc màu tương đoàn đà, bên hông buộc lấy đầu màu đen ngai lưng, thân hình cũng cao, lại có vẻ dị thường tinh hãn, trên mặt khe danh năng dọc, nhìn giống như là dãi dầu sưng gió. Làm người khác chú ý nhất là hai tay của hắn, bàn tay rộng lớn chắc lịch, đốt ngón tay nô ra như rễ cây giả, hổ khẩu chỗ kết một tầng thật dày vết chai, lộ vẻ quanh năm nắm cẩn thận vật sở trí. Hắn chậm rãi đi đến giữa sân, cùng cái kia trắng thuần trường sam cùng đại thông xa xa tương đối, ánh mắt đảo qua đối phương, không giận tự uy, quanh thân tuy không khí tức bén nhọn tràn ra ngoài, lại như xúc thế đai phát mánh hổ, ẩn có một cố độc lực đạo, cùng đại thông cái kia cố đạm nhiên xuất trần khí độ vừa thành đối so. Trên khán đài có người đã nhịn không được thấp giọng hô, quả nhiên là Triệu lão quỷ. Nghe nói hắn là trúc cơ trung kỳ thể tu, một đôi băng trưởng luyện lô hỏa thuần thanh, mấy ngày trước đây còn ngạnh sinh sinh đánh gậy thiết tí viên hai tay đầu. Cùng đại thông cũng không phải hạng dễ nhằn, nghe nói hắn tu luyện lưu vân quyết đã đạt đến hóa cảnh, đột pháp nhanh đến mức giống trận gió, lần trước giao đấu xích luyện đủ, không có ra 10 chiêu liền chiếm thượng phong. Trong tiếng nghị luận, hai người đã riêng phần mình đứng vững, một hồi trúc cơ tu sĩ đỏ sức, mắt thấy liền muốn mở màn. Triệu Hoài Viễn bất động thanh sắc, song trưởng chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay lập tức dâng lên một mảnh trắng mênh mông hàn khí, bốn phía hơn một trượng bên trong đất đá lại ngưng kết ra một lớp băng mỏng, ti ti lũ lũ băng tinh tại trường duyên lưu chuyển, đúng là hắn dựa vào thành danh Huyền Băng Hàn Sát trưởng môn công phu này chính là hái cực bắc huyền băng chi khí luyện hóa mà thành, luyện đến chỗ sâu, trường phong lướt qua có thể đóng băng nước vỡ kim thạch, quả nhiên là âm tàn bá đạo. Hắn vừa vì trúc cơ trung kỳ thể tu, nhục thân sớm đã rèn luyện phải cứng như thép tinh, bây giờ dồn khí đan điền, quanh thân gân cốt phát ra nhỏ nhẹ đôm đốt thanh âm, giống như kéo căng cứng dây cùng vận sức chờ phát động. Cùng đại thông thì đứng ở đối diện, trắng thuần trường sam không gió mà bay, hai mắt hơi khép, giống như tại điều tức. Chờ Triệu Hoài Viễn hàn khí sơ hiện, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, chính là Lưu Vân Quyết bên trong theo gió đột. Cái này độn pháp xem trọng một cái nhanh chữ, mượn giữa thiên địa lưu động linh khí làm dẫn, thân hình lơ lửng không cố định, nhanh như thiểm điện, thật giống như lưu tinh. Thật nhanh thân pháp. Trên khán đài có người la thất thanh, lúc trước chỉ nghe Lưu Vân Quyết mau lẹ, hôm nay thấy tận mắt, mới biết truyền ngôn không giả, thân ảnh kia nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ quy tích, chỉ còn lại một vệt cầu vồng màu xanh ở trong sân du tẩu. Đến hay lắm. Triệu Hoài Viễn khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, song trưởng tế xuất, hai đạo dài hơn một trượng màu băng lam trưởng ảnh như giải lụa quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không khí đều giống bị đóng băng, phát ra răng rắc giòn vang. Trưởng phong chưa đến, thấu xương kia hàn ý đã để trên khán đài tu vi kém cỏi tu sĩ nhịn không được dùng mình một cái, có người cả kinh nói hàn khí này thật bá đạo. Cách hơn 10 trượng đều cóng đến xương cốt đau, nếu là chúng vào một cái, sợ là muốn lâm tràng đông thành băng đống. Cùng đại thông thân ảnh trên không trung lượn vòng, như kinh hồng cấp thủy, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi trưởng ảnh. Đồng thời tay trái bóp cái pháp quyết, bên hông cầm nang đông dưng bay ra mấy chục đạo ngân sắc châm nhỏ, thân châm bên trên ẩn có phủ văn lấp lóe, đúng là hắn luyện chế thấu xương châm, những thứ này châm nhỏ chịu linh lực tôi động, hóa thành một mảnh ngân vũ, thẳng đến Triệu Hoài Viễn chỗ hiểm quanh người. Triệu Hoài Viễn tiến hình dáng, không lùi mà tiến tới, đột nhiên hít sâu một hơi, ngực bụng phồng lên như cầu, lập tức đột nhiên vươn ra, một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng vươn ra, đụng vào ngân vũ. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi giòn vang, những cái kia thấu xương châm lại bị khí lãng chấn động đến mức bay ngược mà quay về, thân châm bên trên phủ văn cũng phai nhạt xuống. Trên khán đài mọi người không khỏi hãi nhiên lại lấy cương khí đón đỡ linh khí. Triệu Hoài Viễn nhục thân cường hãn đến mức độ này, cùng đại thông không thèm để ý chút nào, thân ảnh lại cử động, đã vòng tới Triệu Hoài Viễn sau lưng, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn một tầng nhàn nhạt thanh quang, thi triển ra Lưu Vân Quyết bên trong liệt thạch chỉ, trực điểm Triệu Hoài Viễn hậu tâm đại huyệt. Một chỉ này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực ngưng tụ quanh người hắn linh lực, chỉ phong lướt qua, liền 30 trượng dày nham thạch đều có thể đâm ra cái lỗ thủng. Triệu Hoài Viễn giống như sau lưng mọc thêm con mắt, đột nhiên xoay người, tay phải mang theo vạn quân chi lực chụp về phía cùng đại thông đầu ngón tay, trưởng duyên băng tinh cơ hồ muốn chạm đến đối phương da thịt. Cùng đại thông đầu ngón tay cùng trưởng phong đụng một cái, chỉ cảm thấy một cô âm hàn bá đạo lực đạo vào tới, giống như giỏi trong xương theo cánh tay lan tràn, vội vàng dựa thế thân hình tung bay, thối lui mấy trượng, túi đầu nhìn lên, đầu ngón tay không ngờ kết tầng miếng băng mỏng. Trên khán đài Trần Mạc siết chặt nắm đấm nguy hiểm thật, kém một chút liền bị hàn khí xâm thể. Khá lắm huyền băng hàn sát trưởng. Cùng đại thông hơi nhíu mày, không còn dám kinh thường. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh khí chợt hội tụ, hóa thành một đạo dài hơn một trượng thanh sắc phong long, đầu rồng ngẩng cao, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, chính là Lưu Vân Quyết sát chiêu phong long phá cái kia phong long sinh động như thật, vẩy và móng rõ ràng, xoay quanh ở giữa mang theo đầy trời cuồng phong, thổi đến trên khán đài đám người áo bào phần phật. Không ít người kinh hô là phong long phá. Cùng đại thông không ngờ đem chiêu này luyện đến hiện hình tình cảnh. Triệu Hoài Viễn kiến đối phương động chân trương, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, song trưởng ở trước ngực giao thoa, hàn khí đầu thịnh, quanh thân lại ngưng kết ra một tầng thật dày băng giáp. Băng giáp bên trên hiện đầy phù văn huyền ảo, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Đây là hắn đem huyền băng hàn sát trưởng cùng thể tu phòng ngự kết hợp tuyệt kỹ huyền băng long giáp, bình thường linh khí cũng khó thương một chút. Đám người thấy càng là sợ hãi thán phục. Phong long gầm thét nào về phía Triệu Hoài Viễn, cùng băng giáp ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, cùng phong gào thét, hàn khí tràn ngập, hai cỗ cường hãn linh lực ở trong sân nổ tung, dẫn tới giác đấu trường vách đá đều tốc tốc phát run, mảnh đá rỉ rào rơi xuống. Trên khán đài tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc khí lãng đập vào mặt, nhao nhao vận khởi linh lực ngăn cản. Có người bị chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được lùi lại mấy bước, trong lòng đều hãi nhiên. Trúc cơ tu sĩ đối quyết, lại hung hãn đến mức độ này. Như vậy linh lực va chạm, sợ là luyện khí tu sĩ dính lấy liền chết. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Triệu Hoài Viễn huyền băng long giáp bên trên hiện đầy vết rạn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng thụ chút nội thương. Cùng đại thông thì sắc mặt tái nhợt, thân hình hơi rung nhẹ, rõ ràng thôi động phong long phá cũng háo tổn không thiếu linh lực. Hai người xa xa tương đối, trong mắt đều dấy lên hừng hực chiến ý, trận này trúc cơ tu sĩ đấu pháp mới vừa bận đến hung hiểm nhất trước mắt, trên khán đài đám người nín hơi ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ bỏ lỡ tiếp xuống sinh tử một cái trước mắt. Trần Mặc ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá, mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa ở trong sân trên thân hai người. Hắn đỉnh lông mày trao lên, trong mắt tinh quang lưu chuyển, lúc trước phần kia đạm nhiên sớm đã rút đi, thay vào đó là mấy phần chuyên chú cùng hứng thú. Nghĩ hắn năm đó ở luyện khí kỳ lúc, chính là vô cùng có thể đánh loại hình, một tay luyện đan thuật tinh xảo, một tay bày trận pháp huyền diệu, càng thêm đấu pháp tàn nhẫn, tu sĩ tầm thường 3 năm cái gần không thể thân. Bây giờ tấn nhập trúc cơ, tầm mắt từ không phải ngày xưa có thể so sánh, giữa sân hai người chiêu thức ưu quyết, linh lực vận chuyển, trong mắt hắn như xem vân tay trên bàn tay, liếc qua thấy ngay. Triệu Hoài Viễn cái này huyền băng hàn sát trưởng, luyện ngược lại là vững chắc. Trần Mặc Âm thầm gật đầu, hàn khí ngưng tụ không tan, trưởng lực cương mãnh bên trong mang theo âm đù, lộ vẻ đem thể tu ngang ngược cùng công pháp âm hàn tan ở một chỗ. Chỉ là hắn bộ pháp hơi trệ, cứu ban ở giữa chậm nửa nhịp, gặp gỡ cùng đại thông bực này lấy nhanh sở trường đối thủ, liền rơi xuống tầm thường. Chào đón cùng đại thông thi triển ra phong long phá, ánh mắt của hắn không khỏi mở mịt, bởi vì hắn đối với cái này linh xảo pháp thuật biết không nhiều. Lúc này liền nghe bên hông bỗng nhiên có người tiếp tiếng nói, Lưu Vân Quyết tinh túy ở chỗ biến, như do vô định hình, như nước vô thường thái. Hắn cái này phong long mặc dù khí thế kinh người, lại mất linh động, linh lực hao tổn quá mức tấn mãnh, đánh lâu sợ là khó chống. Trần Mặc nghe có người sau lưng nói tiếp, không khỏi quay đầu. Cái này xem xét, lại nao nao. Chỉ thấy nói chuyện chính là một cái cô gái trẻ tuổi, ước chừng 16-17 tuổi, một thân xanh nhạt váy lụa, trên làn váy thêu lên mấy nhánh nụ hoa chấm nở ngọc lan, theo nàng lúc nói chuyện run rẩy, hình như có ám hương phù động. Nàng có được cực mỹ, da trắng non nà, thổi qua liền phá, mặt mũi như vẽ, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần linh động, mũi tu rất, cánh môi giống như điểm như yên chi, đỏ đến vừa đúng. Tối thu hút sự chú ý của người khác chính là nàng một đầu kia tóc đen, lòng loẹt kéo cái búi tóc, bên tóc mai buông xuống mấy sợi sợi tóc, theo gió nhẹ nhàng phất động, nổi bật lên gương mặt kia càng thanh lệ tuyệt tụ. Dung mạo như vậy, chính là tại son phấn trong đống lăn lộn lao thủ thấy, cũng muốn thầm khen một tiếng tuyệt sắc, bình thường nam tử sợ là chỉ nhìn một mắt, liền muốn mất hồn đi. Nữ tử thấy hắn nhìn sang, mỉm cười, không nói gì. Trần Mặc liền cũng gật đầu một cái, khen đạo hữu kiến thức rộng, tại hạ bội phục. Nữ tử gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xem giữa sân. Chỉ thấy gặp Triệu Hoài Viễn bằng huyền băng long giáp đón đỡ phong long, băng giáp dạn nứt lại không nát. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói: "Thể tu nội tình chính xác quá cứng, đổi lại bình thường trúc cơ trung kỳ, chịu lần này sợ là đã nằm xuống. Chỉ là hàn khí phản vệ, nội phủ tất có chấn động, dáng chống đỡ không thể." Lại nhìn cùng đại thông sắc mặt tái nhợt, lại vẫn cưỡng đề linh lực, nữ tử nghe vậy không khỏi nết miệng lên một vòng cười yếu ớt, nói: "Ngược lại là một kiên cường, chỉ là liều mạng như vậy, cùng hắn Lưu Vân quyết tôn chỉ trái ngược. Nếu hắn có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lại tiêu hao 30 chiêu, Triệu Hoài Viễn hàn khí nhất định không đáng kể." "Đáng tiếc, đáng tiếc." Hai người riêng phần mình lời bình như điện, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ hai cặp con mắt buộc phát sáng rực. Dù sao giữa sân bực này trúc cơ quyết đấu, tại bọn hắn mà nói, đã khó được thưởng thức, cũng là đối tự thân tu vi một loại kiểm chứng. Giữa sân hai người khí tức đã lộ ra sốc nổi, rõ ràng lúc trước đối cứng đã hao tổn nguyên khí. Triệu Hoài Viễn xóa đi khỏe miệng vết máu, trong mắt hàn quang mạnh hơn, đống nhiên quát khẽ một tiếng, tay trái mò vào trong lòng, rút ra một thanh dài hơn thước dao găm. Cái kia lưới đao toàn thân đen như mực, dường như huyền thiết tạo thành, lưới đao thân lại ẩn ẩn hiện ra u lam quang hoa, vừa mới hiện thế, bốn phía hàn khí đột nhiên tăng. Trên vách đá đông lại miếng băng mỏng lại vang lên kẹt kẹt, lan tràn ra phía ngoài vài tấc, đúng là hắn ôn dưỡng nhiều năm linh khí huyền băng thứ Triệu lao quỷ lại động bản mệnh linh khí. Trên khán đài có người kinh hô cái này huyền băng thứ tôi qua cực bắc băng thủy, người chúng kinh mạch đóng băng, có thể nói là bá đạo vô cùng. Cung đại thông thấy thế cũng không dám chậm trễ, tay phải tới eo lưng ở giữa nhấn một cái kia cũ kỹ cẩm nang đống dưng tăng gọn, từ trong bay ra một cây quạt xếp. Nan quạt ngọc cũng không phải ngọc, mặt quạt vẽ lưu vân thăng nước, bày ra lúc cần có thanh phong gào thét, đúng là hắn dựa vào thành danh linh khí lưu phong phiến này phiến lấy vạn năm phong tàm ti dệt mặt, nan quạt lấy phong mẫu thạch luyện hóa, huy động ở giữa có thể dẫn động trong tiên địa phong linh chi khí, am hiểu nhất khốn địch phá phòng ngự. Lưu phong phiến cũng bày ra. Một người khác tiếp lời nói cây quạt này bên trong cất giấu 7200 đạo phong nhận, chúng vào một đạo chính là đứt gân gãy xương hạ tràng. Triệu Hoài Viễn cầm đâm vào tay, thân hình lại so với trước kia nhanh mấy phần, huyền băng thứ vạch phá không khí, mang theo một đạo u lam hàn mang, thẳng đến cùng đại thông tim. Cái kia dao găm bên trên hàn khí ngưng kết, lại hóa thành một đầu tiểu xà hư ảnh, há miệng thổ tín, tê tê băng rội. Hắn cái này là lấy linh lực thôi động linh khí, đem huyền băng hàn sát trưởng uy lực đều quán chú trong đó, từng chiêu độc ác, dục cầu nhất kích giết địch. Cùng đại thông bày ra lưu phong phiến, nhẹ nhàng lắp một cái, mặt quạt bá triển khai, lập tức có 7-8 đạo thanh sắc phong nhận gào thét mà ra, đón lấy hàn mang. Đồng thời mặt quạt nhất chuyển, dẫn động khí lưu, thân hình giống như một mảnh lá rụng hướng phía sau tung bay, tránh đi đâm mũi mang. Phong nhận đụng vào lạnh xà hư ảnh, phát ra suy suy âm thanh, hàn khí cùng sức gió cùng nhau tiêu tan chống đỡ. Tán làm đầy trời bạch khí. Đến hay lắm. Triệu Hoài Viễn không buông tha, huyền băng thứ lại bảo, đâm nhạy bén điểm ra 3 điểm hàn tinh, phân lấy thượng trung hạ 3 đường. Cái này đâm pháp xảo trá quỷ dị, lại ẩn ẩn có mấy phần kiếm pháp linh động, nhưng lại mang theo thể tu cứng mãnh, hiển nhiên là đem nhiều năm chém giết kinh nghiệm sáp nhập vào linh khí vận dụng bên trong. Cùng đại thông phiến ảnh tung bay, lưu phong phiến trong tay hắn điều khiển như cánh tay, khi thì hóa thành tâm chắn, ngăn trở đâm nhạy bén. Khi thì hóa thành lưỡi dao, phong nhận như mưa cũng giống như đổ xuống mà ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mặt quạt thượng lưu ảnh mây án bỗng nhiên sáng lên, lại có vô số thật nhỏ gió xoáy ở trong sân hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một ngọn gió tường, đem Triệu Hoài Viễn giam ở trong đó. Gió chói buộc long. Trên khán đài biết hàng tu sĩ thất thanh kêu lên đây là lưu phong phiến cấm thuật, có thể chói buộc đối thủ linh lực, Triệu Hoài Viễn sợ là phải ăn thiệt thòi. Triệu Hoài Viễn thân ở phong tường bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía sức gió như lao, không ngừng cắt hộ thể linh lực, huyền băng thứ hàn khí lại cũng bị gió xoáy quấy đến khó mà ngưng kết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyền băng thứ bỗng nhiên cắm vào mặt đất, lập tức có vô số băng lăng từ lòng đất chui ra. Theo cơn gió tưởng làn tràn mà lên, lại muốn lấy hàn khí đóng băng gió xoáy. Băng cùng gió ở trong sân điên cuồng đấu sức, phát ra linh thái nhức có quanh mình, toàn bộ giác đấu trưởng linh khí cũng vì đó hỗn loạn, thấy đám người hãi hùng kết vía, liền không dám thở mạnh một ngụm. Trần Mặc Âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhịn không được thay vào chính mình, chỉ cảm thấy đối mặt đồng dạng thế công, trừ phi mình dùng ra cực phẩm linh khí, bằng không thì phổ thông thủ đoạn thực sự khó mà chống cự. Phía sau hắn nữ tử cũng là đầy mặt nghiêm trọng, trong con ngươi ánh sáng lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 208, kịch liệt Triệu Hải Viễn huyền băng thứ cắm trên mặt đất, đất đông cứng phía dưới. Long ngâm minh minh, ngàn vạn băng lăng từ kẽ nứt bên trong phá đất mà lên, qua trong dây lắc ngưng tụ thành trượng cao tường băng. Hắn hai mắt trợn lên, lòng bàn tay pháp lực như trường giang trào lên, đều rót vào huyền băng thứ bên trong. Cái kia tường băng giống như sinh tức, lại tầng tầng lớp lớp kéo lên cao, băng tinh đường vân tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển sinh huy, bất quá chớp mắt đã cao hơn 5 trượng, dày đến 3 thước, như côn luân băng nhạc vắt ngang tại chỗ, đem to lớn sân thi đấu sinh sinh bổ làm hai nửa. Dây đặc khí lạnh lan tràn khắp nơi, Trên khán đài mọi người đều cảm giác hàn ý rét thấu xương, nhịn không được co lại cái cổ lúc tay áo, liền hô hấp đều mang theo trắng hơi. Cung đại thông thấy tình cảnh này, trong mắt tinh quang tăng gọn, hai tay giơ cao định lưu phong phiến. Mặt quạt bên trên thanh văn chợt sáng rõ, hai cánh tay hắn chấn động, liền có cuồng phong tự phiến bên trong gào thét mà ra, cuốn lên trên mặt đất đá vụn bụi đất, hóa thành ngàn vạn màu xanh đen phong đao, lít nha lít nhít như mưa cuồng giống như hướng về tường băng chém tới. Đinh đinh đang đang phong đao đụng vào tường băng, lập tức bắn ra kim thạch giao minh the thé âm thanh, vô số nhỏ vụn vụn băng như tuyết bắn tung tóe, có bị cuồng phong cuốn phải thẳng lên giữa không trung, tại dưới ánh mặt trời hóa thành điểm điểm ngân quang, lại dì dào rơi vào trên khán đài. Nhưng cái kia tường băng vừa bị phong đao gọt đi một tầng, Triệu Hoài Viễn pháp lực thúc dục nữa, mới tầng băng tựa như thủy triều từ phía dưới vọt tới, đem lỗ hổng bổ khuyết đến kín kẽ. Thế mà lâm vào giằng co. Thính phòng đống nhiên có người lên tiếng. Tiếng này hô mặc dù không lắm vang dội, lại như ném đá vào tĩnh đầm, trong nháy mắt phá vỡ đám người đứng ngoài xem yên lặng. Hàng phía trước mấy cái lao giả tóc trắng nguyên bản tay vuốt râu dài, thần sắc đạm nhiên, nghe vậy đều không hẹn mà đồng dương mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một người trong đó chậm rãi lắc đầu. Triệu Hoài Viễn Huyền Băng Thứ chính là phương Bắc huyền lệnh một mạch tuyệt đỉnh pháp môn, trong ngày thường phá băng liệt thạch như lấy đồ trong túi, sao hôm nay liền cùng đại thông phong đao đều ép không được. Bên cạnh một cái hán tử áo xanh nghe buồn bực, nhịn không được nói xem bảo. Ai cũng là họ Triệu đem qua tổn hao công lực, bằng không thì lấy hắn cái kia Huyền Băng Thứ như thế, sớm nên đem phong tường đồng thành băng đống. Lời còn chưa dứt, liền có cái lao giả gầy gò phản bác. Ngươi biết cái gì? Cùng đại thông lưu phong phiến cũng không tầm thường đồ vật, nghe nói nan quật là trăm năm phong mẫu chế, bình thường huyền băng sao có thể chống đỡ được? Theo ta thấy, là cùng đại thông cố ý ẩn giấu mấy phần khí lực, nghĩ hao tổn đến Triệu lão quỷ bị hụt pháp lực. Đám người ngươi một lời ta một lời, tiếng nghị luận dần dần lên, có đoán Triệu Hoài Viễn là vì bảo tồn thực lực, có hòa giải đại thông là đang thử thăm dò đối thủ sâu cạn, thậm chí cảm thấy hai người là cố ý diễn cho dưới đài nhìn. Chỉ có mấy cái chân chính hiểu võ tu tiên giả, chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm giữa sân, nhìn cái kia vụ băng đầy trời, phong đao không dứt cảnh tượng, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Hai người này công lực không ngờ đến nơi này giống như ngang sức ngang tài tình cảnh, hôm nay chẳng tỷ đấu này, sợ là khó phân thắng bại. Khán đài xó xỉnh trong bóng tối, Trần Mặc đứng chắc tay, ánh mắt như có như không mà rơi vào giữa sân, trên mặt nhìn không ra nửa phần gợn sóng, trong lòng cũng đã chuyển qua đến niệm. Hắn âm thầm nghĩ ngợi nói cái kia Triệu Hoài Viễn ỷ vào một thanh huyền băng thứ, khí hay chút băng xương mánh khóe, cũng là có mấy phần thanh thế. Nhưng ta người mang nhị giai súng đạn, chính là cực phẩm linh khí, luận đến uy thế, cái này huyền băng thuật làm sao có thể cùng? Chính là hắn toàn lực hành động, cũng không phải đối thủ của ta. Lại liếc nhìn giữa sân cùng đại thông trong tay Lưu Phong Thiến, Trần Mặc nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Đến nôi cái này họ cùng, bằng một thanh quạt điều động sức gió, nhìn như lăng lệ, lại không biết gió tính chất giỏi nhất chất dẫn cháy. Ta cái kia súng đạn như vừa ra, mượn hắn sức gió, hỏa thế mạnh hơn, hắn dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó trốn lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tự nhiên cũng không phải địch thủ của ta. Chỉ là gặp hai người rằng co không xong, tường băng cùng phong đao ngươi tới ta đi, từ đầu đến cuối khó phân cao thấp, hắn lại khẽ nhíu mày. Dưới mắt hai người đánh đến khó phân thắng bại, ai thắng ai thua còn thật sự khó mà nói. Dù sao băng cùng gió vốn là không quá mức tương khắc chỗ, một cái phòng thủ đến củng cố, một cái công được nhanh chóng, trong thời gian ngắn sợ là phân không ra kết quả. Đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh chợt có nhu hòa giọng nữ vang lên. Đạo hưu ở đây tĩnh quan rất lâu, hình như có suy nghĩ, không biết ngươi cảm thấy giữa sân hai người, cuối cùng ai có thể thắng được. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, thân mang xanh nhạt váy lụa tuổi trẻ nữ tử còn chưa đi, nàng khuôn mặt thanh tú, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, tìm kiếm hỏi. Trần Mặc bản không muốn nhiều lời, lại bị nữ tử này hỏi được không cách nào từ chối, liền tùy ý quét giữa sân một mắt, thản nhiên nói: "Theo ta thấy, có lẽ là cùng đại thông muốn thua." Nữ tử nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ tán thành, nhẹ giọng khen: "Đạo hưu quả nhiên tốt kiến thức. Cùng đại thông phong hệ công phu coi trọng nhất nhẹ nhàng phiêu dật, cần có thiên địa rộng lớn mới có thể thi triển tự nhiên. Nhưng cái này sân thi đấu tứ phía rào chắn, không gian hẹp hòi, sớm đã hạn chế hắn. Bây giờ Triệu Hoài Viễn lại lấy tường băng phủ kín, đem thế công của hắn tầng tầng ngăn lại, sau một quãng thời gian, hắn pháp lực khó tránh khỏi đứt đoạn, bị thua sợ là chuyện sớm hay muộn." Giữa sân đấu pháp lại qua nửa canh giờ, ánh sáng mặt trời dần dần liếc vẩy vào băng tinh phía trên, càng lộ vẻ hàn mang lạnh thấu xương. Triệu Hoài Viễn cái chán mồ hôi dù chưa đánh tan, lòng bàn tay pháp lực lại càng trầm ổn, huyền băng thứ bốn phía hàn khí như bạch long xoay quanh, theo bàn đá xanh khe hở lan tràn khắp nơi. Đạo kia vắt ngang sân thi đấu tường băng, không còn là cố thủ tại chỗ, lại chậm rãi đẩy về phía trước rời, mỗi xê dịch một tấc, liền có mới tầng băng từ dưới đáy xếp, độ dày đã hơn mấy chục thước, trên tường băng băng tinh đường vẫn càng rõ ràng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ tầng băng phía dưới truyền ra, uy thế so với trước kia mạnh hơn mấy phần. Cùng đại thông sắc mặt đã thêm mấy phần tái nhợt, hai tay vung vẩy lưu phong phiến tốc độ dần dần trì hoãn, mặt quạt bên trên thanh mang không bằng lúc trước rực rỡ, cuồng phong gào thét cũng mất ngày xưa lăng lệ. Mới đầu còn có thể cùng tường băng giằng co, nhưng theo tường băng từng bước ép sát, cuồng phong dần dần bị đè ép tại sân thi đấu phía đông xó xỉnh, phong đao chạm tại trên tường băng, chỉ có thể cạo xuống một lớp mỏng manh bụi băng, lại khó dung chuyển tường băng căn cơ. Có khi mấy đạo phong đao vừa đột phá bụi băng, liền bị tường băng tán phát hàn khí quăng đến tiêu tan vô hình, liền nửa đường dấu vết đều khó mà lưu lại. Trên khán đài, lúc trước nghị luận ầm ĩ đám người bây giờ tất cả nín hơi ngưng thần. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa trong sân. Có tu vi kia cao thâm đạo trưởng đuốt dâu thở dài Triệu đạo hữu huyền băng thứ lại có ngưng băng thành nhạt chi năng, tường băng vừa có thể thủ lại có thể công, cùng đạo hữu phong hệ thuật pháp bị áp chế gắt gao, thắng bại đã minh. Tiếng nói vừa ra, thì thấy tường băng lại đẩy về phía trước tiến hơn trượng, sẽ cùng đại thông đường lui ép càng hẹp, cuồng phong trong góc xoay quanh gào thét, lại khó khăn nhấc lên nửa phần gợn sóng, trong sân hàn khí càng dày đặc, liền nhìn trên đài tất cả mọi người cảm giác hô hấp ở giữa tràn đầy băng ý, ai cũng tin tưởng, trận này kinh thiên đấu pháp đã đến rốt cuộc thời điểm. Hỗn đản, không nên xem thường ta. Có lẽ là nghe thấy được trên khán đài truyền đến lẻ tẻ hư thanh, lại mắt thấy tường băng từng bước ép sát, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, cùng đại thông trong lồng ngực lửa giận chợt bắn ra, gầm lên giận dữ như kinh lôi băng rồi, chấn động đến mức trong sân cuồng phong đều giống như dừng lại một cái chớp mắt. Hắn hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên đem Lưu Phong phiến múa thành một đoàn thanh ảnh, quanh thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Chỉ thấy hai chân hắn tại mặt đất điểm mạnh một cái, cả người lại hóa thành một đạo màu xanh đen gió lốc, cuốn lấy đầy trời đá vụn cùng lăng lệ phong đao, như nằm ngang vòi rồng, máy quan điện giống như hướng về tường băng gọt mạnh mà đi. Một chiêu này hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, càng là muốn lấy thân liều mạng, lấy điểm phá diện. Gió lốc đụng vào tường băng ngay mắt, vô số phong đao tại một điểm phía trên điên cuồng toàn đâm tranh một tiếng rựa vang dội đâm thủng bất tiêu, tầng băng ứng thanh nứt ra, vết rạn như mạng nện lan tràn. Cùng đại thông thân ở trong gió lốc, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, lại cắn răng đem pháp lực thúc dục đến cực hạn, Lưu Phong phiến thanh mang đại thịnh, gió lốc vận tốc quay càng tấn mãnh. Bất quá trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia dày hơn 5 thước tường băng lại bị gió lốc sinh sinh chui ra một cái hơn 1 trượng vuông lỗ thủng. Bụi băng văng khắp nơi, gió lốc cuốn lấy cùng đại thông thân ảnh, từ trong lỗ thủng vội xông mà ra, lao thẳng về phía đối diện Triệu Hoài Viễn. Một màn này tới quá mức đột ngột, trực giáo trên khán đài tất cả mọi người đều trố mắt, lúc trước còn ông tiếng nghị luận trong nháy mắt tiêu tan, đám người đứng ngoài xem tĩnh mịch, chỉ còn lại giữa sân vụn băng gì rào rơi xuống đất thanh âm. Hàng phía trước mấy cái kia bước râu lão giả tóc trắng, vừa mới còn khẳng định cùng đại thông thất bại, bây giờ ngón tay cứng tại cần ở giữa, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, một người trong đó thấp giọng hô lên tiếng. "Này, cái này sao có thể?" Triệu Hoài Viễn cái kia tường băng không thể phá bỡ, chính là thép tinh lưới dao cũng khó đụng mở, hắn lại dựa vào một cô gió lốc, sinh sinh chui đấu. Vừa mới khen Trần Mặc có kiến thức váy lục nữ tử, cũng cả kinh môi anh đào khẽ nhếch, trong tay khăn lụa rơi vào trên gối lại không hề hay biết, chỉ lẩm bẩm nói: "Lấy điểm phá diện, đặt mình vào nguy hiểm, cùng đại thông lại có đảm thức như vậy, ngược lại là ta xem nhìn nhầm." Khán đài xóa sình, mấy cái tu sĩ trẻ tuổi càng là đống nhiên đứng dậy, có siết chặt nắm đấm, có nhịn không được vô xuống lan can, tiếng kinh hô liên tiếp. "Ta tiên, chiêu này quá tuyệt. Vừa mới ta còn tưởng rằng cùng tiền bối muốn nhận thua. Gió xoáy này lực đạo càng như thế bá đạo, Triệu tiền bối sợ là cũng không ngờ tới a." Chỉ có Trần Mặc đứng ở trong bóng tối, hơi nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lại không nhiều lời, chỉ là ánh mắt một lần nữa trở xuống giữa sân. Vừa mới tất cả mọi người cho là thắng bại đã định, ai có thể nghĩ cùng đại thông có thể tìm đường sống trong chỗ chết, cái này tình thế hỗn loạn cũng làm cho chàng tỷ đấu này nhiều hơn mấy phần đáng xem. Xanh đen gió lốc từ tường băng trong lỗ thủng đội sông mà ra, cuốn lấy đá vụn cùng băng, giống như một đầu nộ long lao thẳng tới Triệu Hoài Viễn mặt. Triệu Hoài Viễn gặp này biến cố, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thất kinh. Kẻ này lại có hậu chiêu như thế. Hắn không kịp nghĩ kỹ, tay trái cấp bách kết pháp quyết, tay phải đột nhiên để lại huyền băng thứ chu kiếm, quanh thân hàn khí tăng gọn, muốn tái ngưng một đạo băng chướng ngăn cản. Nhưng cùng đại thông một kích này chính là được ăn cả ngã về không, đã sớm đem tinh huyết cùng pháp lực dung tại trong gió lốc. Không chờ mới băng chướng thành hình, gió lốc đã tới phụ cận, lăng lệ phong nhận trước một bước quét về phía Triệu Hoài Viễn đầu bay. Triệu Hoài Viễn trong lúc đội vã nghiêng người né tránh, áo bào lại bị phong nhận mở ra một đạo dài miệng, vai trên cánh tay lập tức thêm mấy đạo vết máu, máu tươi theo ống tay áo nhỏ xuống, tại trên tấm đá xanh choáng khai điểm điểm đỏ thắm. "Hôm nay liền để ngươi biết được, ta cùng đại thông gió, tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản." Trong gió lốc truyền ra cùng đại thông gầm thét, chợt sức gió đột ngột tăng, lại hóa thành ba đạo phân thân, phân trái, bên trong, phải ba đường hướng Triệu Hoài Viễn đánh tới. Mỗi một đạo phân thân đều cuốn lấy ngang nhau uy lực phong đao, hư thực khó phân biệt, thẳng dậy người trong lòng tăng lên. Triệu Hoài Viễn cô nén vai cánh tay kịch liệt đau nhức, lòng bàn tay pháp lực điên cuồng rót vào huyền băng thứ. Huyền băng thứ vụ vụ vang dội, quanh thân băng tinh đường bân rực rỡ hào quang, dưới mặt đất lại độ chuyển đến long ngâm một dạng oanh minh, vô số băng lăng từ bốn phương tám hướng phá đất mà lên, như rừng rậm xoay quanh vậy quanh thân, tính toán đem gió lốc phân thân ngăn cản bên ngoài. Nhưng cái kia gió lốc phân thân lại hình như có linh tính, gặp băng lăng đánh tới, lại linh hoạt chuyển hướng, tránh đi mũi nhọn đồng thời, phong đao càng đông đúc, đem băng lăng tầng tầng chặt đứt. Đinh đinh đang đang tiếng va chạm bên tai không dứt, vụ băng cùng đá vụn mạn thiên phi vũ, trong sân hàn khí cùng cuồng phong xen lẫn, tạo thành một cỗ hỗn loạn khí kình, thẳng bức phải xem trên đài đám người liên tiếp lui về phía sau. Triệu Hoài Viễn cái chán nổi gần xanh, mồ hôi hòa với huyết thủy trượt xuống, hắn biết rõ ràng con nữa như vậy, pháp lực mình sớm muộn hao hết, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết xuất một đạo phức tạp pháp ấn, đột nhiên chụp về phía Huyền Băng Thứ. Huyền Băng Thứ ứng thanh dựng lên, hóa thành một đạo trắng muốt lưu quang, quanh quẩn trên không trung một tuần sau, lại ngưng kết thành một tôn trượng cao băng long hư ảnh. Băng long mở ra miệng lớn, phun ra từng trận cực hàn khí tức, những nơi đi qua, không khí đều giống như ngưng kết thành băng, thẳng hướng lấy ba đạo gió lốc phân thân tác tới. Cùng đại thông thấy thế, trong lòng cười lạnh cố lộng huyền hư. Hắn đem Lưu Phong phiến giơ lên đỉnh đầu, mặt quạt thanh văn chợt hiện ra đến cực hạn, ba đạo gió lốc phân thân trong nháy mắt hợp nhất, một lần nữa hóa thành một đạo cường tráng thanh hắc toàn phong, gió lốc đỉnh lại ngưng tụ ra một thanh trượng dài phong nhận, như thiên thần cự phụ trong tay, hướng về băng long hư ảnh chém tới. Anh phong nhận cùng băng long ầm vang chạm vào nhau, chấn động đến mức toàn bộ sân thi đấu cũng hơi run rẩy. Băng long hư ảnh tại phong nhận vách chạm phía dưới, lân phiến tầng tầng vỡ vụn, hàn khí dần dần tiêu tan, mà phong nhận cũng bị băng long cực hàn khí tức suy yếu mấy phần, uy thế lại giảm. Nhưng vào lúc này, cùng đại thông thân ảnh sự quay tròn trong gió bắn nhanh mà ra, trong tay Lưu Phong phiến cánh quạt phi tốc xoay tròn, một đạo ngưng luyện đến cực điểm phong trụ tự phiến bên trong bắn ra, thẳng đến Triệu Hoài Viễn tim. Triệu Hoài Viễn bây giờ đang toàn lực duy trì băng long hư ảnh, nơi nào làm đến cùng né tránh. Hắn chỉ cảm thấy tim đau xót, phong trụ đã xuyên thấu hộ thể hàn khí, trọng trọng đánh vào bộ ngực hắn. Triệu Hoài Viễn kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây hướng phía sau bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên sân thi đấu rào chắn, lan can ứng thanh đứt gãy. Hắn dây rủa muốn đứng lên, lại chỉ cảm giác toàn thân pháp lực hỗn loạn, ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, cũng lại không nhấc lên được nửa phần khí lực. Huyền băng thứ mất đi chủ nhân pháp lực trèo trống, trắng nuốt tia sáng dần dần ảm đạm, từ không trung rơi xuống len ken một tiếng rơi trên mặt đất, quanh thân hàn khí cấp tốc tiêu tan. Đạo kia vắt ngang sân thi đấu tường băng cũng bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi băng, tại trong cuồng phong dị rào rơi xuống. Cùng đại thông sau khi hạ xuống, thân hình hơi rung nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng vừa mới cái kia mấy chiêu cũng hao tổn hắn hơn phân nửa tinh huyết cùng pháp lực. Hắn thở hổn hển, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên đất Triệu Hoài Viễn, chậm rãi mở miệng. "Triệu đạo hữu, đa tạ." Triệu Hoài Viễn ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết hiểu chính mình đã bị thua, đành phải khó khăn gật đầu một cái. "Là ta tài nghệ không bằng người, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình." Trên khán đài, đám người thấy vậy kết cục, tất cả trợn mắt hốt mồm. Lúc trước khẳng định Triệu Hoài Viễn tất thắng mấy cái lao giả tóc trắng, bây giờ hai mặt nhìn nhau, cũng lại nói không nên lời nửa câu tới. Váy lục nữ tử nhìn qua giữa sân cùng đại thông thân ảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói: "Lấy điểm phá diện, tuyệt cảnh phản sát, cùng đạo hữu bực này rút khí, thật khiến cho người ta khuất phục." Trong góc Trần Mặc, nhìn xem giữa sân thế cục đã định, nên miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, thầm nghĩ trong lòng. Cái này cùng đại thông ngược lại có mấy phần bản sự, bất quá như đổi thành ta, hắn chưa hẳn có thể thắng. Nghĩ xong, hắn chắp tay quay người, đang muốn rời đi, lại nghe trọng tài lớn tiếng hô: "Cùng đại thông thắng, trận tiếp theo, Ô Long Thành Phùng Lâm đối chiến Ma Chu." Chương 209, thần thánh trọng tài âm thanh vừa ra, như trung đồng đâm vào khúc gốc. Trước tiên còn bởi vì cùng đại thông tuyệt địa lật bàn mà sôi trào sân thi đấu, lại có phút chốc ngưng trệ, lập tức buộc phát ra so với trước kia sâu hơn ồn ào, đơn giản là như thủy triều bốn phía khắp mở, liên tràng bên cạnh treo cờ phớn đều giống bị cái này tiếng gầm nhấc lên đến hơi rung nhẹ. Hàng phía trước mấy cái thường trà trộn Ô Long Thành hắc tử, trong tay hồ lô rượu bịch một tiếng nện ở trên đài, rượu hắt vẫy đầy đất cũng không hề hay biết, chỉ trận to hai mắt nhìn về phía thềm sân khấu. Trong đó một cái đại hán râu quai nón lớn tiếng reo lên: "Ô Long Thành Phùng Lâm, chẳng lẽ là lỗ tai ta nghe lầm? Đây chính là Phùng Thành chủ hòn ngọc quý trên tay, lần này thi đấu chọn rể chính chủ nhân. Nàng sao chính mình xuống tràng?" Bên cạnh một cái xuyên gấm vóc trường sam thương nhân, ngón tay vân vê Phật châu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc, lắc đầu liên tục: "Quái sự, thật là chuyện lạ. Nào có con gái nhà mình lên lôi đài với gọi thần. Phùng Thành chủ đây là hát cái nào xuất diễn? Chẳng lẽ là ngại tới chấp nhận hảo hắn đều không lọt mắt, muốn đích thân lựa?" Khán đài phía tây, mấy cái kết bạn mà đến con em thế gia càng là bỗng nhiên đứng dậy, một người trong đó quạt xếp bá triển khai, lại quên lay động, chỉ nhìn chằm chằm lối vào lẩm bẩm nói: "Sớm nghe nói về Phùng tiểu thư dung mạo khuynh thành, càng thêm một thân tu vi độc bộ tiêu dao, chỉ là chưa bao giờ có người thấy qua nàng xuất thủ. Hôm nay lại muốn tự mình hạ tràng, chẳng lẽ là nghĩ nhìn một chút những thứ này cầu thân giả đến cùng có mấy phần cân lượng? Ta xem chưa hẳn." Bên cạnh một cái mặt gầy thư sinh tiếp lời nói: "Phùng thành chủ sủng ái nhất nữ nhi này, từ trước đến nay bảo bối cực kỳ. Theo ta thấy, Phùng tiểu thư nhất định là không yên lòng người bên ngoài thay nàng tuyển bị hôn phu, dứt khoát chính mình lên này, nếu là gặp gỡ hợp ý, liền tự tay áp chế đối phương nguyệt khí, dò nữa dò xét nội tình bực này tính tình, cũng là thông khoái." Trong tiếng nghị luận, đám người bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, một đạo thân ảnh tinh tế chậm rãi bước vào sân thi đấu. Ánh mắt mọi người như tụ, đồng loạt nhìn về phía thềm sân khấu, chào đón đạo thân ảnh kia lúc, đám người đứng ngoài xem ồn ào náo động dường như bị lực vô hình đè xuống mấy phần. Người tới thân mang một bộ vàng nhạt trang phục, tài năng tuy không phải lăng la, lại cắt xén thỏa đáng, nổi bật lên nàng thân hình kiên cường, không thấy nửa phần khuê các nữ tử yếu đuối. Bên hông một đầu lượng ngân ngai lưng nhanh buộc, đem eo thon tinh tế phát họa đến vừa đúng, mang cài lên khảm khỏa nho nhỏ minh châu, lúc đi lại theo động tác khẽ động, chiếu đến ánh sáng mặt trời nhấp nhoáng điểm điểm ánh sáng nhạt. Nàng trong tóc không cắm châm cài ngọc sức, chỉ một chi toàn thân ánh nhuận bích ngọc châm quấn nổi tóc xanh, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, gió thổi qua lúc nhẹ nhàng phiêu động, thêm mấy phần linh động. Lại nhìn dung mạo, dù chưa thi một chút phấn son, da thịt lại trắng muốt như ngọc, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, nhìn quanh nhà tự có một cô trong trẻo chi khí. Cô gái tầm thường trang phục như vậy, khó tránh khỏi lộ ra khí khái hào hùng quá thịnh mất ôn nhu, nhưng nàng lại cứ cánh môi sung mãn, khoe miệng tự nhiên mang theo một tia cả cùng, cười cùng không cười lúc, đều lộ ra mấy phần xinh xắn, càng đem khí khái hào hùng cùng ôn nhu tan đến vừa đúng. Đợi nàng đi lên đài tới, cước bộ nhẹ nhàng lại trầm ổn, không nhanh không chậm, bên hông túi chứa vật theo động tác va nhẹ, phát ra nhỏ vụn đinh linh âm thanh. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có người thở dài. Thì ra đây cũng là Ô Long Thành Phùng tiểu thư, quả nhiên là mạo như thiên tiên, lại dẫn khí khái hào hùng như vậy, bình thường nam tử nơi nào bị kịp được. Cũng có người âm thầm gật đầu. Nhìn cái này khí độ, liền biết không phải trong nhà kính tiểu hoa, khó trách dám tự thân lên lôi đài. Không cần người bên ngoài nhiều lời, ai cũng nhìn đến biết rõ, nữ tử này chính là lần này thi đấu chọn rể chính chủ Ô Long Thành thành chủ Phùng Nghi hòn ngọc quý trên tay Phùng Lâm. Nàng vừa mới đứng vững, dưới trận lại là rối loạn tưng bừng. Lúc trước bị cùng đại thông đánh bại Triệu Hoài Viễn, bây giờ đang bị đệ tử đỡ lấy rời sân, đi ngang qua Phùng Lâm bên cạnh lúc, nhịn không được ghé mắt nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn mặc dù bại, nhưng cũng hiếu kỳ, vị này chọn rể nhân vật nữ chính tự mình hạ tràng, cuộc đấu kế tiếp lại sẽ sinh ra như thế nào biến số. Trần Mặc bên cạnh, cái kia váy lục nữ tử thấy thế, âm thanh cũng không giống vừa rồi bình tĩnh, tràn đầy kinh hỉ. Thật là Phùng tiểu thư. Nhìn nàng cái này khí độ, so trong truyền thuyết còn muốn xuất chúng. Chỉ là không biết nàng thần thông như thế nào, Mã Chu tên kia mặc dù không coi là đỉnh tiêm cao thủ, lại trời sinh tính hung man, cướp giết rất nhiều tu sĩ, thanh danh hiển hách, Phùng tiểu thư ứng phó phải đến sao? Trần Mặc nguyên bản đã dự định quay người rời đi, nghe động tĩnh cũng dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Phùng Lâm trên thân. Hắn gặp nữ tử kia thế đứng trầm ổn, hai tay mặc dù xôi ở bên người, đầu ngón tay thời khắc đụng túi trữ vật, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Phùng tiểu thư ngược lại không giống bình thường khuê các nữ tử, trên người có cỗ sát phạt nguyệt khí, Mã Chu nếu muốn thắng nàng, sợ là không dễ dàng như vậy. Đám người đứng ngoài xem ngạc nhiên âm thanh bên trong, Mã Chu đã lớn chạy bộ lên này, hắn dáng người khôi ngô, người mặc giáp da, gặp đối thủ là Phùng Lâm, trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười, ôn quyền nói: "Phùng tiểu thư, chọn rể Lôi Đài vốn là nam tử so đấu chi địa, ngươi một nữ tử nhà hà tất tự mình hạ tràng? Không bằng sớm chịu thua, miễn cho chờ một lúc đao kiếm không có mắt, đã thương ngươi hoa dung nguyệt mạo." Phùng Lâm nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười nhạt, âm thanh trong trẻo như chuông bạc: "Mã tráng sĩ lời ấy sai rồi. Đã vì ta chọn rể, ta tự nhiên muốn tự mình xem, muốn cưới ta Phùng Lâm người, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh thật sự? Nếu ngay cả ta đều đánh không lại, lại dựa vào cái gì đứng ở chỗ này?" Lời này vừa ra, dưới trận lập tức bộc phát ra một hồi lớn tiếng khen hay, khi trước ngạc nhiên dần dần hóa thành chờ mong, tất cả mọi người ngừng thở, chờ lấy nhìn trận này nhân vật nữ chính chiến người khiêu chiến giao đấu, đến tuột cùng sẽ như thế nào mở màn. Vậy cá mập liên kiếm đấu Lôi Đài. Vậy liên đắc tội. Mã Chu hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trung, chấn động đến mức bên bàn cờ phướn bay phất phới. Tay trái hắn đông nhiên mò về bên hông linh thú đại, năm ngón tay cắn chặt miệng túi, vận lực kéo một cái, miệng túi chợt mở ra, một cỗ tanh mặn chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, dường như có gió biển đập vào mặt. Không chờ đám người phản ứng, mấy chục đạo bóng xám từ trong túi bắn nhanh mà ra, lúc rơi xuống đất phốc phốc vang rội, càng là mấy chục con tương tự cá mập, sau lưng mọc lên răng cơ dị thú chính là ngự thú môn bí truyền nuôi dưỡng răng cơ cá mập vương. Những thứ này cá mập vương thể dài hơn trượng, da hiện lên xám đậm chi sắc, đầy thô giáp lân giáp, trên lưng răng cơ sắc bén như lao, lập loè hàn mang. Bọn chúng mới vừa rơi xuống đất, vây đuôi liền đột nhiên đập bàn đá xanh, chỉ thấy phiến đá lại như băng tuyết gặp dương giống như cấp tốc tăng dã, qua trong giây lát hóa thành đầy trời cát vàng, đem chính giữa sân đấu trải thành một mảnh hơn một trượng vương viên biển cát. Cá mập vương nhóm tại trong cát linh hoạt tới lui, giống như tại dưới biển sâu không bị ràng buộc, vây đuôi đong đưa ở giữa, cát vàng bắn tung tóe, răng cưa khép mở lúc, phát ra răng rắc âm thanh, nghe trong lòng người căng lên. Trên khán đài, đám người thấy thế đều kinh hãi tiếng hô nổi lên một phía. Có kiến thức rộng lão giả thất thanh hô: "Càng là ngự thú tông răng cưa cá mập vương, con thú này có thể hóa thạch vị cát, tại trong cát tốc độ nhanh như thiểm điện, tu sĩ tầm thường gặp bỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn chia ăn." Trần Mặc sắc mặt biến hóa, lâm vào suy tư, thầm nghĩ Phùng Lâm tuy có thần thông, nhưng cái này cá mập vương tại trong cát xuất quỷ nhập thần, nàng trên mặt đất ứng đối ra sao? Quả nhiên, Phùng Lâm gặp cá mập vương rơi xuống đất hóa cát, ánh mắt ngưng lại, đã biết lợi hại. Nàng không dám trên mặt đất chờ lâu, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như tơ liễu phiêu khởi, tay áo tung bay ở giữa, đã thăng đến cao khoảng một trượng khoảng không. Nàng vừa mới cách mặt đất, dưới thân cắt vàng liền đống nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, một đầu răng cưa cá mập vương mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo đầy trời cắt sỏi vội sông mà ra, sắc bén răng cưa suýt nữa sát qua nàng mép ấy, cuối cùng lại chỉ cắn cái khoảng không, trọng trọng trở xuống trong cát, vẽ lên càng nhiều cắt vàng. Đạo hữu hảo thủ đoạn, có thể nuôi dưỡng lợi hại như vậy dị thú. Phùng Lâm treo ở giữa không trung, âm thanh trong trẻo, không thấy nửa phần bối rối, tất nhiên đạo hữu đã sáng xuất ra thực chất, ta cũng đã tội. Lời còn chưa dứt, nàng tay phải nhẹ giơ lên, tại trên bên hông túi chứa vật nhẹ nhàng khẽ vỗ. Túi đựng đồ kia vốn là bình thường bộ dáng, bị nàng đầu ngón tay pháp lực vừa chạm vào, lập tức bắn ra quang hoa sáng chói, bay ra một đạo phi kiếm, hóa thành một vệ sáng tại trước người nàng xoay quanh. Lưu quang chợt sáng rõ, tia sáng tán đi lúc, lại hóa thành một đóa mấy mét lớn nhỏ hoa sen. Cái này hoa sen toàn thân từ kiếm quang ngưng kết mà thành, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh hoa biên giới đều lập lòe kiếm khí sắc bén, trung tâm nhụy hoa chỗ càng là tia sáng hừng hực, giống như một vòng mặt trời nhỏ. Hoa sen trên không trung xoay chậm chậm, vận tốc bay nhanh dần, lại như mũi khoan giống như mang theo tiếng hét, bốn phía không khí đều bị rạo ra trận trận luồng khí xoáy, tản mát ra thiết kim đoạn ngọc uy thế. Đây là kiếm liên thuật. Khán đài xóa xỉnh, váy lục nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khen nghe đồn Ô Long thành Phùng gia có một môn tổ truyền kiếm quyết, có thể đem kiếm quang ngưng làm hoa sen, xoay tròn lúc có thể phá thiên hạ phòng ngự, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mã Chu gặp Phùng Lâm tế ra kiếm liên, sắc mặt trầm xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải hướng về phía biển cắt hư chỉ. Trong biển cắt răng cưa cá mập vương tự đắc chỉ lệnh, nhao nhao thay đổi phương hướng, vây đuôi đong đưa ở giữa, mấy chục đạo cột cắt từ trong biển cắt phóng lên trời, lao thẳng tới Phùng Lâm mà đi. Mỗi đạo cột cắt đỉnh đều có một đầu cá mập vương mở ra răng cưa, muốn đem Phùng Lâm kéo vào trong biển cát. Phùng Lâm thấy thế, ánh mắt run lên, tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng về phía kiếm liên điểm nhẹ đi. Kiếm liên vận tốc quay đột nhiên tăng tốc, phát ra tiếng xé gió chói tai, giống như một vệ sáng hướng về cột cát bay đi. Răng rắc một tiếng vang dọn, kiếm liên đụng vào đệ nhất đạo cột cát, trên mặt cánh hoa kiếm khí trong nháy mắt đem cột cát xoắn nát, cát sỏi văng khắp nơi. Đầu kia giấu ở cột cát đỉnh, cá mập vương không kịp né tránh, bị kiếm liên trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi lẫn vào cát vàng, đem một mảnh đất cát nhuộm thành đỏ sậm. Nghiên xúc cũng dám làm càn. Phùng Lâm khẽ quát một tiếng, điều khiển kiếm liên trên không trung linh hoạt chuyển hướng, giống như một đạo tia chớp màu bạc xuyên thẳng qua tại cột cắt ở giữa. Kiếm liên những nơi đi qua, cột cắt nhau nhau vỡ vụn, cá mập vương liên tiếp mất mạng. Ngắn ngủi phút chốc, đã có 7, 8 tám đầu cá mập vương mất mạng tại kiếm liên phía dưới, trong biển cát, máu tươi cùng cát vàng giao dung, mùi tanh càng dày đặc. Mã Chu gặp cá mập vương tử thương thảm trọng, đau lòng không thôi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu đỏ ngòm, hướng về trên không ném đi, lệnh bài trên không trung nổ tung, hóa thành một đạo xương máu bao phủ lại còn lại cá mập vương. Những cái kia cá mập vương hút vào xương máu sau, hình thể lại trong nháy mắt tăng gọn, da trở nên càng thêm cứng rắn, trên lưng răng cưa cũng càng sắc bén, trong mắt lóe lên khát máu hừng hăng, tới lui tốc độ cũng sắp mấy lần. Đắc tội. Mã Chu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, trong biển cắt cá mập vương cùng nhau phát ra một tiếng gào thét, lại ngưng kết thành một đầu cực lớn xa xa hư ảnh. Hư ảnh này cao tới 3 trượng, toàn thân từ cắt vàng cùng cá mập vương thi thể ngưng kết mà thành, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Phùng Lâm vọt mạnh mà đi. Phùng Lâm thấy vậy hư ảnh, không dám kinh thường. Nàng hít sâu một hơi, quanh thân pháp lực điên cuồng tràn vào trong kiếm liên. Kiếm liên quang mang đại thịnh, cánh hoa số lượng đột nhiên tăng nhiều, lại từ một đóa hóa thành 9 đóa, vây quanh trung tâm chủ liên xoay tròn, tạo thành một đạo kiếm liên đại trận. Mỗi một đóa kiếm liên đều tản ra kiếm khí bén nhọn, 9 đóa kiếm liên liên động, uy thế so với trước kia mạnh hơn mấy lần, trên không lại ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm. Kiếm liên trận phá. Phùng Lâm một tiếng quát nhẹ, 9 đóa kiếm liên đồng thời hướng về xa xa hư ảnh bay đi. Chủ liên tại phía trước, 8 đóa phó liên phân loại hai bên, tạo thành một đạo hình quạt thế công. Xa xa hư ảnh mở ra miệng lớn, phun ra một đạo cắt vàng dòng lũ, muốn đem kiếm liên ngăn cản. Nhưng kiếm liên phía trên kiếm khí quá mức lăng lệ, cắt vàng dòng lũ vừa mới tiếp xúc, liền bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành đầy trời cát sỏi. 9 đóa kiếm liên trong nháy mắt đụng vào xa xa hư ảnh ảnh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức toàn bộ sân thi đấu cũng hơi run rẩy. Kiếm khí cùng xa xa hư ảnh va chạm chỗ, tia sáng bắn ra bốn phía, cắt vàng mạn thiên phi vũ, che đậy tầm mắt của mọi người. Chờ cắt bụi dần dần tan đi, đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy xa xa hư ảnh đã bị kiếm liên xoắn đến nát bấy, còn lại cá mập vương cũng tận số mất mạng, biển cắt dần dần tiêu tan, một lần nữa biến trở về bàn đá xanh mặt đất, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng đỏ nhạt vết máu. Mã Chu thấy mình cá mập vương đều bị giết, lệnh bài màu đỏ ngòm cũng đã phá toái, toàn thân pháp lực hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Phùng Lâm. "Ngươi, kiếm thuật của ngươi sao sẽ như thế lợi hại?" Phùng Lâm điều khiển kiếm liên bay trở về trước người, kiếm quang thu liễm, một lần nữa hóa thành phi kiếm. Nàng treo ở giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Mã Chu. "Đạo hữu nuôi dưỡng dị thú, vốn là bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi cậy vào dị thú tàn sát, lại không phải chính đạo. Hôm nay ta bạn ngươi, cũng không phải là ta kiếm thuật siêu quần, mà là ngươi tâm thuật bất chính, thua không an." Mã Chu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong tay thấy thế, liền vội vàng tiến lên xem xét, xác nhận Mã Chu đã không sức tái chiến, lớn tiếng tuyên bố: "Ô Long thành Phùng Lâm thắng." Trên khán đài, trong nháy mắt bộc phát ra như sấm âm thanh ủng hộ. Lúc trước những cái kia chất vấn Phùng Lâm người, bây giờ đều rối rít đổi giọng tán thưởng. Phùng tiểu thư không chỉ có mỹ mạo, võ nghệ càng là siêu quần. Cái này kiếm liên thuật quá mức lợi hại, Mã Chu thua không an. Có thể lấy sức một mình đánh bại ngự thú sư cùng răng cưa cá mập vương, Phùng tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Cái kia váy lục nữ tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, gật đầu nói: "Ta liền biết Phùng tiểu thư sẽ không thua. Bản lãnh như vậy, sợ là tại chỗ rất nhiều nam tử đều không kịp nổi đâu." Trong góc chân mặc, nhìn xem giữa sân hăng hái Phùng Lâm, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng: "Cái này Phùng Lâm ngược lại có mấy phần bản lĩnh thật sự, kiếm liên thuật hỏa hầu đã tới lại thành, so sánh ta Cửu Long Du Thiên kiếm quyết, mạnh thực sự là không chỉ một bậc. Hơn nữa, chúc cơ trung kỳ." Cảm ứng một chút tu vi của đối phương, Trần Mặc Câm thầm sợ hai thán phục. Hắn là bậc học mới có thể còn trẻ như vậy liền tu thành chúc cơ, Phùng Lâm nhìn xem cũng không lớn, thế mà đã đến chúc cơ trung kỳ. Quả nhiên Ô Long thành bên trong hỏa hổ tàng long, không thể khinh thường. Nói xong, ánh mắt của hắn lặng lẽ dò xét bên cạnh thân, vị này váy lục thiếu nữ kiến thức rộng, giống như bách sử thông, ai cũng nhận biết, nhìn tu vi cũng là chút cơ kỳ, lại là thần thánh phương nào. Chương 210, đo đạc Trần Mặc đối với váy lục thân phận của cô gái hơi có hiếu kỳ, nhưng hai người dù sao bèo nước gặp nhau, quá nhiều truy vấn ngược lại mất phân tức, chỉ nhàn nhạt gật đầu, liền bay người rời đi. Hắn muốn định trực tiếp trở về Tường Long Định, đem tìm thấy tài liệu luyện chế thành trận bản pháp ý đi, đi chưa được mấy bước, lại bị Ô Long giữ trật tự đô thị không có gì khói ngăn lại. Không khói thấp giọng cáo chi, mấy ngày nữa trong thành muốn xếp hạng định vị trí trước 10 chọn rể nhân tuyển, đến lúc đó thành chủ có thể lấy tay gả con gái, hắn thân là cung phụng, theo quy củ nên có mặt tham dự. Trần Mặc nghĩ lại lão bản gả con gái, chính mình cái này nhân viên về tỉnh về lý đều nên góp cái nhân tràng, liền đồng ý sau đó tại không khói an bài xuống, tìm trong thành một chỗ yên lặng ngõ nhỏ ở tạm. Bất quá hắn người này là có tiếng không chịu ngồi yên, không có Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi bồi tiếp, làm sao có thể đơn thuần ở nhà nghỉ ngơi. Thế là tiện tay luyện chế pháp y trận bàn. Hắn đem viên lộc ngọc y địa bản vẽ thiết kế tại trên bàn đá trải rộng ra, đầu ngón tay phất qua mặt giấy, ánh mắt rơi vào nhị giai trung phẩm pháp y địa đánh dấu bên trên, trong mắt nổi lên mấy phần chuyên chú. Pháp y này luyện chế cần dùng thiên tảm ti làm vật liệu chính, dựa vào huyền băng nhung cùng tinh văn sa, vừa phải bảo đảm linh lực truyền thông thuận, lại cần ngầm phòng ngự khí cấm, bình thường thợ thủ công đánh gãy khó khăn không chế. Có thể đối hắn mà nói, lại là kiểm nghiệm gần đây tu vi cơ hội tốt. Viện bên trong tôn kia thanh đồng luyện lô đã dựng lên, lô phía dưới lục dương thần hỏa từ linh lực thôi động, màu đỏ nhạt hỏa diễm liếm láp lấy bách lò, phát ra đôm đốt nhẹ vang lên, đem chung quanh không khí nướng đến hơi hơi nóng lên. Trần Mặc trước tiên mang tới một chùm thiên tẩm ti, cái này tơ tẩm trắng muốt như ngọc, là từ thiên tẩm trong ổ đạt được, mỗi một cây đều nhỏ như sợi tóc, lại có thể tiếp nhận vạn cân lôi kéo. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một tia linh lực, nhẹ nhàng quấn quanh ở trên tơ tằm, linh lực du tẩu ở giữa, tơ tằm dần dần nổi lên nhàn nhạt ngân quang. Đây là linh tơ rèn luyện bước đầu tiên, cần lấy tự thân linh lực thấm vào nguyên liệu chủ yếu, để cho tài liệu cùng tu sĩ tâm thần tương thông, sau này thôi động pháp ý lúc mới có thể điều khiển như cánh tay. Chờ thiên tằm ti đều rèn luyện hoàn tất, Trần Mặc lại lấy ra huyền băng đung. Cái này đung lấy từ vùng cực bắc huyền băng tằm, xúc cảm lạnh buốt mềm nhắn, vừa vận trung hòa thiên tằm ti nóng bỏng chi khí, để cho pháp y mặc lên người vừa thoải mái dễ chịu lại có thể ngăn cách nóng lạnh. Hắn đem huyền băng đung xé thành tơ mỏng, cùng trời tơ tằm theo ba thành tỷ lệ phối hợp, chậm rãi đầu nhập luyện lô. Lục Dương thần hỏa gặp băng đung, lập tức dâng lên lúc thì trắng sương ngủ, lô bên trong truyền đến tư tư âm thanh, hình như có hai cỗ sức mạnh tại lẫn nhau giao dung. Trần Mặc không dám thất lễ, hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, từng đạo linh lực giống như dòng nhỏ rót vào trong lô, dẫn đạo hai loại tài liệu chậm rãi dung hợp. Ước chừng một canh giờ sau, lô bên trong truyền ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, Trần Mặc biết, nguyên liệu chủ yếu đã sơ bộ luyện hóa, kế tiếp chính là tạo hình cùng khắc phù. Hắn lấy ra một khối tinh văn sa, cái này sa hiện lên màu xanh đậm, mặt ngoài đầy nhỏ vụn ngân văn, là khắc họa phòng ngự khí cấm tốt nhất tài liệu. Hắn tướng tinh văn sa ép thành bụi phấn, lấy linh lực của lấy, chậm rãi thăm dò vào trong lô. Lúc này lô bên trong tài liệu đã hóa thành một đoàn trắng muốt mềm mật, Trần Mặc ngưng thần tinh khí, đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc nhích, đoàn kia mềm mật liền dần dần giãn ra, hóa thành áo khoác bộ dáng. Cổ áo hiện lên lưu vân hình dáng, ống tay áo thêu lên ám văn, và áo chỗ suýt lấy mấy sợi tơ bạc, lúc đi lại sẽ theo linh lực lưu chuyển phát ra ánh sáng nhạt, đúng là hắn theo bình thường tu tiên giới phong cách thiết kế kiểu dáng. Cái này áo khoác cần có thể chống cự nhị giai yêu thú một kích toàn lực, khi cấm bài bố đến lại bí mật chút mới tốt. Trần Mặc tự lẩm bẩm, đầu ngón tay tung bay, từng đạo cấm chế giống như ngân xả chui vào vải áo. Mỗi một đạo phù cấm khắc họa đều cần tinh chuẩn không sai, có chút sai lầm liền sẽ ảnh hưởng pháp ý hiệu quả phòng ngự. Hắn thái dương chảy ra mồ hôi dị, cũng không dám có nửa phần buông lỏng, thẳng đến cuối cùng một đạo kim cương cấm khắc xong, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem luyện chế xong áo khoác từ trong lô lấy ra. Áo khoác rơi vào trên bàn đá, tính chất nhẹ nhàng như vũ, lại lộ ra bền chắc không thể gãy khí tức. Trần Mặc đưa tay sờ nhẹ, linh lực rót vào ở giữa, áo thân nổi lên một tầng nhạt bạch quang choáng, rõ ràng đã đạt nhị giai trung phẩm tiêu chuẩn. Nghỉ ngơi phút chốc, Trần Mặc ánh mắt chuyển hướng trên bản vẽ nội y tiểu dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười yếu ớt. Cái này nội y thiết kế, lại là hắn tham khảo hậu thế tình thú phong cách mà đến, có mạn hung thức, đai đeo thức, còn có suýt lấy biển rèn tiểu dáng, mỗi một tiểu đều tinh xảo độc đáo, hiển thị do nữ tử đường cong. Hắn suy nghĩ Nguyễn Ngọc Xuyên lúc mềm mại bộ dáng Nguyễn Ngọc Bình Nhật ôn luyện nhàn tĩnh, nếu mặc vào cái này thiếp thân y vật, nhất định là mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, giữa lông mày lại giấu không được phong tình. Lại nhớ tới Chỉ Hàn Nhi, nàng tính tình lãnh đạo, mặc vào có lẽ sẽ ra vẻ bình tĩnh, đáy mắt hơn phân nửa giấu đầy kháng cự. Nghĩ đi nghĩ lại, trong bụng liền hình như có đoàn hỏa diễm bốc lên, tim đập cũng cảm thấy nhanh thêm mấy phần. Đè xuống trong lòng sao động, Trần Mặc một lần nữa giấy lên Lục Dương thần hỏa, mang tới nhỏ hơn thiên tằm ti cùng màu hồng huyền băng nhung. Cái này màu hồng nhung là hắn cố ý tìm thấy, so bình thường huyền băng nhung càng lộ vẻ xinh xắn. Hắn đem tơ tằm rèn luyện phải càng nhu nhỏ hơn, cùng phấn nhung phối hợp lúc, cố ý khống chế linh lực, để cho tài liệu bảo trì mềm mại khuynh hướng cảm xúc, tránh ảnh hưởng mặc độ thoải mái. Tạo hình lúc, hắn phá lệ cẩn thận, áo ngực độ cong, đai đeo chiều dài, đều theo nữ tử thân hình chú tâm điều chỉnh, thậm chí tại nơi ranh giới nhằm vào thật nhỏ chút bạc, lúc đi lại sẽ phát ra tiếng vang giòn giã. Các cấm câu thì cùng áo khoác khác biệt, nội y không cần cường đại năng lực phòng ngự, chỉ cần ra chỉ ôn ngọc cấm cùng hương ngưng cấm, để cho quần áo từ đầu tới cuối duy trì ôn nhuận, còn có thể tản mát ra nhàn nhạt lũ hương. Trần Mặc đầu ngón tay linh lực chậm dần, khi cấm khắc họa phải nhu hòa béo bon, như nước chảy dung nhập vải áo, không nhìn kỹ lại không phát hiện được vết tích. Chờ kiện thứ nhất mà hung thức nội y luyện thành, hắn cầm trong tay, màu hồng vải áo hiện ra bánh nhuận lộng lẫy, chuông bạc khẽ động, thanh âm trong trẻo êm tai, trong lòng ngọn lửa kia lại được mấy phần, phản phất đã nhìn thấy Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi mặc nó vào bộ dáng. Mấy ngày kế tiếp, Trần Mặc đắm chìm tại trong luyện chế đồ lót niềm vui thú, mỗi ngày trừ ăn cơm ra nghỉ ngơi, liền canh giữ ở luyện lô bên cạnh. Mỗi một tiểu đồ lót kiểu dáng cũng khác nhau, có thêu lên quần nhánh liên, có suýt lấy chân châu, còn có tại vạt áo chỗ mở chi tiết nhăn nheo, hiển thị do xảo tư. Mỗi luyện thành một kiện, hắn đều sẽ kiểm tra cẩn thận, điều chỉnh chi tiết, bảo đảm quần áo vừa mỹ quan lại thoải mái dễ chịu. Lô bên trong Tam Dương thần hỏa ngày đêm không tắt, viện bên trong tràn ngập thiên tằm ti mùi thơm ngát cùng huyền băng nhung ý lạnh, ngẫu nhiên xen lẫn chuông bạc nhẹ vang lên, cũng là có một phen đặc biệt hứng thú. Sáng sớm hôm đó, một món cuối cùng đai đeo thức nội y cuối cùng luyện thành. Trần Mặc đem tất cả nội y cùng áo khoác chỉnh tề bày ra tại trên bàn đá, dương quang xuyên thấu qua cây quế diệp tung xuống, rơi vào trên quần áo, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Áo khoác đoan trang đại khí, nội y tinh xảo độc đáo, một cương một đù, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn nhìn qua những thứ này thành quả, trong lòng tràn đầy vui vẻ, vừa vì luyện chế thành công nhị giai trung phẩm pháp y mà vui mừng, cũng vì sắp nhìn thấy Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi mặc vào bộ dáng mà chờ mong. Chợt nghe ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân, Trần Mặc trong lòng khẽ động, liền vội vàng đem nội y thu vào túi chứa vật, hắn cũng không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy những thứ này tư mật quần áo. Chờ mở cửa xem xét, lại là không khói đưa tới trọn rể đại điện tiếp mời, gặp Trần Mặc luyện lô bên cạnh bày áo khoác, không khỏi khen. Trần cung phụng tay người tốt, pháp y này lộng lẫy ôn nhuận, xem xét chính là thượng phẩm, nghĩ đến lực phòng ngự cũng không kém. Trần Mặc cười cười, thu hồi áo khoác nói, bất quá là chút bình thường luyện chế, để cho không quản sự chê cười. Không khói ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn đá thiên lộc ngọc y liễu áo, trắng muốt lăng la hiện ra linh quang chiếu vào nàng đôi mắt, dường như thêm xóa nhu nhuận hào quang. Nàng bên tóc mai một chi ngân điệp trầm cài tóc hơi rung nhẹ, theo động tác lắc đầu, rủ xuống chân châu khuyên thai trà nhẹ xương vai xanh, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, nhưng lại mang theo vài phần nữ tử đặc hữu béo bon. Trần Cung Phụng cái này luyện khí tay nghề, coi là thật không phải phàm nhân có thể bằng. Không dối gạt đạo hữu, ta gần đây đang vì Phùng Lâm tiểu thư đổ cưới sầu muộn trong thành theo phường tuy nhiều, cũng không một người có thể đem phòng ngự khí cấm cùng cẩm tú hoa phục hòa vào một thể. Đạo hữu vừa có thủ đoạn như vậy, không biết chịu không xuất thủ tương trợ. Nói đi, nàng tiến lên nửa bước, bên hông màu mực gấm váy theo động tác nhẹ nhàng dán sát vào tư thái, phát họa ra eo thon tinh tế. Đưa tay chắp tay lúc, ống tay áo trượt xuống một chút, lộ ra trên cổ tay một chuỗi phỉ thúy trôi hạt châu, âm thanh cũng mềm nhũn mấy phần. Tự nhiên không phải làm cho đạo hữu phí công, cần thiết tài liệu chân quý đều do phụ thành chủ ra, nếu đạo hữu có ngoài định mức nhu cầu, cũng có thể cùng nhau sách, tạm thời cho là thủ lao thay thế. Trần Mặc ánh mắt lướt qua nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển bộ dáng, chỉ cảm thấy cái này Ô Long giữ trật tự đô thị chuyện cùng ngày xưa trầm ổn bộ dáng khác biệt, bây giờ đôi lông mày lộ vẻ cười, liền nói chuyện lúc khí tức đều giống như bọc lấy nhàn nhạt hương hương, cũng làm cho hắn hơi giật mình, lập tức gật đầu đáp. Chuyện này tại hạ tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực, chỉ là đồ cưới cần vừa người hình, tại hạ đối với Phùng tiểu thư kích thước hoàn toàn không biết, cần ở trước mặt đo đạc. Còn nữa, tiểu dáng yêu thích cũng nên hỏi qua tiểu thư tâm ý, mới có thể chế được hợp ý chi vật. Không khói nghe vậy, khóe môi ý cười sâu hơn, đôi mắt cong thành dễ nhìn độ cong. Ánh mắt nàng đảo qua viện bên trong cây quế cùng sạch sẽ phòng, bên tóc mai ngân điệp giống như cũng đi theo bày ra. Vốn nên thỉnh đạo hưu hướng về phụ thành chủ đi, nhưng gần đây trong phủ chủ bị hôn sự cùng nhân tuyển, người đến người đi ồn ào, sợ quấy rầy đạo hưu thanh tịnh. Ngươi cái này quế hương viện an phận, vừa vặn thích hợp thương nghị. Ta ngày mai liền dẫn Phùng tiểu thư tới, đạo hưu hôm nay có thể liệt phần tài liệu danh sách, ta ngày mai cùng nhau từ trong phủ mang đến, tránh khỏi chạy tới chạy lui. Nàng nói, đầu ngón tay vô ý thức nắn nuốt gấm bay sừng, màu mực vải áo nổi bật lên tay nàng chỉ càng trắng nõn, liền nói chuyện ngựa khí đều mang mấy phần hồn nhiên quan tâm. Trần Mặc mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng như cũ thong dong. Hắn biết rõ luyện khí lúc tài liệu tất có hao tổn, đây vốn là nghề lẽ thường, đến lúc đó nhiều báo chút liệu dùng, còn sót lại liền coi như chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng không có người có thể nói cái gì. Hiện tại mang tới giấy bút, hơi suy nghĩ một chút liền chụp đầu viết xuống. Trên đại thể thiên tàm ti nhiều chuẩn bị ba thành để phòng khí cấm khắc họa lúc đứt gãy. Thượng phẩm huyền băng nhung muốn bùng cực bắc sản xuất, liền khảm cấm cần dùng tinh văn sa, đỏ lá vàng đều nhiều hơn biết một nửa, một phen tính toán, tổng lượng so thực tế cần thiết nhiều ước chừng 1/3. Không khói tiếp nhận danh sách, trong mắt nhìn cái kia tinh tế chữ viết, mi mắt run rẩy như cánh bướm. Làm phiền đạo hữu hao tâm tổ trí, ngày mai giờ thìn ta liền dẫn tài liệu cùng tiểu thư tới. Hai người lại hàn huyên vài câu, không khói nói về Phùng tiểu thư yêu thích lúc, ngựa khí nhu hòa, ngẫu nhiên đưa tay lung tóc mai, ngân điệp châm cài tóc lắc lư ở giữa, tràn đầy nữ tử vũ mị. Chờ lời nói xong, nàng hạ thấp người cáo tử, màu mực váy tại trên tấm đá xanh xẹt qua, bóng lưng tiêm đồng hợp, thẳng đến chuyển qua cửa ngõ, cái kia lau người ảnh mới hoàn toàn tiêu thất. Trần Mặc đứng tại cửa sân, nhìn qua cửa ngõ phương hướng, nhớ tới vừa mới không khỏi ánh mắt đung đưa lưu chuyển bộ dáng, không khỏi thầm nghĩ, cái này Ô Long giữ trật tự đô thị chuyện, lại so với bình thường tu tiên giới nữ tử nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu phong tình, chắc là nhận qua chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện. Ngày thứ hai, giờ thìn vừa qua khỏi, cửa ngõ liền truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Trần Mặc đứng ở viện bên trong chờ, ánh mắt lướt qua bàn đá xanh lộ, chỉ thấy hai thân ảnh sóng vai mà đến. Đằng trước người kia một thân màu bực gầm ấy, bên tóc mai ngân điệp châm cài tóc khẽ động, chính là không khói. Nàng bên cạnh thân nữ tử thì thân mang xanh nhạt trang phục, thắt eo huyền thiết ngai lưng, bên hông treo lấy một thanh đoản kiếm, trên vỏ kiếm nạm nhỏ vụn lam bảo thạch, lúc hành tẩu dáng người kiên cường, đi lại trầm ổn, chính là Phùng Lâm. Phùng Lâm da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày cũng không cô gái tầm thường mềm mại đáng yêu, ngược lại mang theo vài phần khí khái hào hùng mày như núi xa đen nhạt, mắt giống như hàn tinh thôi sán, sống mũi thẳng, vành môi rõ ràng, cằm đường cong lưu loát, liếc nhìn lại, vừa có nữ tử thanh lệ, lại có giang hồ hiệp sĩ hiên ngang. Nàng không thi phấn trang điểm, lại khó nén phong hoa, nhất là cặp con mắt kia, nhìn về phía viện bên trong lúc thanh tịnh sáng tỏ, mang theo vài phần xem kỹ, cũng không nửa phần kiêu căng, cũng làm cho Trần Mặc nhớ tới từng tại trong bí cảnh thấy qua Tuyết Linh Hàn Mai, thanh lanh bên trong lộ ra cứng cỏi. Trần Cung Phụng chờ lâu, không khói trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo ý cười, màu mực váy tại trong nắng sớm nhẹ nhàng phiêu động, cùng Phùng Lâm trang phục tạo thành so sánh rõ ràng, một nu một vừa, tôn nhau lên thành thú. Trần Mặc chắp tay hành lễ, ánh mắt rơi vào Phùng Lâm trên thân, ngữ khí cung kính. Tại hạ Trần Mặc, gặp qua Phùng tiểu thư. Trước đây tại sân thi đấu từng thấy tiểu thư ra tay, kiếm pháp tinh diệu, khí thế lạ thường, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Hắn trước đây tại sân thi đấu mắt thấy Phùng Lâm cùng địch quân giao thủ, phi kiếm trong tay của nàng tung bay, chiêu thức lăng lệ, ngắn ngủi mấy chiêu liền đem địch nhân chế phục, phần kia thông dong cùng cường hãn, tuyệt không phải bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, trong lòng vốn là có mấy phần kính nể, bây giờ gặp nàng bản thân, càng cảm thấy danh bất hư truyền. Phùng Lâm nghe vậy, ánh mắt tại Trần Mặc trên mặt dừng lại chốc lát. Nàng sớm nghe Ô Long thành tới vị mới cung phụng, lại không nghĩ rằng càng là trẻ tuổi như vậy. Trần Mặc nhìn qua bất quá 27-28 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày mang theo ôn nhuận chi khí, một thân trường sam bằng vải xanh mặc dù không hoa lệ, lại giặt hồ phải sạch sẽ gọn gàng, quanh thân linh lực ba động mặc dù không trừng dương, lại trầm ổn ngưng luyện, rõ ràng căn cơ vững chắc. Nàng cảm thấy kinh ngạc, gật đầu đáp lên nói: "Trần cung phụng khách khí, sân thi đấu bất quá là luận bàn thôi, đảm đương không nổi tinh diệu hai chữ." Tiếng nói vừa ra, Phùng Lâm liền nhịn không được hỏi: "Đạo hữu nhìn qua niên kỷ còn nhẹ, cũng đã chúc cơ kỳ tu vi, chẳng lẽ là dùng qua chân quý chú nhan đan thuốc?" Tại tu tiên giới, tu sĩ tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài, dung mạo già yếu cũng càng chậm, có thể trúc cơ kỳ tu sĩ phần lớn đã qua nhi lập chi niên, giống Trần Mặc như vậy nhìn như hai mươi mấy tuổi liền trúc cơ, đúng là hiếm thấy, cũng khó trách nàng sẽ có câu hỏi như thế. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng cười thầm, rõ ràng ngươi nhìn qua so ta trẻ tuổi hơn, lại ngược lại hỏi ta phải chăng chú nhan. Phùng Lâm nhìn bất quá chừng 20, da thịt tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt trong trẻo, nếu không phải đã biết nàng tu vi, sợ rằng sẽ tưởng rằng mới vừa vào tu tiên giới thiếu nữ. Nhưng hắn trên mặt cũng không biểu lộ, chỉ cười nhạt nói: "Bất quá là cơ duyên trùng hợp, trước kia ngộ nhập một chỗ bí cảnh, được chút tầm bổ thân thể linh thảo, may mắn để cho dung mạo duy trì đến lâu chút, cũng không phải là tận lực phục dụng chú nhan đan thuốc." Hắn không muốn quá nhiều từng nói tới hướng về, lần giải thích này cũng không tính toán nói dối, cũng đầy đủ ứng phó. Phùng Lâm nghe xong, nhịn không được bật cười, khóe môi câu lên một vòng nhạt nhẽo độ cong, nụ cười này liền giống như băng tuyết tăng dã, để cho nàng anh khí khuôn mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Trần cung phụng quá khiêm tốn, chúc cơ nào có may mắn sự tình, tu sĩ tu hành từng bước đều là gian khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta từ nhỏ liền có gia tộc tài nguyên trèo trống, linh dược công pháp chưa từng thiếu, còn có trưởng bối chỉ điểm, hoa 10 năm mới miễn cưỡng chúc cơ. Đạo hưu đã tán tu, không chỗ nương tựa, toàn bằng tự mình tìm tòi, có thể có hôm nay tu vi, nhất định là bỏ ra viễn siêu thường nhân cố gắng. Lời nói này mở miệng, Trần Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Chương 211, đồ cưới. Trần Mặc bạn cho là Phùng Lâm thân là phụ thành chủ tiểu thư, thở nhỏ nuông chiều từ bé, nhất định là sống an nhàn sung sướng, không dành thế sự hạng người, lại không nghĩ rằng nàng có thể thông cảm tán tu không dễ, chẳng những không có nửa phần kinh thị, ngược lại có thể rõ ràng nói ra tán tu cùng thế gia tu sĩ chính lệnh, phần này thông thấu cùng tình, đúng là hiếm thấy. Hắn đối với Phùng Lâm hảo cảm lập tức nhiều hơn mấy phần, ngựa khí cũng càng chân thành. Phùng tiểu thư có thể thông cảm như vậy, tại hạ thực sự cảm kích. Tán tu chi lộ chính xác gian khổ, bất quá mọi thứ có lợi có hại, tuy không tài nguyên trèo trống, nhưng cũng ít đi rất nhiều gò bó, tu hành ngược lại càng tự do chút. Không khói đứng ở một bên, thấy hai người trò chuyện vui vẻ, trong mắt lóe lên một nụ cười, hợp thời mở miệng nói: "Tốt, các ngươi hai vị cũng đừng đứng ở trong viện nói chuyện. Trần cung phụng, chúng ta vẫn là vào nhà thương nghị đồ cưới chuyện a, tài liệu ta đã mang đến, đều đặt ở trong túi chữ vật." Trần Mặc lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng nghiêng người dẫn đường: "Là tại hạ thất lễ, Phùng tiểu thư, không quản sự, mau mời vào nhà ngồi." Ba người đi vào phòng chính, trong phòng bày biện đơn giản lại sạch sẽ, vị trí gần cửa sổ bày một cái bàn gỗ, trên bàn để giấy bút cùng mấy khối chưa luyện hóa linh ngọc. Phùng Lâm ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào góc bàn luyện khí trên bàn vẽ vẽ lấy đồ cưới đại khái tiểu dáng, bên cạnh còn ghi chú mấy chỗ khí cấm vị trí, trong mắt nàng không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Trần cung phụng đây là đã bắt đầu ý nghĩ đồ cưới khí cấm bài bố, chỉ là thô sơ giản lược vẽ lên mấy bút, còn cần nghe qua Phùng tiểu thư ý nghĩ lại sửa chữa. Trần Mặc nói, đem giấy bút đẩy lên Phùng Lâm trước mặt: "Phùng tiểu thư ưa thích loại nào kiểu dáng đồ cưới? Là thiên hướng hoa lệ phức tạp, vẫn là thanh lịch đơn giản? Khí phương thuốc cấm truyền mặt, tiểu thư hy vọng thiên về phong ngự, vẫn là chiếu cố linh động?" Phùng Lâm cầm lấy bản vẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt giấy, trầm ngâm chốc lát nói: "Ta ngày thường nhiều xuyên trang phục, không quen quá mức phức tạp quần áo, đồ cưới kiểu dáng đơn giản chút liền tốt, màu sắc dùng chính hương a, vui mừng lại không mất trang trọng. Khí cấm mà nói, không cần truy cầu cực hạn phong ngự, có thể chống cự bình thường trúc cơ tu sĩ công kích liền có thể, mấu chốt là không thể ảnh hưởng hành động, dù sao sau này mặc nó, cũng không thể bó tay bó chân." Nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, ngựa khí dứt khoát, không có nửa phần nữ tử do dự, trái ngược với đang thương nghị tu hành sự tình, hiển thị rõ cân quắc phong phạm. Trần Mặc nghe xong, trong lòng thầm khen: "Phùng tiểu thư quả nhiên không giống bình thường, không giống cô gái tầm thường như vậy để ý đồ cưới hoa mỹ, ngược lại càng nặng thực dụng, tâm tính như vậy, khó trách có thể có như thế tu vi." Hắn gật đầu đáp: "Tiểu thư ý nghĩ rất là hợp lý. Đơn giản tiểu dáng dễ dàng cho khắc họa khí cấm, màu đỏ dương cũng dễ dàng cùng linh tài dung hợp. Thiên về linh động khí cấm, có thể dùng tiên tằm ti cùng huyền băng nhung phối hợp làm chủ liệu, lại khảm vào lưu vân cấm cùng khinh thân cấm, vừa có thể phòng ngự, lại có thể để cho hành động càng mau lẹ, vừa bạn phù hợp tiểu thư nhu cầu." Phùng Lâm nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trần cung phụng cân nhắc chu toàn, liền theo lời ngươi nói xử lý. Kích thước phương diện, liền làm phiền Trần cung phụng đo lường. Nên như thế, Trần Mặc nói, mang tới mềm thước, chuẩn bị vì Phùng Lâm đo đạc kích thước. Không khói đứng ở một bên, nhìn xem hai người đều đâu vào đấy thương nghị, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo ý cười, thầm nghĩ trong lòng: "Phùng tiểu thư tính tình bắt bẻ, có thể như vậy tán thành Trần cung phụng, xem ra cái này đổ cưới sự tình, nhất định có thể trở thành." Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào trong phòng, rơi vào trên Phùng Lâm cao ngất thân ảnh, quanh thân nàng khí khái hào hùng cùng bên trong nhà ôn nhuận khí tức từng dùng, lại sinh ra một loại khác hài hòa. Trần Mặc cầm trong tay mềm thước, cẩn thận từng ly từng tí đo lường, trong lòng lại đối với vị này phụ thành chủ tiểu thư nhiều hơn mấy phần kính nể, vừa có khuynh thành dáng vẻ, lại có không tầm thường tu vi, càng thêm thông thấu tâm tính, nữ tử như vậy, coi là thật có thể xưng tụng cân quắc bất nhượng tu mi mềm thước thu hồi lúc. Trần Mặc đem ghi chép kích thước tờ giấy xếp xong, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bà nói: "Phùng tiểu thư, trên bản vẽ tiểu dáng trung quy là bình diện, thấy không đủ rõ ràng. Không bằng dạng này, ta theo vừa mới thương nghị tiểu dáng, luyện chế nhiều hai ba bộ khác biệt chi tiết đồ cưới, đến lúc đó ngài tự mình mặc thử, lại tuyển tối hợp ý bộ kia, như thế nào?" Phùng Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nàng vốn là đối với trên bản vẽ đường vân tồn lấy mấy phần không xác định, Trần Mặc đề nghị như vậy, vừa lộ ra chú đáo, lại có thể để cho nàng tự thể nghiệm, có thể so sánh hướng về phía bản vẽ nghĩ viện đông ổn thỏa nhiều lắm. Nàng gật đầu nói: "Trần cung phụng suy tính được cực kỳ, như vậy an bài không thể tốt hơn. Chỉ là không biết lúc nào có thể nhìn đến thành phẩm." Trần Mặc đầu ngón tay vuốt ve góc bàn linh ngọc mảnh vụn, trong lòng âm thầm tính toán. Lấy hắn phương pháp luyện khí, có phụ thành chủ đưa tới tài liệu chân quý, lại thêm sớm đã ý nghĩ tốt khí cấm bài bố, trong vòng nửa tháng nhất định có thể đem mấy bộ đồ cưới luyện thành. nhưng hắn xưa nay không vui phô trương quá mức, nếu đem chân thực thời hạn nói ra, khó tránh khỏi sẽ để cho Phùng Lâm cùng Không Khói cảm thấy hắn tu vi quá mức đi tiên, ngược lại rước lấy không cần thiết nghi kỵ. Trầm ngâm chốc lát, hắn mới chậm rãi nói: "Tài liệu cần cẩn thận luyện hóa, khí cấm khắc họa cũng không cho phép nửa phần sai lầm, đoán chừng muốn 1-2 tháng mới có thể hoàn thành." "1-2 tháng?" Lời này vừa ra, Không Khói cùng Phùng Lâm đồng thời ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không Khói trong tay chén trà khẽ nghiêng, nước trà suýt nữa vẩy ra, nàng đội vàng ổn định lý thân, đôi mắt ngân điệp trầm, cài tóc đều bởi vì động tác đong đưa gấp rút. Phùng Lâm thì nhíu mày lại, cặp kia xưa nay thanh lượng trong con ngươi tràn đầy không hiểu, dường như hoài nghi mình nghe lầm. Trần Mặc thấy hai người phản ứng như vậy, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng là chính mình nói thời hạn quá dài, trêu đến các nàng bất mãn. Hắn đội vàng nói bổ sung: "Nếu là Phùng tiểu thư gấp gáp, ta cũng có thể ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, áp xúc chút trình tự làm việc, trong vòng 1 tháng rưỡi, nhất định có thể đem đồ cưới hiện lên đến tiểu thư trước mặt." "Này, cái này như thế nào khiến cho?" Hai người nghe vậy, chấn kinh càng lớn. Không Khói thả xuống chén trà, ngón tay ngọc vô ý thức rảo lấy gấm bay sừng, âm thanh đều mang mấy phần phát run. Trần Cung Phụng: "Ngài nhưng có biết, cái này đồ cưới là theo nhị giai trung phẩm linh khí quy cách luyện chế. Bình thường luyện khí sư luyện chế như vậy phẩm cấp linh khí, chỉ là luyện hóa nguyên liệu chủ yếu liền muốn tiêu hao hơn tháng, lại thêm khắc họa khí cấm, dung hợp đường vân, nửa năm có thể đã thành là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, chính là phủ thành chủ mời tới vị kia lâu năm luyện khí sư, cũng chưa từng dám nói 2 tháng có thể ra thành phẩm a." Phùng Lâm cũng mất hồn mất vía, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng mặc dù không sở trường luyện khí, nhưng cũng biết hiểu trong đó độ khó nhị giai trung phẩm linh khí khí cấm cần tầng tầng hàm bộ, có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến linh tài báo hỏng, bao nhiêu luyện khí sư vì một kiện linh khí hao hết tâm thần không nói, còn thường thường thất bại. Trần Mặc không chỉ có nói 1-2 tháng có thể thành, lại vẫn nói có thể đẩy nhanh tốc độ đến 1 tháng rưỡi, bực này tốc độ đơn giản lật đổ nàng đối với luyện khí nhận thức. Trần Cung Phụng chẳng lẽ là đang chuyện cười? Phùng Lâm nhịn không được truy vấn, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng: "Cũng không phải là ta không tin ngài, chỉ là nhị giai trung phẩm linh khí độ khó luyện chế còn tại đó, chính là thiên phú lại cao hơn, cũng cần tuân theo luyện khí quy củ, sao có thể như vậy dễ dàng áp xúc thời hạn?" Trần Mặc thấy hai người là bởi vì thời hạn quá ngắn mà kinh ngạc, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhưng như cũng duy trì bình tĩnh. "Phùng tiểu thư cùng không quản sự không cần kinh ngạc. Ta trước kia tại trong bí cảnh được một bộ thượng cổ luyện khí điển tịch, trong đó ghi lại chút đơn giản hóa linh tài luyện hóa biện pháp, lại thêm những năm này lục lọi ra khí cấm bài bố kỹ xảo, tốc độ chính xác so bình thường luyện khí sư mau mau. Bất quá mặc dù có thể đẩy nhanh tốc độ, chất lượng cũng không biết đánh giảm đi, tiểu thư yên tâm chính là." Hắn lời này nửa thật nửa giả, vừa giải thích tốc độ nhanh nguyên do, lại không bại lộ tu vi thật sự, vừa vặn có thể đánh tiêu tan hai người lo nghĩ. Không Khói nghe vậy, trong mắt chấn kinh dần dần chuyển thành kính nể, nàng đưa tay bó lấy tóc mai, ngân điệp châm cài tóc khẽ động ở giữa, ngựa khí tràn đầy tán thưởng. Thì ra Trần Cung Phụng lại có gặp gỡ như vậy. "Thưa cổ luyện khí điển tịch biết bao chân quý, ngài có thể tập được trong đó pháp môn, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Có ngài ra tay, Phùng tiểu thư đồ cưới, nhất định là không sơ hở tí nào." Phùng Lâm cũng thu hồi lo nghĩ, nhìn qua Trần Mặc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trị trọng. "Là ta kiến thức nông cạn, trách oan Trần Cung Phụng. Nếu như thế, liền không làm phiền ngài đẩy nhanh tốc độ, theo lời ngài 1-2 tháng tới chính là, ta chờ được." Nàng mặc dù ngóng trông đồ cưới sớm đi chế thành, nhưng cũng không muốn để cho Trần Mặc vì đẩy nhanh tốc độ mà miễn cưỡng, dù sao linh khí luyện chế tối kỵ phập phồng không yên. Trần Mặc điểm đầu đáp: "Đa tạ tiểu thư thông cảm, ta chắc chắn tận tâm luyện chế, không để tiểu thư thất vọng." Ba người lại thương nghị chút đồ cưới đường vân chi tiết. Phùng Lâm đưa ra tại y y bãi sử thêu lên màu vàng sầm vân vân, cũng không qua trường, lại lộ ra đại khí. Không Khói thì đề nghị tại chỗ cổ áo khảm mấy quả thật nhỏ nó ngọc, nhìn xem rất là hoa lệ. Trần Mặc từng cái ghi nhớ, chờ mọi việc thỏa đàm, Không Khói liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi thả xuống một cái túi chứa vật, lại dặn dò: "Tài liệu ở chỗ này, nếu còn cần bổ sung, Trần Cung Phụng cứ việc phái người đi phụ thành chủ nói một tiếng." Đưa tiễn hai người, Trần Mặc trở lại trong viện, nhìn qua trong túi đựng đồ thiên tàng thi, huyền băng nhung các loại quý hiếm tài liệu, khoe miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Hắn vốn định giấu rốt, lại không ngờ tới bình thường luyện khí sư tốc độ lại như vậy chậm, trong lúc vô tình đổ hiện lộ ra mấy phần bản sự. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa có thể để cho phụ thành chủ càng trọng thị hắn, sau này thu hoạch linh tài cũng biết dễ dàng hơn, đến nôi đồ cưới luyện chế, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Đưa tiễn Phùng Lâm cùng Không Khói, Trần Mặc quay người nhìn về phía viện bên trong chồng đưa linh tài thiên tàng thi trắng muốt như nguyệt quang, huyền băng nhung mềm nhắn giống như lưu vân, đỏ lá vàng xếp được giống như trang sách chỉnh tề, còn có khảm cấm cần dùng tinh văn sa cùng nón ngọc, đều là phụ thành chủ tìm thấy thượng phẩm. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia nhạt kim sắc hỏa diễm mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền chợt tấm lên, cây quế diệp thượng giọt sương trong nháy mắt bốc hơi thành sương, đúng là hắn tu luyện nhiều năm lục dương thần hỏa, cái này lục dương thần hỏa chính là dương cương chi hỏa, am hiểu nhất luyện hóa linh tài, bình thường luyện khí sư cần 3 ngày mới có thể luyện hóa thiên tàng thi, trong tay hắn bất quá nửa canh giờ liền có thể thấm vào đến toàn thân. Linh quang. Trần Mặc trước tiên mang tới một chùm thiên tàng thi, đem hắn bày ra tại đá xanh trên bàn, lục dương thần hỏa hóa thành tinh tế hỏa thi, như mạng nhện quấn lên tơ tằm. Hỏa thi du tẩu ở giữa, tơ tằm bên trong tạp chất bị từng cái đốt sạch, nguyên bản trắng muốt sợi tơ dần dần phát ra nhàn nhạt kim mang, chạm vào ôn nhuận lại mang theo thần hỏa dư ôn, ngay cả tính bền dẻo đều so với trước kia mạnh mấy lần. Đồ cưới cần nhận khí cấm, nguyên liệu chủ yếu cần luyện tới 9 thành thuần thấu mới được. Trần Mặc tự lẩm bẩm, đầu ngón tay thần hỏa lại thịnh mấy phần. Ánh mắt của hắn chuyên chú, thái dương chảy ra mồ hôi dịn lại không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm tám ti biến hóa chờ sợi tơ hiện ra kim mang ổn định lại, hắn mới thu thần hỏa, đem luyện hóa tốt tơ tằm đưa về hộp ngọc. Như vậy nhiều lần luyện chế, bất quá 2 canh giờ, viện bên trong chuẩn bị tốt thiên tằm ti liền đã đều luyện hóa, trong hộp ngọc chồng chất sợi tơ tỏa ra ánh sáng lung linh, ngược lại tựa như một đống nhỏ vụn nguyệt quang. Kế tiếp chính là dung hợp huyền băng dung. Cái này huyền băng dung lấy từ cực bắc huyền băng tằm, tính chất thuần âm lạnh, cùng lục dương thần hỏa vừa vặn tương khắc, nếu dung hợp không làm, nhẹ thì linh tài báo hỏng, nặng thì nhóm lửa phản vệ. Trần Mặc không dám thất lễ, trước tiên mang tới chút ít huyền băng dung, lấy linh lực bao lấy, chậm rãi đưa vào trong thần hỏa. Hỏa cùng dung gặp nhau, lập tức dâng lên lúc thì trắng xương mù tư tư âm thanh bên tai không dứt, trong xương mù khói trắng còn kèm theo nhỏ vụn của băng. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, thần hỏa chợt chuyển yếu, hóa thành ôn hòa vòng lửa, đem huyền băng dung tầng tầng bao khỏa, một bên trung hòa hàn khí, một bên dẫn đạo dung ti cùng trời tơ tằm tương dung. Một bước này nhất là khảo nghiệm hỏa hậu. Trần Mặc nín hơi ngưng thần, trong mắt chỉ có vòng lửa cùng dung ti biến hóa chờ huyền băng dung hàn khí dần dần tiêu tan, dung ti trở nên mềm mại như bông vải, hắn mới đưa lúc trước luyện hóa tốt thiên tằm ti dẫn vào vòng lửa. Kim cùng trắng sợi tơ tại trong vòng lửa xen lẫn, dần dần tập hợp thành một luồng mới tuyến, vừa mang theo thiên tằm ti cứng cỏi cùng kim mang, lại có huyền băng dung mềm nhắn cùng thanh lương, chạm vào lãnh đạm, vừa vẫn thích hợp thiếp thân Mặc. Phùng tiểu thư vui đơn giản, đệ nhất kiểu liền làm thẳng cư kiểu dáng a. Trần Mặc lấy ra giấy bút, nhanh chóng vẽ xuống đồ cưới kiểu dáng thẳng cư trường bảo, cổ áo cùng ống tay áo thêu ám kim vân vân, y liễu bãi sử xuyết ba cái nón ngọc, vừa lộ ra trang trọng, lại không mất linh động. Vẽ thôi, hắn mang tới dung hợp tốt linh cơ, lấy linh lực dẫn dắt, lục dương thần hỏa hóa thành nhỏ bé hỏa châm, bắt đầu may áo bảo. Hỏa châm xuyên thẳng qua ở giữa, vải áo tự động ghép lại, vân vân tại hỏa châm phát hỏa phía dưới dần dần hình thành, mỗi một châm đều vô cùng tinh chuẩn, ngay cả đường may đều ẩn vào vải áo bên trong, không thấy nửa phần vết tích. May hơn phân nửa, liền đến khảm cấm mấu chốt chỉnh tự. Trần Mặc lấy ra tinh văn xa, đem hắn ép thành bụi phấn, lấy linh lực của lấy, chậm rãi rót vào vải áo. Đầu ngón tay hắn bóp lưu vân cấm pháp quyết, tinh văn xa bột phấn tại vải áo bên trong du tẩu, hóa thành nhỏ vụn vân vân, ẩn vào vân vân ở giữa. Cái này lưu vân cấm có thể để cho kẻ mặc vào hành động càng mau lẹ, cho dù thi triển phi hành thuật pháp, cũng sẽ không bị áo bào gò bó. Khảm cấm lúc, thần hỏa cần bảo trì cực yếu trạng thái, vừa muốn cố định tinh văn xa, lại không thể tổn thương vải áo. Trần Mặc ngưng thần khống chế hỏa hầu, chờ cuối cùng một đạo ngân văn hình thành, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu thần hỏa. Lúc này ngoài cửa sổ đã lặn sắc bốn hợp, viện bên trong cây quế ở dưới ánh trăng bỏ ra pha tạp bóng cây. Trần Mặc nhìn qua trên bản sơ thành đồ cưới, chính hồng vải áo hiện ra kim mang, vân vân cùng ngân văn hòa lẫn, loan ngọc tại y đi bãi sử nhẹ nhàng lắc lư, hiện ra nhàn nhạt ánh quang, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác thành tựu. Hắn tự tay sờ nhẹ vải áo, linh lực rót vào ở giữa, y đi thân nổi lên một tầng nhạt bạch quang choáng lưu vân cấm trong nháy mắt kích hoạt, ngay cả không khí chung quanh đều giống như trở nên nhẹ nhàng. Thứ hai kiểu làm quốc cư, theo cuốn nhánh liên văn, khảm khinh thân cấm a. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Mặc lại bắt đầu luyện chế bộ thứ hai đồ cưới. Cái này khúc cư tiểu dáng càng lộ vẻ dịu dàng, hắn cố ý đem linh tơ luyện đến càng nhu, cuốn nhánh liên văn lấy đỏ lá vàng tô điểm, thêu tại vạt áo cùng nơi ống tay áo, kim hồng xen lẫn, hoa lệ cũng không khoa trương. Khảm khinh thân cấm lúc, hắn tướng tinh văn xa cùng chút ít thiên tảm ti phối hợp, để cho cấm văn bí mật hơn, cho dù khoảng cách gần quan sát, cũng chỉ sẽ làm là vải áo ám văn. Như vậy ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bất quá 10 ngày, ba bộ đồ cưới liền đã sơ hiện hình thức ban đầu. Mỗi ngày sáng sớm, viện bên trong liền giấy lên lục dương thần hỏa, ánh lửa phản chiếu nửa bầu trời đều hiện ra vàng nhạt. Vào đêm sau, thần hỏa vẫn như cũ không tắt, Trần Mặc thân ảnh tại trong ngọn lửa bận rộn, khi thì bấm niệm pháp quyết khống hỏa, khi thì dẫn dắt linh cơ, ngay cả ẩm thực cũng chỉ là đơn giản linh quả đỡ đói. Không khói thỉnh thoảng sẽ tới tiễn đưa chút linh tài, thấy hắn viện bên trong thần hỏa bốc lên, vải áo tỏa ra ánh sáng lung linh, trong mắt kính nể lại sâu mấy phần, ngay cả nói chuyện cũng không dám quấy nhiễu, chỉ lặng lẽ thả xuống tài liệu liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ 13, cuối cùng một bộ đồ cưới cuối cùng luyện chế hoàn thành. Đây là một bộ giao linh váy ngắn, váy rộng lớn, thêu lên dương cánh kim hoàng, hoàng vũ lấy nhỏ vụn tinh văn sa phát họa. Dưới ánh mặt trời hiện ra ngân mang, bên hông xuyết một đầu đai lưng ngọc, mang lên khảm 7 viên nón ngọc, lúc đi lại ngọc vang dội thanh thúy. Trần Mặc thu thần hỏa, đem ba bộ đồ cưới chỉnh tề đặt tại trong viện trên bàn đá thẳng cư trang trọng, khúc cư dịu dàng, váy ngắn linh động, ba kiện đồ cưới tất cả kính chỉnh sửa hồng, lại bởi vì kiểu dáng cùng đường vân khác biệt, hiện ra ba loại hoàn toàn khác biệt phong tình. Hắn mang tới linh thủy, nhẹ nhàng vẩy vào trên đồ cưới, linh thủy chạm vào tức rơi, lại không dính vải áo thì ra hắn tại luyện chế lúc, cố ý lấy lục dương thần hỏa tại vải áo mặt ngoài độ một tầng tránh nước cấm, vừa phòng vết bẩn, lại có thể chống cự thủy thuộc tính công kích. Làm xong bước cuối cùng này, Trần Mặc mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua ba bộ tỏa ra ánh sáng lung linh đồ cưới, thầm nghĩ trong lòng. Phùng tiểu thư thấy, chắc hẳn sẽ hài lòng a. Lúc này nắng sớm vừa vặn, dương quang vẩy vào trên đồ cưới, kim mang cùng ngân văn xen lẫn, loan ngọc hiện ra bánh quang, ngay cả viện bên trong cây quế đều giống bị nhiễm lên thêm vài phần vui mừng. Trần Mặc đưa tay vuốt ve vải áo, chỉ cảm thấy vào tay mềm mại, linh lực trong lúc lưu chuyển, khí cấm trong nháy mắt kích hoạt, y đi thân nổi lên vầng sáng đem hắn bao phủ, dường như nhiều một tầng vô hình vòng bảo hộ. Hắn không khỏi cười cười, cái này nửa tháng mặc dù khổ cực, nhưng cũng không phí công, không chỉ có hoàn thành Phùng tiểu thư đồ cưới, còn mượn luyện chế cơ hội, đem lục dương thần hỏa trưởng khống lại tinh tiến mấy phần. Chương 212, pháp trận Trần Mặc tương ba bộ đồ cưới xếp xong đưa về hộp ấm, ánh mắt đảo qua viện bên trong còn lại linh tài hơn phân nửa không dùng xong thiên tàng đi, một túi tinh văn xà, còn có mười mấy khối phế liệu nón ngọc, đều là phụ thành chủ đưa tới thượng phẩm. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười yếu ớt, không khách khí chút nào lấy ra túi chữ vật, đầu ngón tay linh lực khẽ động, còn thừa linh tài liền đều bay vào trong túi, liền một hạt tinh văn xà cũng chưa từng bỏ sót. Luyện khí hao tổn vốn là thường tình, những thứ này liền làm là ngoài định mức tù lao. Hắn tự lẩm bẩm, đem túi chứa vật thiếp thân cất kỹ, quay người tiện tay chuẩn bị luyện chế trăm tương phục ma trận trận bàn cùng trận kỳ. Cái này trăm tương phục ma trận chính là thượng cổ bí trận, am hiểu nhất dẫn động tu sĩ tâm ma, trong trận huyễn tượng bộc phát, càng là tâm cảnh không kiên giả, càng dễ bị tâm ma thôn phệ. Trần Mặc Trúc Cơ lúc từng trải qua tâm ma huyễn cảnh, như vậy dĩ giả loạn chân chân thực chẳng cảnh, đến nay nghĩ đến vẫn lòng còn sợ hãi. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới đưa trận pháp này coi là bảo mệnh át chủ bài, luyện chế lúc không dám có nửa phần buông lỏng. Viện bên trong thanh đồng luyện lô lại độ giấy lên lục dương thần hỏa, lần này thần hỏa so luyện chế đồ cưới lúc mạnh hơn mấy phần, nhạc kim sắc hỏa diễm liếm láp lấy vách lò, phát ra đom đóm âm thanh, liền chung quanh cây quế diệp đều bị nướng đến hơi hơi quan xoắn. Trần Mặc trước tiên mang tới luyện chế trận bàn nguyên liệu chủ yếu huyền thiết tinh cùng thanh nguyên thạch. Huyền thiết tinh không thể phá vỡ, là chịu tải trận pháp phù văn tốt nhất tài liệu, thanh nguyên thạch có thể dung nhập địa mạch, có thể tăng cường trận pháp dẫn ma hiệu quả. Hắn đem hai khối tài liệu đồng thời đầu nhập trong lô, thần hỏa trong nháy mắt đem hắn bọc lại, dưới nhiệt độ cao, huyền thiết tinh dần dần mềm hóa, thanh nguyên thạch thì nổi lên nhàn nhạt ngân huy, hai loại tài liệu ở trong lò chậm rãi dung hợp, hóa thành trong một đoàn đen mang ngân dung nham. Trận bàn cần khắc 36 đạo tỏa ma phủ, mỗi một đạo đều cần khảm tinh thần chi lực. Trần Mặc đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh lực hóa thành chấm nhỏ, bắt đầu ở dung nham mặt ngoài khắc họa phù văn. Ánh mắt của hắn chuyên chú, thái dương gân xanh hơi hơi nô lên, mỗi một bút đều vô cùng tình chuẩn khóa ma phù cần đầu đuôi tương liên, nếu có một bút sai lầm, toàn bộ trận bàn liền sẽ hết hiệu lực. Thần hỏa ở dưới sự khống chế của hắn, khi thì chuyển mạnh, đem phù văn nướng vào dung nham, khi thì chuyển yếu, tranh cháy hỏng vừa hình thành phù ngấn. Như vậy tinh tế công việc tế, nhất là hao tổn tâm thần, không quá một canh giờ, Trần Mực liền đã mồ hôi đầm địa, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chờ cuối cùng một đạo khóa ma phù khắc xong, dung nham đã từ từ ngưng kết thành mâm tròn hình dạng, bản thân đầy đen ngân đan vào phù văn, tại thần hỏa chiếu rọi hiện ra lấy quang. Trần Mặc thu thần hỏa, đem trận bàn lấy ra, đặt ở đá xanh trên bàn để nguội. Trận bàn đường kính hẹn một thước, biên giới khắc lấy chi tiết giang văn, trung tâm là một cái thái cực đồ án bên trong khảm một khỏa thanh nguyên thạch mài viên châu hiện ra nhàn nhạt ngân huy, hình như có tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Kế tiếp chính là luyện chế trận kỳ. Cái này trăm tương phục ma trận cần 6 mặt trận kỳ phối hợp trận bàn sử dụng, mỗi mặt trận kỳ đối ứng một loại tâm ma huyễn tượng, phân biệt là tham giận ngu ngốc chậm nghi vọng Trần Mặc mang tới 6 cái tử trúc trượng tử trúc tính chất kiên lại có thể đạo linh, thích hợp nhất làm trận kỳ của cờ. Hắn trước tiên lấy lục dương thần hỏa đem tử trúc trượng nướng đến nửa mềm, lại lấy linh lực tạo hình, đem thân trượng trẻ thành dài 3 thước, to bằng ngón tay mảnh cán đỉnh điêu khắc thành khác biệt đầu thú hình dạng. Thanh long đối ứng tham, bạch hổ đối ứng giận, chu tước đối ứng ngu ngốc, huyền vũ đối ứng chậm, kỳ lân đối ứng nghi, thì hưu đối ứng vọng. Mỗi tôn đầu thú đều sinh động như thật, trong mắt còn khảm thật nhỏ tinh văn xa, hiện ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Trận kỳ mặt cờ thì dùng còn lại thiên tàm ti cùng huyền băng nhung phối hợp may. Hắn đem linh tơ nhuộm thành màu đen đặc, lấy lục dương thần hỏa hóa thành chấm nhỏ, tại trên mặt cờ theo ra đối ứng huyễn tượng phủ văn tham kỳ theo vàng bạc tài bảo giận kỳ giao nhỏ kiếm đối mặt ngu ngốc kỳ theo nhìn nữ tình trường, mỗi một bức đồ án đều cực kỳ mỹ, phủ văn liền dấu ở trong đồ án đường cong. Theo xong phủ văn, hắn lại tại mặt cờ biên giới nhằm vào thật nhỏ huyền thiết linh đang bên trong khắc lấy tính tâm phủ. Vừa có thể che giấu trận kỳ linh lực ba động, lại có thể tại trận kỳ di động lúc phát ra tiếng vang giòn giã, quấy nhiều trong trận tâm thần của người ta. Luyện chế trận kỳ tối cần kiên nhẫn. Trần Mặc một mặt tinh tế may, mỗi một châm đều cần cùng trận bàn khóa ma phù kêu gọi lẫn nhau, bằng không trận pháp liền không cách nào vận chuyển. Hắn thường xuyên dừng lại trong tay công việc, đem trận kỳ cùng trận bàn đặt chung một chỗ, rót vào linh lực khảo thí phù văn độ phù hợp. Nếu là phát hiện phù văn không phối hợp, lợi dụng thần hỏa cẩn thận sửa chữa, dù chỉ là một sợi dây đầu sai lầm, cũng tuyệt không qua loa. Như vậy bận rộn không biết bao lâu, 6 mặt trận kỳ cuối cùng luyện chế hoàn thành. Trần Mặc tương trận kỳ cùng trận bàn đặt tại trong viện, hít sâu một hơi, đầu ngón tay linh lực rót vào trận bàn. Lập tức, chính giữa trận bàn biên châu ngân huy đại thịnh, 6 mặt trận kỳ tự động lơ lửng dựng lên, theo thái cực phương vị sắp xếp, trên mặt cờ đồ án cùng phù văn sáng lên, không khí chung quanh dần dần bặm mẻo, ẩn ẩn có thể nhìn đến trong trận hiện ra bàn bạc, đao kiếm, mỹ nhân chờ huyễn tượng, huyền thiết linh đang phát ra đinh đinh âm thanh, hình như có ma lực giống như dẫn ra tâm thần của người ta. Trở thành. Trần Mặc trong lòng vui mừng, vội vàng thu linh lực, trận kỳ cùng trận bàn trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Huyễn tượng cùng tiếng chung cũng biến mất theo. Hắn đem trận kỳ thu vào đối ứng ngọc đồng, trận bàn thì dùng huyền thiết hộp sắp xếp gọn, thiếp thân cất giữ cái này trăm tương phục ma trận uy lực lớn, là át chủ bài bên trong át chủ bài, tuyệt không thể dễ dàng bận dụng. Lúc này ngoài cửa sổ đã trời sáng choang, viện bên trong cây quế tại trong năng sớm giãn ra cành lá, giọt sương chết xạ dương quang, hiện ra thất thải quang choáng. Trần Mặc duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, nhưng lại tinh thần phấn chấn. Đồ cưới cùng trận pháp át chủ bài tất cả đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần chậm đợi Phùng tiểu thư đến đây chọn lựa đồ cưới, đến nỗi chọn rể đại điện. Có cái này trăm tương phục ma trận tại, cho dù gặp phải biến cố, hắn cũng có sức mạnh đương đối. Hắn mang tới linh quả đỡ đói, ánh mắt rơi vào trên túi chữ vật, nhớ tới trong túi dư thừa linh tài, không khỏi cười cười lần này phụ thành chủ việc phải làm, quả nhiên là thu hoạch tràn đầy, vừa được cân tỉnh, lại kiếm linh tài, còn luyện thành bảo mệnh át chủ bài, tốt như vậy chuyện, cũng không phải lúc nào cũng đều có thể gặp phải. Trần Mặc tương trận bàn cùng trận kỳ thỏa đáng cất kỹ, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, đầu ngón tay chạm đến trong túi chữ vật còn lại linh tơ cùng tinh văn xa, chợt vua hót một cái, cười nói, ngược lại là quên cái này cái cọc chuyện thần yếu. Thì ra hắn trước đây tính toán luyện chế đồ vật bên trong, còn có quan hương đại chưa từng động thủ. Cái này quan hương đại cũng không phải là bình thường túi thơm, mà là linh thú đại biến chủng, nội hàm huyễn tượng trận pháp, có thể mô phỏng sông núi cỏ cây, nhật nguyện tinh thần, chỉ là hôm nay nhớ tới Nguyễn Ngọc Huyền băng cổ cùng Trì Hàn Nhi ngũ vân cánh hồ điệp, liền quyết ý sửa lại hình dạng và cấu tạo, để cho túi thơm vừa có thể dừng trùng, lại có thể phù hợp cổ trùng tập tính. Hắn lật ra túi chữ vật, ngoại trừ thiên tàm ti, huyền băng lung, còn cố ý tìm ra hai khối tài liệu chân quý, một khối là cực bắc băng tùy chế băng phách thạch, một khối khác là có thể dẫn động dáng mây vân hà tinh Nguyễn Ngọc Huyền băng cổ vui lạnh, cần lấy băng phách thạch dẫn hàn khí. Hàn Nhi ngũ vân cánh hồ điệp ái chụp hào quang, vân hà tinh vừa vặn có thể mô phỏng vân khí hào quang. Trần Mặc đầu ngón tay vuốt ve hai khối tinh thạch, trong mắt nổi lên ấm áp, dứt khoát quyết định luyện thêm ba con, làm thành tiểu tình nhân, chính mình lưu một cái chứa linh thú, cùng hai người cổ trùng túi tôn nhau lên. Viện bên trong Lục Dương thần hỏa lại độ giấy lên, lại so luyện chế trận bàn lúc ôn hòa mấy lần, nhặt kim sắc hỏa diễm giống như sa mỏng bao lấy vết lò, chỉ sợ liệt hỏa làm bỏng mềm nhỏ linh tơ. Trần Mặc trước tiên mang tới thiên tàm ti cùng huyền băng đung, theo 64 tỷ lệ phối hợp huyền băng đung chiếm hơn cao hơn, chỉ vì để cho túi thân kèm theo hơi lạnh xúc cảm, phù hợp huyền băng cổ tập tính. Hắn lấy linh lực dẫn dắt linh tơ, tại trong thần hỏa dệt thành nửa trong suốt túi thân mỏng như cánh ve, hiện ra nhàn nhạt băng lam lộng lẫy, đúng như vùng cực bắc băng vụ. Nguyễn Ngọc liền gọi huyền băng túi. Trần Mặc mang tới băng phách thạch, lấy linh lực đem hắn ép thành phấn, trộn lẫn vào túi thân tường kép. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, thần hỏa hóa thành nhỏ như lông châu hỏa châm, tại túi thân tiêu ra tầng tầng băng văn, băng văn ở giữa còn xuyết lấy nhỏ vụn ngân tuyến, chính là mô phỏng huyền băng cổ sống băng xuyên cảnh tượng. Mấu chốt nhất là túi thực chất, hắn cố ý khảm một khối nhỏ hoàn chỉnh băng phách thạch, có thể kéo dài phát ra hàn khí, lại lấy trận pháp đem hàn khí khóa tại trong túi, đã không tổn thương do giá rét Nguyễn Ngọc tay, lại có thể để cho huyền băng cổ như vệ băng xuyên xào huyệt. Miệng túi thì dùng màu lam nhạt tua cờ đóng kín, tua cờ cuối cùng rơi lấy nho nhỏ băng tinh châu, lắc lư lúc phát ra đinh linh nhẹ băng lên, giống như băng xuyên tàn thủy âm thanh. Thêu xong băng văn, Trần Mặc lại tại túi thân khắc xuống lạnh hơi thở cấm này, khí cấm không cần linh lực thôi động, chỉ dựa vào băng phách thạch liền có thể vận chuyển, trong trận sẽ kéo dài tạo ra nhỏ vụ băng vụ huyết tượng, huyền băng cổ rừng trong đó, tựa như trở lại cực bắc hầm băng, vừa có thể yên tâm ngủ đông, lại có thể mượn nhờ băng vụ tầm bổ cổ lực. Hắn đem một cái để đó không dùng huyền băng cổ ấu trùng để vào trong túi khảo thí, chỉ thấy ấu trùng vào túi sau, lập tức giãn ra cổ thân, tại băng vụ bên trong chậm rãi bỏ, rõ ràng cực kỳ thích ứng, lúc này mới thỏa mãn đem huyền băng túi thu vào hộp ngọc. Kế tiếp là Trì Hàn Nhi dáng mây túi Trần Mặc mang tới Vân Hà Tinh, đem hắn ép thành thất thải bột phấn, cùng trời tơ tầm phối hợp lần này huyền băng nhung chiếm hơn cực ít, chỉ vì để cho túi thân mềm mại, không tổn thương thương ngũ vân cánh con bướm cánh mỏng. Hắn lấy thần hỏa đem linh tơ nhuộm thành màu hồng nhạt, dệt thành túi thân hiện ra thất thải hào quang, đúng như sáng sớm dáng mây. Túi thân theo chế lúc, thần hỏa hóa thành hỏa châm phá lệ nhu hòa, theo ra tầng tầng lớp lớp vân văn, vân văn ở giữa còn khảm nhỏ vụn Vân Hà Tinh bột phấn, tại dưới ánh sáng lưu chuyển không chắc, vừa vặn phù hợp ngũ vân cánh hồ điệp ái chụp sáng mở tập tính. Túi thực chất khảm một khối nhỏ Vân Hà Tinh, có thể kéo dài tản mát ra mây nhàn nhạt hà chi khí. Trần Mặc còn cố ý tại túi thân khắc xuống dẫn hà cấm khí cấm bên trong sẽ sinh ra lưu động dáng mây huyễn tượng, dáng mây ở giữa còn điểm xuyết lấy thật nhỏ điểm sáng, mô phỏng hồ điệp yêu thích mật hoa ánh sáng nhạt. Vì để cho hồ điệp xuất nhập thuận tiện, hắn đem miệng túi thiết kế thành cánh hoa hình dạng, biên giới xuyết lấy mềm mại màu hồng tua cờ, vừa mỹ quan cũng sẽ không quẹt làm bị thương con bướm cánh. Hắn bắt tới một cái thông thường thải điệp để vào trong túi, thải điệp lập tức bị dáng mây huyễn tượng hấp dẫn, tại trong túi nhẹ nhàng nhảy múa, thật lâu không muốn rời đi. Rõ ràng cái này dáng mây túi chính hợp chủng ý cuối cùng là cho mình hà gió túi Trần Mặc tuyển màu mực cùng lục sắc linh tơ, túi thân theo thành lá sen hình dạng, biên giới xuyết lấy gợn sóng văn, tượng trưng linh thú yêu thích chỉ hạ. Túi thực chất khảm một khối thủy thuộc tính linh ngọc, có thể bảo trì trong túi ướt át, túi thân khắc xuống hà gió cấm, trong trận sẽ sinh ra các loại huyễn tượng, có lá sen, hoa sen, còn có lưu động thanh phong, linh thú rừng trong đó, tựa như trở lại tự nhiên. Hắn đem hà gió túi cùng huyền băng túi dáng mây túi bày ở một chỗ, ba con túi thơm màu sắc khác nhau, lại đều hiện ra nhàn nhạt linh quang, lắc lư lúc tua cờ lắc nhẹ. Băng tinh châu cùng Vân Hà Tinh va chạm, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Trần Mặc cầm lấy huyền băng túi, đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh xúc cảm, phản phất có thể cảm nhận được trong túi băng vụ di động. Lại cầm lấy dáng mây túi, thất thải hào quang chiếu vào trên mặt hắn, hình như có khí của mây tím quanh quẩn trong núi. Hắn không khỏi bật cười. Nguyễn Ngọc thấy cái này huyền băng túi, nhất định phải khen ta cẩn thận, Hàn Nhi dáng mây túi, sợ là muốn ôm không nỡ lòng bỏ buông tay. Lúc này hoàng hôn đã động, viện bên trong cây quế phiêu hương, Trần Mặc tương ba con quan hương đại thu vào hồ gấm. Hắn nhìn qua đầy sân linh tài cho tàn cùng trong tay thành quả, trong lòng tràn đầy thoải mái đồ cưới, trận bàn, quan hương đại tất cả đã luyện chế hoàn thành, kế tiếp chính là chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Trần Mặc tại Quế Hương viện trung đẳng bất quá 3 ngày, liền nghe cửa ngõ truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Hắn đẩy cửa nhìn lại, chỉ thấy không khói một thân màu mực gầm ấy, bên tóc mai ngân điệp châm cài tóc khẽ động, bên cạnh vùng lâm vẫn là xanh nhạt trang phục, bên hông đoạn kiếm treo lấy, lại khó nén giữa hai lông mày chờ mong nghĩ đến là vội vã nhìn đồ cưới bộ dáng. Trần Cung Phụng, làm phiền ngươi chờ lâu. Không khói cười tiến lên, đôi mắt đảo qua viện bên trong trên bàn đá hộp gấm nhìn điệu bộ này, đồ cưới đã là luyện thành. Trần Mặc gật đầu, dẫn hai người vào nhà, đem hộp gấm mở ra ba bộ chính hồng đồ cưới gấp lại trong đó, dù chưa bày ra, cũng đã có thể nhìn thấy vài áo thượng lưu chuyển ánh sáng nhạt. Đã theo Phùng tiểu thư ý tứ, luyện thẳng cơ, khúc cơ, giao linh váy ngắn ba kiểu, tiểu thư có thể từng cái mặc thử, nhìn cái nào kiểu hợp ý. Phùng Lâm ánh mắt rơi vào trên đồ cưới, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, đưa tay khẽ vuốt vài áo, đầu ngón tay chạm đến linh tơ ôn nhuận, lại cảm giác mang theo vài phần thanh lương, không khỏi khen. Cái này tài năng so bình thường tơ lụa mềm trượt mấy lần, Trần Cung Phụng phí tâm. Nói đi, liền tại không khói phục dịch phía dưới. Trước tiên thí bộ kia thẳng cư đồ cưới. Một lát sau, Phùng Lâm từ trong phòng đi ra. Chính hồng thẳng cư trường bào bọc lấy nàng cao ngất thân hình, cổ áo cùng ống tay áo ám kim vân vân tại trong nắng sớm hiện ra lộng lẫy, lúc đi lại và táo dương nhẹ, xuyết tại mép váy ba cái nõn ngọc nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang giòn giã. Nàng vốn là có được khí khái hào hùng, như vậy mặc vào thẳng tư đồ cưới, thiếu đi mấy phần trang phục lăng lệ, nhiều hơn mấy phần trang trọng trang nhã, giống như xa trường trở về nữ tướng thay đổi triều phục, vừa có thiết huyết khí khái, lại không mất nữ nhi ra ôn luyện. Cái này thẳng cư kiểu dáng lưu loát, đổ hợp ta thường ngày tính tình. Phùng Lâm đưa tay phất qua ống tay áo vân vân, linh lực trong lúc vô tình rót vào vải áo, áo thân lập tức nổi lên một tầng nhạt bạch quang choáng lưu vân cấm lặng yên kích hoạt, ngay cả bước tiến của nàng đều giống như nhẹ nhàng mấy phần. Không khói đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu thư mặc cái này bộ, vừa có phủ thành chủ khí phái, lại không mất ngại khí khái hào hùng, coi là thật dễ nhìn. Trần Mặc cũng gật đầu nói, thẳng cư tối hiện thân tư, Phùng tiểu thư xuyên tới, chính hợp cân quắc hồng nhan bốn chữ. Phùng Lâm nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, lại đi thử cái kia tổ khúc cư đồ cưới. Cái này khúc cư so thẳng cư càng lộ vẻ nhu đẹp, và áo tầng tầng lớp lớp, cổ áo nhiễu và áo mà qua, biên giới thêu lên chi tiết cuốn nhánh liên văn, đỏ lá vàng tô điểm ở giữa, tại dưới ánh sáng rạng ngời rực rỡ. Phùng Lâm đi ra nội thất lúc, quanh thân khí chất giống như cũng thay đổi khi trước khí khái hào hùng phai nhạt mấy phần, nhiều hơn mấy phần giang nam nữ tự ôn luyện, khúc cư nhăn meo theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, cuốn nhánh liên văn như ẩn như hiện, lại để cho người ta quên nàng là cái kia thế năng kiếm chém yêu thú trúc cơ tu sĩ. Bộ này cũng có chút không giống nhau. Phùng Lâm cúi đầu nhìn xem vạt áo liên văn, đầu ngón tay xẹt qua đường vân, trong mắt mang theo vài phần mới lạ. Ngày bình thường quen mặc trang phục, như vậy phức tạp kiểu dáng, ngược lại cảm thấy mới mẻ. Không khói đi lên trước, vì nàng sửa sang nhiễu vạt áo cổ áo, cười nói: "Tiểu thư vốn là có được thanh lệ, mặc cái này tổ khúc cư, càng lộ vẻ ôn nhuận, sau này thành hôn, mặc cái này bộ gặp thân hữu, nhất định có thể để cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng." Trần Mặc nói bổ sung khúc cư khảm khinh thân cấm, mặc dù nhìn xem phức tạp, cũng không ảnh hưởng hành động, tiểu thư như ưa thích, sau này cũng có thể thường xuyên. Cuối cùng thử là giao linh váy ngắn. Trên váy ngắn này nu thu eo, váy dưới rộng lớn, váy thêu lên dương cánh kim hoàng, hoàng vũ lấy tinh văn sa phát họa, hiện ra nhỏ vụn ngân mang, bên hông ngai lưng ngọc khảm bảy viên mã ngọc, đem nàng eo nổi bật lên càng tinh tế. Phùng Lâm đi ra nội thất lúc, nắng sớm vừa vặn xuyên thấu qua sòng cửa sổ vẩy vào trên người nàng, kim hoàng đường vân giống như sống lại, ngân mang trong lúc lưu chuyển, dường như có kim hoàng muốn từ trên váy bay lên. Nàng đưa tay bó lấy tóc mai, nguyên bản anh khí mặt mũi tại lúc này lại thêm mấy phần xinh xắn, giống như thiếu nữ sắp trưởng thành, mang theo vài phần linh động cùng tươi đẹp. Bộ này, trái ngược với biến thành người khác. Phùng Lâm nhìn mình trong kiếng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình mặc cái này giống như linh động váy ngắn, lại là bộ dáng như vậy. Không khỏi vỗ tay cười nói bộ này đẹp mắt nhất. Kim hoàng đường vân nổi bật lên tiểu thư quý khí, ngón ngọc lại lộ ra ôn nhuận, thành hôn ngày đó mặc cái này bộ, nhất định có thể diễm đệ toàn trường. Trần Mực cũng nói váy ngắn tỷ thủy cấm nhất là thực dụng, sau này như gặp đầm nước, cũng không sợ làm bẩn váy. Tiểu thư như khó mà lựa chọn, ba bộ đều có thể lưu lại. Phùng Lâm nhìn qua mình trong kính, lại nhìn một chút trên giường gấp lại ba bộ đồ cưới, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đa tạ Trần cung phụng, ba bộ ta đều ưa thích, liền đều lưu lại. Như vậy tinh xảo đồ cưới, lại khảm thực dụng khí cấm, so trong thành thêu phường làm tốt hơn gấp trăm lần. Nói đi, nàng quay người đối với Trần Mặc chắp tay, giọng thành khẩn. Trước đây còn nghi Trần cung phụng luyện khí tốc độ, bây giờ thấy thành phẩm, mới biết là ta kiến thức nông cạn, đa tạ Trần cung phụng hao tâm tổn trí. Trần Mặc đội vàng đáp lễ Phùng tiểu thư khách khí, có thể vì tiểu thư luyện chế đồ cưới, là tại hạ vinh hạnh. Không khói cười tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị tốt tạ lễ đưa lên đây là phủ thành chủ một điểm tâm ý, ngoại trừ lúc trước đã nói xong tài liệu, ngoài định mức tăng thêm một khối băng phách thạch, mong Trần cung phụng không nên chê. Trần Mặc tiếp nhận tạ lễ, trong lòng vui mừng băng phách thạch chính là luyện chế khí vật tài liệu tốt, lần này không chỉ có được cân tình, còn kiếm lời chân quý linh tài, thực sự là hay lắm.